Chương 225, cố ý hành động. Chương 225, cố ý hành động bày tỏ, biểu ca. Thương Thiệu Sao trên mặt nụ cười hưng phấn tại thời khắc này im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn mờ mịt luôn uống, thậm chí mang theo vài phần ngốc trệ, ngơ ngẩn nhìn xem trước mắt đứng ở trước mặt hắn, đang mặt đầy nụ cười Lâm Giang Nhiên. Nghe, nghe lầm sao? Nương, nương nói cái gì? Nương Thương Thiệu Sao cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Khương Mẫu, ngươi, ngươi nói ai? Hắn, hắn Thương Thiệu Sao chỉ vào Lâm Giang Nhiên, cứng ngắc biểu lộ mở miệng, hắn là ai? Biểu ca của ngươi a? Khương Mẫu cũng không có phát giác được Khương Thiệu Sao quái dị cứng ngắc thần sắc, lòng tràn đầy vui mừng lôi kéo Lâm Giang Niên cùng Khương Thiệu Sao giới thiệu, vị này chính là ngươi ở xa Lâm Châu cái vị kia biểu ca, Lâm Giang Niên à. Hắn hai ngày này vừa tới kinh thành, còn chưa kịp cùng ngươi giới thiệu đâu. Khương Mẫu mặt mũi tràn đầy cao hứng, nói liên miên lại ngại mở miệng, hôm qua vốn là nghĩ giới thiệu cho ngươi, kết quả ngươi không biết chạy đi đâu rồi. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau hô biểu ca. Bày tỏ, biểu ca. Khương Mẫu mà nói, triệt để đoạn mất Khương Thiệu Sao cuối cùng một tia may mắn. Nụ cười trên mặt hắn triệt để cứng đờ. Sắc mặt tái nhợt không còn nửa phần huyết sắc, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Nhiên, vẻ khiếp sợ, trong mắt cơ hồ đều nhanh trừng ra ngoài. "Ngươi, ngươi chính là Lâm Giang Nhiên?" Âm thanh nhiều hơn mấy phần run rẩy. Tin tức này đối với hắn mà nói quá mức rung động. "Thật bất ngờ sao?" "Biểu đệ." Lâm Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười. "Ngươi." Khương Thiệu Sao đầu giống như là ầm vang nổ tung giống như, nổ hắn đầu góc choáng váng, liên tiếp lui về phía sau hai bước, kém chút không có ngồi sập xuống đất. Hắn hoảng sợ nhìn xem Lâm Giang Nhiên, hít sâu một hơi. "Hắn, hắn chính là Lâm Giang Nhiên?" Lâm Vương Thế Tử. Cái kia phía trước. Khương Thiệu Sao sắc mặt trắng bệnh, lúc này mới nhớ tới trước đó không lâu hắn vừa mới nói Lâm Vương Thế Tử nói xấu, chẳng thể trách, chẳng thể trách. Hắn lại đột nhiên động thủ. Người đứa nhỏ này, như thế nào một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng không có. Khương Mẫu phát giác được Khương Thiệu Sao động tác, tức giận nói, biểu ca ngươi tới, ngươi như thế nào bộ dáng như thế. Không biết lớn nhỏ. Khương Thiệu Sao sắc mặt hoảng sợ, đang muốn nói cái gì, một bên Lâm Giang Niên đã đi trước mở miệng, mợ, đại khái biểu đệ là lần đầu tiên nhìn thấy ta quá kích động à, không có việc gì. Quay đầu ta sẽ thật tốt cùng hắn chung đụng. Nghe nói như thế, Khương Mẫu cao hứng trong lòng, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, vẫn là Giang Niên ngươi biết chuyện, về sau ngươi cần phải nói thêm điểm để điểm ngươi biểu đệ, đứa nhỏ này từ nhỏ bị ta làm hư cả ngày bất học vô thuật, ngươi cần phải thay ta thật tốt quản lý giáo dục. Mợ yên tâm đi, ta nhất định thật tốt quản giáo. Lâm Giang Niên vừa gật đầu, một bên quay đầu hướng Khương Thiệu Sao lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười. Cái nụ cười này kinh hãi Khương Thiệu Sao tay chân lạnh buốt, liên thanh quát tay, kim cùng đến, không, ta không cần. Ta mới không cần hắn quản giáo. Nương, nương liền chính là hắn Khương Thiệu Sao mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, tức giận muốn cùng mẫu thân cáo trạng. Lâm Giang Niên lại đột nhiên một bước hướng về phía trước, đi đến Khương Thiệu Sao trước mặt, tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng cười lạnh một tiếng, ngươi cũng không hy vọng trước ngươi ở bên ngoài tư hôn những chuyện kia bị mẹ ngươi biết chưa? Lời này vừa nói ra, Khương Thiệu Sao con ngươi trợ to, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, hoảng sợ vừa giận nổi giận đùng đùng, ngươi, ngươi hèn hạ. Hắn lúc này mới nhớ tới, hôm nay vì tại trước mặt Lâm Giang Niên quay quang, đặc biệt đem mình tại trong kinh đã làm những chuyện này thuộc như lòng bàn tay nói ra. Dưới mắt, ngược lại trở thành Lâm Giang Niên áp chế tóc của hắn. Khương Thiệu Sao gọi là một cái sau hối hận a. Nhìn thấy Lâm Giang Niên trên mặt cái tiên ngoạn vị cười lạnh, hắn phía sau lưng phát lạnh. Tuy nói hôm nay khoe khoang sự tình, tuyệt đại bộ phận đều có khoác lác thành phần. Nhưng đây nếu là bị cha mẹ hắn biết coi như không bị lột một lớp da, gia pháp phục dịch chỉ sợ cũng là không thể thiếu. Nghĩ tới đây, Khương Thiệu Sao sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ không thôi. Mà lúc này, Khương Mẫu cũng phát hiện có chút kỳ quái, Thiệu Sao, thế nào? Nàng xem nhìn Khương Thiệu Sao, lại nhìn một chút bên cạnh Lâm Giang Niên, chẳng biết tại sao cảm giác hai người có chút kỳ quái. Lại nhìn Khương Thiệu Sao sắc mặt, lúc này mới nhìn thấy sắc mặt hắn có chút không đúng lắm. Nương, ta không sao. Khương Thiệu yên tâm đầu biệt quất không thôi, nhưng cuối cùng tại Lâm Giang Niên dưới uy hiếp, chỉ có thể không cam lòng khẽ cắn môi. Nhị, không có việc gì liền tốt. Khương Mẫu lại mới nhớ tới cái gì, đúng, ngươi mới vừa nói phụ thượng có người đánh ngươi, là ai? Không có, không có. Khương Thiệu Sao nhìn qua Lâm Giang Niên mục quang tự tiếu phi tiếu, vô ý thức dùng mình một cái, lắc đầu liên tục, là ta nói bậy, không có, không có người đánh ta. Khương Mẫu nghe xong, ánh mắt hồ nghi trên dưới nhìn hắn hai mắt. Không có. Là, đúng vậy a Khương Thiệu Sao ngươi là lại ngứa ra sao? Khương Mẫu nổi giận, cái này không chịu thua kém lịch tử lại chạy tới lừa nàng. Khương Mẫu tức giận sắc mặt biến hóa, lúc này đứng dậy liền tới giáo huấn hắn. Khương Thiệu Sao bị hủ đội vàng lui lại, mặt mũi tràn đầy bị quất. Trước đó mặc dù cũng trang thảm lừa qua mẫu thần, nhưng lần này hắn thật sự không có a một bên Lâm Giang Niên đội vàng ngăn lại Khương Mẫu, mợ đừng nóng giận, ngài bất giận, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Tại Lâm Giang Niên trấn an, Khương Mẫu lúc này mới hung dữ chừng Khương Thiệu Sao một mắt, quay đầu đối với Lâm Giang Niên nói, những năm này ta quá nuông chiều hắn lịch tử này ngày bình thường bất học vô thuật, ngươi cần phải thật tốt thay ta quản giáo quản dạy hắn. Mợ yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi giáo dục hảo hắn, để cho biểu đệ thay đổi triệt để, đi lên chính đồ. Lâm Giang Niên lời thề son sắt cam đoan, đi đến Khương Thiệu Sao trước mặt. Khương Thiệu Sao hoảng sợ lui lại, ngươi muốn làm gì? Lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Giang Niên cầm lên cổ áo, cười tủm tỉm nói, đi, biểu đệ, huynh đệ chúng ta lần đầu gặp mặt, biểu ca thật tốt cùng ngươi giao lưu trao đổi cảm tình. Ta không cần, phóng, thả ta ra. Không cần, cứu. Mẹ, nương, ngươi nhanh cứu ta. Khương Thiệu Sao phát ra thê thảm cầu viện, liều chết giấy rủa. Nhưng mà không người hỗ trợ, mọi người tại đây trơ mắt nhìn xem thiếu gia bị Lâm Giang Niên xách con gà con giống như xách đi. Khương phủ, hậu viện xóa xỉnh. Lâm Giang Niên mang theo Khương Thiệu Sao tới chỗ này, vừa thu được nhân sinh tự do, Khương Thiệu Sao hoảng sợ lui lại, ngươi muốn làm gì, ngươi chớ làm loạn a. Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, liếc mắt nhìn hắn, yên tâm, ta hôm nay không đánh ngươi nữa. Khương Thiệu Sao căn bản không tin, ngươi sáng sớm cũng là nói như vậy, kết quả còn không phải bị đánh. Lâm Giang Niên cười lạnh, cái kia cũng không nhìn ngươi nói cái gì, không phải miệng hắn thiếu, đến nỗi quất hắn. Khương Thiệu Sao sắc mặt biến hóa, không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi thật là Lâm Vương Thế Tử, bằng không thì đâu. Lâm Giang Niên lướt hắn, không giống a. Khương Thiệu Sao vẫn là khó có thể tin, tự lẩm bẩm. Lâm Giang Niên lướt hắn, ngươi trước đó gặp qua ta? Không có. Khương Thiệu Sao lắc đầu, hắn tự nhiên chưa thấy qua Lâm Giang Niên, bất quá thế nhưng là Lâm Vương Thế Tử không phải dáng dấp hình dạng xấu xí sao? Khương Thiệu Sao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên khuôn mặt, nhìn thế nào cái này cũng cùng xấu xí không dính nổi nửa điểm quan hệ a. Lâm Giang Niên vui vẻ, ai nói với ngươi bản thế tử hình dạng xấu xí? Tất cả mọi người nói như vậy a? Đều nói như vậy ngươi liền tin sao? Khương Thiệu Sao ánh mắt mờ mịt, loại vấn đề này đối với hắn mà nói có chút cao cấp, đại khái đáp không được. Ngươi thật là Lâm Vương Thế Tử? Khương Thiệu Sao hay không vững tin, thần sắc hoảng sợ, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên không tin thật mà lại hỏi một lần. Hỏi lại ta có ngươi? Lâm Giang Niên tức giận nói. Khương Thiệu Sao hoảng sợ lui lại hai bước, ngươi đã nói hôm nay không đánh ta. Biết liền tốt. Lâm Giang Niên cười tủm tỉm lấy, trên dưới đánh giá hắn hai mắt, vừa rồi mẹ ngươi cũng đã nói, để cho ta về sau thật tốt quản lý giáo dục ngươi. Đến nỗi như thế nào quản giáo, Khương Thiệu Sao trên mặt bộc lộ vạn phần hoảng sợ thân sắc, ngươi muốn làm gì? Vậy thì phải nhìn ngươi biểu hiện. Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, đi thành Tây mua cho ta hai chuỗi băng đường hồ lô tới. Nghe nói như thế, Khương Thiệu dàn xếp lúc trợn tròn trong mắt, ngươi nói cái gì? Hắn nhớ tới, đây không phải hôm qua hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc sai sử Lâm Giang Niên đi làm sự tình sao? Bây giờ hắn để cho chính mình đi, đây không phải trả thù hắn, công báo tư thủ, như thế nào? Có vấn đề? Lâm Giang Niên lướt hắn, ta đường Khương gia đại thiếu gia, ngươi để cho ta mua tới cho ngươi mức quả. Khương Thiệu Sao gắt gao chừng to mắt, không thể tin. Có đi hay không? Lâm Giang Niên cười lạnh, nhấc chân. Khương Thiệu Sao bị hù liên tiếp lui về phía sau, hắn trợn mắt chừng Lâm Giang Niên, đã thấy Lâm Giang Niên không nhanh không chậm nói, ngươi nếu là không đi mua, vậy ta sẽ phải cùng ngươi nương ngươi nói một chút cùng trong kinh những cô gái kia pha trộn hàng đêm sinh ca sự tình a. Khương Thiệu Sao tức đi lên, ngươi uy hiếp ta, ngươi có đi hay không? Đi. Cuối cùng, Khương Thiệu Sao không cam lòng cắn răng, không giữ chừng Lâm Giang Niên một mắt, không cam lòng rời đi. Nhớ kỹ, muốn ngươi tự mình đi mua, đừng để ta phát hiện ngươi sai sử phụ thượng hạ nhân. Lâm Giang Niên nhìn xem Khương Thiệu Sao bóng lưng, một mực chờ đến hoàn toàn biến mất không thấy sau, hắn lúc này mới thu hồi nụ cười trên mặt, quay người không lo lắng chuẩn bị rời đi, đã thấy sau lưng cách đó không xa cửa viện, đứng lặng yên lấy một thân ảnh. Trắng như tuyết áo lông khỏa thân, màu sáng váy ngắn thiết thân, một bộ thanh nhã xinh đẹp thân ảnh. Dáng người xa xỉ, có lồi có lõm, bộ ngực đầy đặn theo trắng như tuyết áo lông nhẹ nhàng chập trùng. Một đầu đen nhánh chủ mật mái tóc bàn thành của nhi, tinh xảo châm gài tóc tô điểm. Cái kia tinh xảo gương mặt tuyệt sắc bên trên, đang hiện ra ý cười, giống như cười mà không phải cười đánh giá Lâm Giang Niên. Thành thục cung dung khí chất, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Tiểu Di, Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn trước mắt Tiểu Di, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khương Ngữ Tương không có trả lời vấn đề này, mà làm mắt liếc Khương Thiệu Sao rời đi phương hướng, ngươi như thế nào khi dễ lên hắn? Khi dễ? Lâm Giang Niên nhướng mày, ta lúc nào khi dễ hắn? Khương Ngữ Tương cười nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, dò xét vài lần sau, khẽ thở dài, tiểu tử này từ nhỏ bị làm hư tẩu tử đối với hắn quá mức cương triều, dẫn đến hắn bây giờ tính cách như vậy, phụ thượng cũng không quản được hắn nói đến đây. Khương Ngữ Tương đôi mắt đẹp lại rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, xem ra, hắn cái này kinh thành hoàn khố, vẫn là bị ngươi cái này Lâm Giang thành hoàn khố trị gắt gao. Ta là hắn biểu ca, huynh trưởng giáo huấn đệ đệ không phải phải sao? Lâm Giang Niên xem thường, giáo huấn loại này không có đầu óc chỉ có thể ý thế hiếp người hoàn khố, hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Khương Ngữ Tương thở dài, thế thì cũng không có sai, đại khái cũng chỉ có ngươi có thể chỉ hắn. Hy vọng có thể để cho hắn thật tốt thu liễm chút, trong kinh này chi địa dù sao không phải là địa phương khác, hắn tính cách này tiếp tục cứ tiếp như thế, về sau sớm muộn là phải bị thua thiệt. Ăn chút thiệt thòi cũng không phải chuyện gì xấu. Khương Ngữ Tương mang theo mấy phần lo nghĩ, thở dài, ta ngược lại thật ra lo lắng hắn bạn nhất xông ra cái gì đại họa tới, liên lụy ca ca tẩu tẩu bọn hắn. Lâm Giang Niên không nói gì, điều này cũng đúng. Khương Thiệu Sao tiểu tử này hoàn khố cũng không có gì, nhưng hắn cùng trong cung vị kia bắt hoàng tử đi gần, này liền rất nguy hiểm. Một khi cùng trong cung hoàng tộc dính líu quan hệ, bạn nhất sau này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dính líu sẽ là toàn bộ Khương gia. Cái kia chờ hắn trở về, ta lại quất hắn hai bữa. Gấu con này không nghe lời, bạn nhất liên lụy cứu mợ, để phòng bạn nhất, trước tiên cho hắn bóp chết trong trứng nước tính toán. Khương Ngữ Tương thu tầm mắt lại, đôi mắt đẹp rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, đánh giá vài lần, hình như có chút mấy phần lo nghĩ. Ngươi hồi kinh tin tức chỉ sợ lừa không được bao lâu, người có lòng sợ là đã phát hiện manh mối, ngươi dự định lúc nào hiện thân? Nhanh. Lâm Giang Niên nghĩ, mở miệng. Hắn bảo Khương phủ chạy không khỏi nhãn tuyến, người có lòng tra một cái liền có thể phát hiện manh mối, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Lâm Giang Niên còn sống tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Ân. Khương Ngữ Tương thần sắc không hiểu, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên hướng về phía Tiểu Di nở nụ cười, Tiểu Di chẳng lẽ không hiếu kỳ, ta vì sao muốn để cho Khương Thiệu Sao đi mua mức quả sao? Khương Ngữ Tương thần sắc ngưng lại, nghi hoặc không hiểu, vì cái gì? Tiểu tử này bị ta đánh hai bữa, bây giờ chỉ sợ đối với ta thống hận quan trọng. Lâm Giang Niên cười khẽ một tiếng, lúc trước hắn liền đối với ta cái này biểu ca lòng sinh bất mãn, dưới mắt biết được thân phận của ta sau, sợ là trước tiên sẽ đi mật báo Khương Ngữ Tương khẽ giật mình, một lúc sau mới ý thức tới cái gì, cho nên, ngươi là cố ý. Không tệ. Lâm Giang Niên cười khẽ, đã như vậy, ta liền cho hắn cơ hội này. Cũng làm cho sau lưng hắn những người kia, thật tốt nơm nớp lo sợ lấy. Bọn hắn kiêng kỵ như vậy Lâm Giang Niên vào kinh thành, bây giờ Lâm Giang Niên còn sống tin tức truyền ra, bọn hắn làm sao có thể ngủ an ổn. Mà cái này, cũng là Lâm Giang Niên hy vọng nhìn thấy. Ngoài thành sổ sách, cũng nên cùng bọn hắn tính toán. Khương Ngữ Tương như có điều suy nghĩ, muốn nói gì, có thể nhìn thấy Lâm Giang Niên ngực kia có thành công bộ dáng lúc, lại toàn bộ đè xuống. Nếu như chuyện gì phát sinh, nhất định muốn cùng Tiểu Di nói. Khương Ngữ Tương theo dõi hắn ánh mắt, gàn từng chữ. Lâm Giang Niên có chút không quá quen thuộc Tiểu Di đột nhiên phản ứng, do dự một chút, vẫn gật đầu, "Tiểu Di, bên ngoài lạnh lẽo, đi về trước đi." Khương Ngữ Tương thu hồi ánh mắt, không nói gì nữa, nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Giang Niên cùng Tiểu Di cùng nhau song song đi vào trong viện, đang chuẩn bị trở về chính mình viện từ lúc, Lâm Giang Niên ngước mắt gặp cách đó không xa dưới mái hiên, đứng lặng yên lấy một thân ảnh. Chỉ Diên. Dưới mái hiên, bóng hình áo trắng xinh đẹp, trắng như tuyết như ngọc. Trong trẻo lạnh lùng tư thái, ngây ngô khí tức, giống như ngọc thô trên gò má trắng non xinh đẹp, từ đầu đến cuối hiện ra mấy phần khắp lơ đãng. Đôi mắt đẹp rơi vào trong viện, khi nhìn thấy đi vào trong sân Lâm Giang Niên, rõ ràng có thể phát giác được cái kia không có chút rung động nào con mắt hơi sáng chút. Nhưng sau đó, lại nhìn thấy cùng Lâm Giang Niên song song đi vào Tiểu Di, ánh mắt nao nao, nhìn xem viện trung nhị người. Không nói chuyện. Chương 226, ta tới cho ngươi kể chuyện xưa chương 226, ta tới cho ngươi kể chuyện xưa Chỉ Diên. Khương Ngữ Tương nhìn thấy đứng tại dưới mái hiên Chỉ Diên, bước nhanh đi ra phía trước, nhìn xem quần áo đơn bạc, bàn tay trắng non băng lãnh nàng, ngựa khí có chút trách cứ, đã trễ thế như vậy, ngươi tại sao còn ở bên ngoài, lo lắng đến lạnh. Chỉ Diên hơi hơi thấp con mắt, thu hồi ánh mắt, không nói chuyện, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Khương Ngữ Tương nguyên bản còn muốn nói cái gì, vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng trong viện đứng Lâm Giang Niên, ý thức được chút gì. Nha đầu ngốc này, sợ là đang chờ tiểu tử kia. Nghĩ tới đây, Khương Ngữ Tương trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Cùng lúc đó, lại có chút tức giận. Tức giận ngoài, còn có loại cảm giác quái dị. Chỉ Diên từ tiểu đi theo bên người nàng, cơ hội là nàng xem thấy lớn lên. Khương Ngữ Tương đối với Chỉ Diên có thể nói 10 phần đệ bụng, trước kia Chỉ Diên muốn vào Lâm Vương phủ, Khương Ngữ Tương càng là không yên lòng dọc theo con đường này, tự mình đưa qua. Thêm nữa trên danh nghĩa là Chỉ Diên trưởng bối, Khương Ngữ Tương mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tiềm thức lại vẫn luôn đem Chỉ Diên làm nữ nhi đến đối đãi. Bây giờ gặp lại Chỉ Diên, đã thấy nguyên bản tính tình một mực trong trẻo lạnh lùng Chỉ Diên, bắt đầu đối với những người khác đệ bụng. Khương Ngữ Tương đột nhiên có loại chính mình tân tân khổ khổ nhìn xem lớn lên cải trắng, bị cái khác heo hủy cảm giác. Mà con lợn này, thế mà còn là cháu của nàng. Nghĩ tới đây, Khương Ngữ Tương tâm tình hết sức phức tạp. Nhìn một chút Chỉ Diên, lại nhìn một chút sau lưng cách đó không xa Lâm Giang Niên, tức giận nói, còn không mau cút đi tới. Lâm Giang Niên không nhanh không chậm đi đến dưới mái hiên, "Tiểu Di, còn có việc." "Ta còn có việc, liền không quấy rầy các ngươi." Khương Ngữ Tương nhìn một chút hai người, biết hai người này thật vất vả gặp lại, chắc có không thiếu lời muốn nói, nàng cái này Tiểu Di, bây giờ nên tức thời tiêu thất. Bất quá, trước khi rời đi, Khương Ngữ Tương vẫn là nắm lấy Lâm Giang Niên, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng cảnh cáo, "Thật tốt đối với Chỉ Diên, không cho phép khi dễ Chỉ Diên. Ngươi nếu là dám làm cái gì có lỗi với Chỉ Diên sự tình, Tiểu Di ta nhất định quân pháp bất vị thân, tuyệt không tha cho ngươi." Cảm thụ được Tiểu Di cái kia gần trong gang tấc khí tức ấm áp, Lâm Giang Niên lời thể son sắt, luôn từ chuẩn xác cam đoan, Khương Ngữ Tương lúc này mới bùng hắn ra, lại ánh mắt phức tạp nhìn hắn vài lần, quay đầu cùng Chỉ Diên giao phó vài câu sau đó, lúc này mới rời đi biệt tử. Đợi đến Khương Ngữ Tương sau khi rời đi, viện bên trong chỉ còn lại Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên. Chỉ Diên vẫn như cũ đứng ở dưới mái hiên, cũng không nói chuyện, trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, bình tĩnh nhìn Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên chậm rãi đến gần, nhẹ giọng mở miệng, "Chỉ Diên, ngươi có chuyện tìm ta?" Chỉ Diên vẫn là không có mở miệng. Con mắt bình tĩnh rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, không biết đang suy nghĩ gì. Gặp Chỉ Diên vẫn là không nói chuyện, Lâm Giang Niên bước nhẹ tiến lên, theo thói quen muốn bắt lấy Chỉ Diên tay nhỏ. Nhưng mà lần này, Lâm Giang Niên tay vừa ngả vào một nửa, rơi vào khoảng không. Chỉ Diên nguyên bản dừng lại ở bên ngoài bàn tay trắng nõn, thu hồi dưới ống tay áo, Lâm Giang Niên bắt hụt. Lâm Giang Niên sửng sốt một chút, ngẩng đầu, gặp Chỉ Diên trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Bất quá, lại tựa hồ như cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Sao, sao rồi? Không thích hợp. Chỉ Diên tựa hồ không thích hợp. Dĩ vãng lúc này, nàng thần sắc mặc dù thanh lãnh, nhưng cũng sẽ không như hôm nay dạng này có chút xa lạ. Mặc dù che giấu rất tốt, nhưng Lâm Giang Niên vẫn là nhìn ra thêm vài phần cảm xúc. Càng quan trọng chính là, dĩ vãng mỗi lần Lâm Giang Niên lúc này đi kéo Chỉ Diên tay, lặng lẽ sờ sờ chiếm chút tiện nghi, Chỉ Diên mặc dù hơi hơi có chỗ phản kháng, nhưng cũng không có tránh ra khỏi. Mà lần này, nàng vậy mà né tránh. Cái này hiển nhiên không bình thường. Không có việc gì. Chỉ Diên đôi mắt cụp xuống, ngữ khí không lạnh không nhạt, nhìn không ra nửa phần cảm xúc. Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên trước mắt trương này gần trong gang tấc thanh lãnh khuôn mặt, trắng non da thịt như ngọc, lạnh trắng giống như cái này mùa đông tuyết, ngũ quan tinh xảo tiểu xảo, hoàn toàn phù hợp giang nam vùng sông nước dịu dàng nữ tử bộ dáng, thủy linh và thanh tịnh. Nhưng Chỉ Diên đặc biệt tính cách và khí chất, lại khiến cho cái này dịu dàng khí tức bằng thêm vài phần không dính khói lửa trần gian, càng hấp dẫn người. Ngươi cái này cũng không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, ngươi thay đổi, hiện tại cũng học được nói láo. Chỉ Diên liền giật mình, ngước mắt liếc Lâm Giang Niên một cái, lại bỏ qua một bên. Bên ngoài lạnh lẽo, về phòng trước a. Lâm Giang Niên hiểu rất rõ chỉ riêng tính tình, cũng không có tiếp tục hỏi lại. Mắt liếc bên ngoài sắc trời, lúc sau đã không còn sớm, dưới mắt đêm khuya thời tiết đích xác rất lạnh. Chỉ riêng trầm mặc phía dưới, quay người trở về phòng. Lâm Giang Niên theo sát phía sau, thuận tay khép cửa phòng lại. Chỉ riêng đi đến trước bàn ngồi xuống, thuận tay cầm lên trên bàn không xem xong sách, thấp con mắt nhìn. Lâm Giang Niên đến gần, mắt liếc Chỉ Diên nhìn sách, hơi sững sờ, sau đó cười khẽ, ngươi cũng thích xem loại này thông tục cố sự sao? Chỉ Diên cũng không nước mắt, tùy tiện xem. Trong kinh tuy nói tương đối gần châu phồn hoa, nhưng Chỉ Diên tính tình cô lạnh, vào kinh thành trong khoảng thời gian này, trên cơ bản đều ở tại trong khương phủ cũng không quá nhiều hoạt động giải trí. Trừ bỏ viện trung chuyển, Chỉ Diên phần lớn thời gian đều ở tại trong phòng đọc sách. Những thứ này dân gian thông tục cố sự tuy nói vô vị, nhưng cũng đích xác là giết thời gian đồ tốt. Lâm Giang Niên đi theo lường vài lần, liền khẽ gật đầu một cái, không có ý nghĩa, những câu chuyện này viết quá mức tục xáo. Đường gì gặp bất bình, rút đao tương trợ anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ lấy thân báo đáp, cũng viết quá tục. Cũng không trách hắn cảm thấy như thế, vô luận tại bất luận cái gì niên đại, anh hùng cứu mỹ nhân vĩnh viễn là kéo dài không ngừng kinh điển cố sự tiểu đoạn, thêm nữa đối với niên đại này bách tính tới nói, còn chưa hoàn toàn bị đùa giỡn cố sự hun đúc lợi hại, phổ thông anh hùng cứu mỹ nhân cố sự, lại thêm tiểu nhân vật bị tiểu thư khuê các thiên kim nhìn chúng tiểu đoạn, vĩnh viễn thụ nhất phổ thông bách tính cùng với người giang hồ yêu nhất. Dù sao phù hợp đương đại tầng dưới chốt bách tính y dâm sảng văn cố sự, là đại chúng thích nghe ngóng độ tốt. Nói tóm lại chính là một câu nói, ta là tú bức, ta thích xem. Lâm Giang Niên mắt liếc Chỉ Diên trong trẻo lạnh lùng bộ dáng, gặp nàng ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên sách, thở dài, ngươi nếu là ưa thích nghe loại cố sự này, ta một ngày có thể cùng ngươi giảng 1800 cái không mang theo tái diễn. Hắn vốn là thuận miệng nói, thật không nghĩ đến ngay tại hắn vừa nói xong không bao lâu, nguyên bản một mực không có phản ứng Chỉ Diên đột nhiên để tay xuống bên trên sách, ngước mắt nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Thế nào? Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn hắn. Lâm Giang Niên lúc này mới ý thức được cái gì, ngươi thật đúng là muốn nghe a. Chỉ Diên vẫn như cũ không nói lời nào. Phải, thật muốn nghe. Đi, cái kia bản thế tử liền thỏa mãn ngươi. Vốn là chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Chỉ Diên thật đúng là muốn nghe, cái kia Lâm Giang Năm cũng tự nhiên ngồi thẳng người, nhìn qua Chỉ Diên, ho nhẹ thấu một tiếng, ngươi muốn nghe câu chuyện gì? Chỉ Diên thần sắc đạm nhiên, một lúc sau, thời hợt mở miệng, tùy tiện. Anh hùng cứu mỹ nhân cố sự quá mức quân sáo cũ, vậy ta liền nói cho ngươi biết đẹp cứu anh hùng cố sự a. Lâm Giang Niên sắp xếp ý nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng, cố sự này nhân vật chính đâu, là người tay không trói gà chi lực thư sinh yếu đuối, gọi Đinh Thải Thần. Lại nói có một năm, cái này thư sinh yếu đuối lên kinh đi thì, nửa đêm mưa to đường tắt một chỗ miếu hoang, gặp được một người đẹp chủ động lấy lại hơn nửa đêm, Lâm Giang Niên nói về chuyện ma. Tuy nói lấy Chỉ Diên tính tình, hẳn là sẽ không sợ quỷ nhưng bạn nhất đâu. Cái này nửa đêm, cô nam quả nữ, lại thêm một cái bầu không khí cảm giác mười phần chuyện ma, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng rất đáng tiếc là, Chỉ Diên thật không sợ quỷ. Thậm chí, từ đầu tới đuôi cũng là mặt không thay đổi nghe Lâm Giang Niên đem cái này chuyện ma kể xong. Đương nhiên, thiến nữ u hồn cố sự tuyến bản thân liền không dài, nghiêm ngặt ý nghĩa tính ra cũng không phải đường đường chính chính đẹp cứu anh hùng, nhưng cố sự này đầy đủ đặc sắc, trong đó kịch bản nguyên tố rất nhiều. Là một có thể từ xưa đến nay lưu truyền xuống dân gian thông tục linh dị cố sự, bản thân đã nói lên nó ưu tú chỗ. Chỉ có điều, sau khi Lâm Giang Niên kể xong, phát hiện Chỉ Diên cũng không quá lớn phản ứng, cái này ít nhiều khiến hắn có chút thất bại. Nhân ra hiểu chuyện cô nương, lúc này mặt đã sợ nhào vào trong ngực hắn, một bên anh vừa nói ngươi thật là xấu dọa người nhà. Chỉ Diên nhưng như cũng sừng sững bất động, tiên tĩnh ngồi ở trước bàn, trong trẻo lạnh lùng khí chất xuất trần. Thậm chí có loại nhất tiểu thiến mô tới, đều có thể bị nàng một kiếm bổ khí thế. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên thật sâu thở dài, nếu không thì, ta cho ngươi thêm kể cái khác cố sự à. Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là đôi mắt hơi hơi chớp. Cố sự này, liền phải từ một cái tiểu sơn thôn bắt đầu nói về. Lại nói tại một năm một chỗ tên là Lý Gia thôn địa phương nhỏ, có vị không biết tên thôn đại phu, trước cửa nhà cứu một vị người bị thương nặng nữ tử áo trắng cố sự rất dài, Lâm Giang Niên nói cũng là rất chậm. Bất quá, Chỉ Diên suy nghĩ lại tựa hồ như vẫn luôn không tại trên cố sự. Lúc Lâm Giang Niên tinh thần phấn chấn kể cái này đặc sắc cố sự, Chỉ Diên ánh mắt một mực rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, tiên tĩnh nhìn chăm chú lên khuôn mặt của hắn. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, "Ngươi hôm nay đi nơi nào?" "Hôm nay?" Cố sự giảng đến một nửa bị đánh gãy, Lâm Giang Niên cực kỳ khó chịu, bất quá nghe được Chỉ Diên đột nhiên hỏi, vẫn là mở miệng giảng giải, lừa gạt Khương Thiệu An xuất đi chuyển vòng, thuận tiện giải tình hình bên dưới huống hồ. Chỉ Diên không nói gì, một lúc sau lại mở miệng, "Như thế nào?" Nàng tính tình luôn luôn như thế, sẽ không đi hỏi quá nhiều nói nhảm. Đại khái có cái ngờ tới Lâm Giang Niên cũng không có dấu giếm, cũng đem đêm nay hù dọa Khương Thiệu sao sự tình nói cho Chỉ Diên. Tiểu tử này cùng Bát hoàng tử đi được gần, Bát hoàng tử lại cùng Tam hoàng tử quan hệ thân mật. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, không biết lúc kia hắn còn có thể hay không ngủ được cảm giác. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng. Từ hắn tiến Lâm Vương phủ bắt đầu, liền nghe nói vị này Tam hoàng tử đại danh. Đã lâu như vậy ngay cả mặt mũi đều không có thấy, vị này Tam hoàng tử đã đưa cho Lâm Giang Niên mấy phần đại lễ. Thu này, không thể bảo là không lớn. Chỉ Diên thấp con mắt, ánh mắt nhưng như cũng không hề rời đi trên thân Lâm Giang Niên, nàng nhẹ giọng mở miệng, "Tam hoàng tử, khó đối phó." "Bản thế tử chẳng lẽ liền tốt đối phó?" Lâm Giang Niên cười khẽ hỏi lại. Chỉ Diên lại khẽ gật đầu một cái, nhìn qua Lâm Giang Niên, cái kia trương bạch tích lạnh nhạt trên mặt hình như có mấy phần lo nghĩ, trong kinh thế cục bây giờ rất loạn, trong cung vị kia thái tử bị bệnh, tình huống không ổn. Lâm Giang Niên giống như ý thức được cái gì, nheo mắt lại, "Ý của ngươi là những năm này, Tam hoàng tử từ đầu đến cuối không có hết hy vọng, hắn lưu lại trong kinh, vì chính là đoạt đích bây giờ thái tử bệnh nặng, một khi ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, trong kinh này chỉ sợ kịch biến, cho dù là bây giờ chỉ riêng không có tiếp tục nói hết, nhưng Lâm Giang Niên nghe hiểu. Tam hoàng tử những năm này ở kinh thành, nuôi dưỡng thế lực không nhỏ. Dưới mắt thái tử một bệnh nặng, trong kinh thế cục phốc tốc mê ly. Trong kinh nguyên bản những cái kia thế lực, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Một khi thái tử điện hạ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, tam hoàng tử vị này thuận bị người thừa kế, tự nhiên là trở thành trong mắt bọn họ đối tượng lôi kéo. Trước mắt tam hoàng tử, ở kinh thành thế lực khổng lồ. Lâm Giang Niên muốn đối phó hắn không có dễ dàng như vậy. Hắn cái này Lâm Vương thế tử thân phận đặt ở Lâm Châu có lẽ còn có tác dụng, nhưng để ở trong kinh thành, mua chướng người nhưng là không nhiều lắm. Lâm Giang Niên tự nhiên tin tưởng Chỉ Diên lo lắng chính là cái gì, hắn khẽ cười một tiếng, ngồi gần Chỉ Diên, thuận tay nắm lên bàn tay nhỏ của nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay. Lần này, Chỉ Diên cũng không phản kháng. Hắn bây giờ đích xác là quyền thế ngập trời, bất quá ngươi cũng đã nói, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là vị kia thái tử điện hạ sẽ ra chuyện. Thái tử điện hạ chỉ cần bình yên vô sự, tam hoàng tử liền không lật được trời. Chớ nói chi là, đương kim tiên tử còn sống. Dù là không để ý tới triều chính, chỉ cần hắn còn sống một ngày, dưới đây những thứ này cái gì hoàng tử liền không lật được trời. Lâm Giang Niên nắm tay tâm mềm mại nhu đề, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như nắm vuốt một đoàn mềm mại đông giống như. Lại nói, tên chó chết này lại nhiều lần ám sát bản thế tử, khẩu khí này không ra, bản thế tử nộ khí rất lớn. Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Đúng, vị kia thẩm nữ đi đâu? Lâm Giang Niên không tiếp tục cùng Chỉ Diên tiếp tục thảo luận tiếp, rời đi chủ đề. Nhắc lên Thẩm Linh Quân, kể từ thành nhỏ sau đêm đó, liền sẽ chưa từng thấy nàng. Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, nàng đi. Đi đâu? Không rõ ràng. Chỉ Diên khẽ gật đầu một cái, nói khẽ, nàng đem ta đưa về Khương phủ sau, liền tự mình rời đi. Nói đến đây, Chỉ Diên lại nhìn về phía Lâm Giang Niên, dừng lại, nàng để cho ta hướng ngươi nắm một câu nói. Lời gì? Nàng nói có lỗi với ngươi. Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, có chút không có dự liệu được. Nàng đại khái là cảm thấy không có mặt mũi gặp lại ngươi đi. Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng. Tuy nói lần này phát sinh sự tình không có quan hệ gì với nàng, có thể đâm giết người Lâm Giang Niên, chung quy là sư bá của nàng. Trong nội tâm nàng qua ý không dậy nổi, có lẽ là qua không từ bản thân trong lòng cái kia quan. Cũng cảm thấy không mặt mũi nào gặp lại Lâm Giang Niên, thế là lựa chọn lặng yên rời đi. Biết được tin tức này, Lâm Giang Niên bất ngờ đồng thời, cũng có chút thổ thức. Vị này thẩm nữ hiệp, bản tính đích sắc không xấu, thậm chí coi là một vị tinh thần trọng nghĩa 10 phần nữ hiệp. Tại trong giang hồ này, đích sắc hiếm thấy. Đáng tiếc, nàng cùng Lâm Giang Niên quen biết từ vừa mới bắt đầu liền không thoải mái, mới dẫn đến một loạt chuyện này phát sinh. Đây hết thể ngược lại cũng không trách nàng. Lâm Giang Niên thở dài, khẽ gật đầu một cái. Ngước mắt lúc, gặp Chỉ Diên vẫn như cũng nhìn chăm chú lên hắn. Như thế nào? Lâm Giang Niên cười khẽ mở miệng đồng thời, thuận thế tới gần, nhẹ nhàng đem Chỉ Diên kéo vào trong ngực. Chỉ Diên thân thể mềm mại hơi hơi cứng đờ, bất quá cũng không có rõ ràng dãy rủa. Lâm Giang Niên thấy thế, cái kia thuận thế ôm Chỉ Diên lại thủ, theo thiếu nữ phía sau lưng chậm rãi truyền ra đi, trải qua bơi qua Chỉ Diên mềm mại vòng eo thoát gọn, chậm rãi đi lên. Không còn sớm sủa, chúng ta nghỉ sớm một chút ta. Lâm Giang Niên hướng về phía Chỉ Diên lộ ra một cái ngây thơ vẻ mặt vô tội, mà cái kia chậm rãi hướng lên bàn tay tội ác, ẩn ẩn sẽ phải leo lên trên một chỗ nữ tử chưa khai phát qua bộ vị. Ngay tại sắp được như ý trong nháy mắt, Lâm Giang Niên mu bàn tay đột nhiên một hồi đau đớn. Tê. Lâm Giang Niên hít sâu một hơi, túi đầu thì thấy Chỉ Diên trắng non tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua mấy phần bối rối, nhưng theo sát tới là hơi tức giận ngữ khí. Ngươi đừng. Đừng sờ loạn. Ngươi ở bên ngoài, cái này chương viết tháo chút, quay đầu tinh tu, lại cho tác giả suy xét như thế nào đem Chỉ Diên ăn chương 227. Tóm gọn chương 227, tóm gọn vũ tính ngủ phòng. Trên bàn đèn đuốc yếu ớt, phản chiếu hai đạo nương tựa ngồi thân ảnh. Thiếu nữ lạnh tanh trên thân thể mềm mại, tản ra mê người nhàn nhạt mùi thơm, rất dễ chịu, thanh nhã mà thành tân thoát tục. Mà Lâm Giang Niên cái kia lặng yên không một tiếng động, đang cố gắng bất chi bất giác lặng yên hướng về phía trước xâm lược bàn tay tội ác vừa lúc bị đổi một cái chính. Phóng, thả ra. Chỉ Diên âm thanh thanh lãnh mang theo vài phần run rẩy, còn có mấy phần khó che giấu nổi giận, kèm theo một chút bối rối, sợ hãi. Lâm Giang Niên làm bộ làm như không thấy, vọng tưởng đục nước méo cỏ, thừa cơ thêm gần một bước. Còn không đợi tới kịp hạ thủ, trên mu bàn tay chuyển đến dây rất đau đớn. Ai u. Lâm Giang Niên bị đau, hít sâu một hơi, vô ý thức buông ra. Mà trong ngực Chỉ Diên, nhưng là thừa cơ thoát thân, cấp tốc rời xa Lâm Giang Niên. Cái kia trương bạch tích làm khuôn mặt phím hồng, khuôn mặt nổi giận, hô hấp dồn dập, bộ ngực kèm theo thở hào hển mà kịch liệt trên dưới chập trùng. Trong đôi mắt đẹp có vô hạn nổi giận, trừng Lâm Giang Niên, cắn chặt môi dưới, không nói một lời. Lâm Giang Niên cúi đầu mắt nhìn mu bàn tay, ngược lại là không có gì đáng ngại, bất quá hơi hơi thành chút. Ngươi cái này hạ thủ cũng quá hung ác. Lâm Giang Niên bắt đầu bán thảm. Nhìn một chút, nhìn ngươi đem ta bóp bao thế thảm. Chỉ Diên không nói một lời, vẫn như cũ tức giận nhìn hắn chằm chằm. Gặp bán thảm không cần, Lâm Giang Niên lúc này thay đổi sách lược, ho nhẹ một tiếng, đứng dậy hướng về Chỉ Diên đi tới. Vừa đi hai bước, liền nghe được Chỉ Diên băng lãnh mang theo cảnh giác âm thanh truyền đến, dừng lại. Lâm Giang Niên cước độ ngừng lại tại chỗ, gặp Chỉ Diên phiếm hồng gương mặt đột nhiên xoay mở, mặt không biểu tình. "Ngươi, trở về." Mặc dù nàng cố hết sức làm bộ trấn định, nhưng bộ dáng này như trước vẫn là bại lộ lòng của nàng lúc này hư cùng bối rối. Lâm Giang Niên tự nhiên không có đem nàng uy hiếp để vào mắt, đi thẳng tới Chỉ Diên trước mặt, ảm đạm dưới đèn đuốc, khoảng cách gần nhìn thấy Chỉ Diên trương này tinh xảo phiếm hồng gương mặt xinh đẹp, không có chút rung động nào thần sắc không thấy bóng dáng, dù là cố hết sức che giấu, lại không che giấu được trên gò má trắng non kia phiếm hồng ánh sáng lộng lẫy. Trong trắng lộ hồng, chính là thiếu nữ xinh đẹp nhất tư sắc. Mà theo Lâm Giang Niên đến gần, cái kia vốn là cởi không đi khuôn mặt càng đỏ, hô hấp càng thêm gấp rút, thậm chí vô ý thức lui về sau hai bước. Thần sắc hốt hoảng nhìn một cái không sót gì. "Tốt, đùa ngươi chơi đâu?" Gặp nàng khẩn trương như vậy, Lâm Giang Niên cuối cùng dừng bước lại, cười khẽ mở miệng. Chỉ Diên cũng không giống như tiểu trúc dễ khi dễ như vậy, càng sẽ không giống tiểu trúc như thế nhẫn nhục chịu đựng, nghĩ bày ra cái gì tư thế liền bày ra cái gì tư thế. Nếu là ép gấp, sợ là sẽ phải hoàn toàn ngược lại. Gấp không được, cần từ từ sẽ đến, từ từ mưu tính. So với tiểu trúc thiên tiểu bá mị, ngoan ngoãn phục tùng, trước mắt quật cường tiểu thị nữ rõ ràng càng có tính kiêu chiến, cũng càng có cảm giác thành tựu. Chỉ Diên không nói chuyện, vẫn như cũ rời đi ánh mắt, không nói một lời. Nhìn như gương mặt không cảm giác bàng bên trên, mơ hồ mang theo vài phần không vui. Nhìn một chút, ngươi lại cho bản thế tử vung sắc mặt. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, lại chậm chậm nói, đều nói nữ hài tử không cần cả ngày bày sắc mặt, muốn nhiều cười cười, ngươi cười lên mới càng đẹp mắt. Chỉ Diên vẫn như cũ mặt không biểu tình. Đi, thời điểm cũng không sớm, đã ngươi đêm nay không muốn thu lưu bản thế tử, cái kia bản thế tử cũng chỉ có thể phòng không gối chiếc. Lâm Giang Niên lắc đầu thở dài, trước khi rời đi cũng không bên lấy lui làm tiến, lặng yên không tiếng động đối với Chỉ Diên tiến hành ép buộc đạo đức, lương tâm khiển trách. Chỉ có điều, đối với cái này Chỉ Diên không có gì phản ứng, sắc mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là tại Lâm Giang Niên đẩy cửa rời phòng lúc, nàng ngơ ngẩn nhìn qua cửa ra vào, tựa hồ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Ngoài cửa phòng, gió lạnh gào thét, trên nhánh cây còn sót lại không nhiều lá cây bị thổi hoa hoa tác hưởng, thiên địa đen kịt một màu. Lâm Giang Niên bọc lấy quần áo trên người, theo mái hiên chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi không có mấy bước lúc, lại đột nhiên dừng bước lại, ngước mắt nhìn xem bên cạnh cái kia mơ hồ hơi sáng lấy tia sáng ra phòng. Vô ý thức mắt liếc sau lưng, cách đó không xa cửa phòng đóng chặt, không có một tia âm thanh. Ngay sau đó, Lâm Giang Niên liền lặng yên không một tiếng động tới gần một bên cửa phòng, rón rén nhẹ giọng đẩy cửa phòng ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bước vào gian phòng, đóng cửa lại, một mạch mà thành. Điện hạ, ấm áp yên tĩnh trong gian phòng, lô hỏa đốt đang lên rừng rực, xua đổi ngoài cửa rét lạnh. Vừa rút đi áo khoác, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi tiểu trúc, thình lình nhìn thấy ngoài cửa đột nhiên xâm nhập một đạo hắc ảnh. Tiểu trúc đầu tiên là sợ hết hồn, giữa đêm này tại sao có thể có người xông tới? Tại Lâm Vương phủ đợi đến lâu, nàng cơ hồ không có khóa cửa quen thuộc. Đợi đến định thần nhìn rõ ràng lúc này mới phát giác xông vào bóng đen càng là điện hạ. Điện hạ, giữa đêm này sao lại tới đây? Còn như thế, lén lén lút lút. Tiểu trúc đầu tiên là nghi ngờ chớp chớp mắt, đợi đến nhìn thấy hướng về nàng đi tới, ánh mắt hơi hơi nóng bỏng điện hạ lúc này mới ý thức được cái gì. Điện hạ, ngươi tiểu trúc gương mặt xinh đẹp lập tức phím hồng, thần sắc ngượng ngùng bối rối, sao ngươi lại tới đây? Lâm Giang Niên tới gần mép giường, ánh mắt rơi vào bên giường tiểu trúc trên thân, đang chuẩn bị nằm xuống tiểu trúc vừa cởi ra áo khoác, trên thân chỉ còn lại màu hồng nhạt áo lót. Bên trong căn phòng lô hỏa nhiệt độ đang cao, tiểu nha hoàn trên người áo lót cũng không dày, dán chặt lấy trên thân, đem tiểu nha hoàn cái kia đang nụ hoa chấm nở dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Tiểu trúc khuôn mặt ửng hồng, điện hạ giữa đêm này xông tới có mục đích gì? Tiểu nha hoàn trong lòng thế nhưng là rất rõ ràng. Cái này vào kinh thành dọc theo đường đi, điện hạ cũng không biết. Tựa hồ phát giác được điện hạ ánh mắt nóng bỏng, tiểu trúc lúc này mới ý thức được cái gì, cúi đầu liếc nhìn, ngay sau đó nha một tiếng, hốt hoảng che ngực, ngượng ngùng không mặt gặp người. Tiểu nha hoàn ra mặt, vẫn như cũ rất mỏng. Lâm Giang Niên thu tầm mắt lại, giống như cười mà không phải cười, thế nào? Nói xong, hắn thuận thế ngồi ở mép giường, tới gần tiểu nha hoàn, tiểu trúc tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng nâng lên cái kia đỏ bừng má hốt hoảng thân xác, khoát tay lia lịa, không, không được. Điện hạ, nay, đêm nay không được. Lâm Giang Niên nhướng mày, như thế nào? Tiểu nha hoàn đỏ mặt, gương mặt bên trên tràn đầy đắng hề hề bộ dáng, đau, còn đau rõ ràng, tối hôm qua hậu di chứng còn tại. Gặp tiểu nha hoàn như thế làm bộ đáng thương biểu lộ, Lâm Giang Niên dâng lên mấy phần thương yêu thần sắc, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, lại không tức giận nói, ngươi nghĩ gì thế? Bản thế tử là trong loại trong đầu kia chỉ muốn làm chuyện xấu người sao? Tiểu trúc bĩu môi, ánh mắt u oán. Điện hạ chẳng lẽ không đúng sao? Rõ ràng phía trước mỗi lần, bị tiểu trúc ánh mắt u oán nhìn có chút chột dạ, Lâm Giang Niên ho khan một tiếng, bản thế tử đêm nay chỉ là tới đơn thuần xem ngươi, không có mục đích khác. Đã ngươi cơ thể còn không có khôi phục, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. A, tiểu trúc khôn khéo mở miệng. Lâm Giang Niên lại bồi tiểu trúc một hồi, thấy sát trời không còn sớm sau, lúc này mới đứng dậy rời đi. Đương nhiên, Lâm Giang Niên muốn giữ lại, bất quá vẫn là bị tiểu trúc đỏ mặt đuổi đi. Dưới mắt Chỉ Diên phòng của tỷ tỷ ngay ở bên cạnh, nàng cũng không dám trắng trợn như thế. Nếu như bị Chỉ Diên tỷ tỷ phát giác, tiểu trúc đang run lẩy bẩy. Rời phòng sau Lâm Giang Niên, nhịn không được thật sâu thở dài. Đêm nay quả thật là xuất sư bất lợi a, liên tiếp bị Chỉ Diên cùng tiểu trúc đuổi ra. Hai cái này tiểu thị nữ, thật càng ngày càng vô pháp vô thiên, nhất là Chỉ Diên. Lâm Giang Niên một bên cảm thán, một bên trở lại sân mình gian phòng. Nhưng mà đẩy cửa ra, một chân mới vừa bước tiến gian phòng, lại đột nhiên dừng lại. Trong gian phòng có người. U tính đen như mực trong gian phòng, một thân ảnh như ẩn như hiện. Chỉ Diên. Lâm Giang Niên đột nhiên khẽ giật mình. Bốn phía đen như mực, nhưng Lâm Giang Niên vẫn là một mắt nhận ra đạo này bóng hình áo trắng xinh đẹp, chính là Chỉ Diên. Nàng như thế nào tại cái này? Lâm Giang Niên đi vào gian phòng, nhóm lửa bên trong phòng đèn đuốc. Theo đèn đuốc sáng lên, Chỉ Diên cái kia cô lạnh bóng hình xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nàng đang lặng lặng đứng ở trong gian phòng, mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Chẳng biết tại sao, cảm giác Chỉ Diên thời khắc này ánh mắt mang theo mấy phần tính công kích, giống như là xem kỹ lấy cái gì. Chỉ Diên, ngươi như thế nào tại cái này? Lâm Giang Niên tằng hắng một cái, đột nhiên có loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Chỉ Diên làm sao lại ở đây? Quả nhiên, một giây sau hắn liền nhìn thấy Chỉ Diên ánh mắt thực chất đôi trong mắt kia, chính trực ngoắc ngoắc theo dõi hắn. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Ngữ khí không lạnh không nhạt, nhưng lại tựa hồ mang theo một ít cảm xúc, rất mãnh liệt. Mãnh liệt đến Lâm Giang Niên cơ hồ nghe xong liền nghe xảy ra vấn đề. Lâm Giang Niên, hắn vừa rồi có thể đi nơi nào? Trong ngay mắt, Lâm Giang Niên liền hiểu hết thảy. Từ Chỉ Diên gian phòng đến gian phòng của hắn, bất quá cách một tòa biệt tử. Vừa rồi Lâm Giang Niên sau khi rời đi thuận đường đi tiểu trúc gian phòng, dưới mắt Chỉ Diên đột nhiên xuất hiện trong phòng của hắn chờ hắn. Đáp án đã rất rõ ràng, mà Chỉ Diên thần sắc phản ứng cũng nói đây hết thảy. Chỉ Diên sợ là đã phát hiện hắn trộm tiến tiểu trúc gian phòng, đặc biệt ở chỗ này chờ bắt hắn. Năm cái vừa vặn. Lâm Giang Niên trong nháy mắt chột dạ. Khu cụ tại ngắn ngủi chột dạ bối rối sau, Lâm Giang Niên lại rất nhanh chấn định lại, ung dung không đội giải thích nói, tiểu trúc hai ngày này cơ thể không quá thoải mái, bản thế tử vừa rồi thuận đường đi qua thăm nàng một phen. Thời tiết này lạnh, tiểu trúc cũng không chú ý thân thể, sợ là có chút lây nhiễm phong hàn. Lâm Giang Niên giảng giải dọn nước không loạn, không có bất kỳ cái gì sơ hở, thậm chí là chủ động thẳng thắn, chủ động xuất kích. Đã như thế, ngược lại lộ ra thản đăm đãng. Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt. Lâm Giang Niên không có lộ ra bất luận cái gì bối rối sơ hở, thần sắc nghi hoặc tiếp tục hỏi, sao rồi? Đúng, ngươi làm sao sẽ tới nơi này, còn có chuyện gì sao? Đào khách thành chủ. Lâm Giang Niên không để lại dấu vết mà rời đi chủ đề. Chỉ Diên vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, không có nhìn ra nửa phần dị thường tới. Sau một hồi, nàng chậm rãi thu tầm mắt lại, ngữ khí thanh lãnh lạnh nhạt nói, không có việc gì. Nói xong, nàng hướng về ngoài cửa đi đến, gọn gàng mà linh hoạt. Bất quá, vừa mới đi hai bước, lại bị Lâm Giang Niên giữ chặt. Chờ đã. Chỉ Diên dừng bước lại, ngoái nhìn theo dõi hắn. Tới đều tới rồi, ngồi một hồi a. Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, ta còn có chút chuyện quên theo như ngươi nói. Lâm Giang Niên tự nhiên không có việc gì muốn cùng Chỉ Diên nói, bất quá là mượn cớ đem nàng lưu lại. Có thể nhìn ra Chỉ Diên không hăng hái lắm, mặc dù không có bắt gian tại giường, nhưng nếu tùy ý nàng đêm nay đi như vậy sợ là kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, nàng lại phải phục hiệu, hờn dỗi không nhìn Lâm Giang Niên. Chỉ Diên rất thông minh đến cũng không tốt lừa gạt. Giải thích của hắn dọn nước không loạn, nhưng rõ ràng Chỉ Diên hẳn là không tin. Chỉ có điều, Chỉ Diên tựa hồ không có ý định chọc thủng. Lâm Giang Niên đóng cửa phòng, lặng lẽ khóa trái, trở về. Chỉ Diên vẫn như cũ đứng ở đằng kia, không nhúc nhích. Một bộ bạch y kia, thật giống như một tòa băng lãnh cao ngạo pho tượng. Trước tới ngồi đi. Lâm Giang Niên gọi. Chỉ Diên không nhúc nhích. Lâm Giang Niên thở dài, ta xem như đã nhìn ra, ngươi bây giờ hoàn toàn không coi ta ra gì. Chỉ Diên vẫn là trầm mặc, trong trẻo lạnh lùng đôi mắt hơi hơi giật giật. Một lát sau, nàng cất bước đến gần, ngồi xuống, ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên tới gần, giắt tay của nàng. Chỉ Diên dãy rủa, Lâm Giang Niên nắm chặt. Chỉ Diên tiếp tục dãy rủa, Lâm Giang Niên cầm càng chặt. Ngẩng đầu, gặp Chỉ Diên ánh mắt thực chất mấy phần không vui. Lâm Giang Niên nhưng là khẽ cười một tiếng, ghen. Chỉ Diên run lên, ánh mắt bên trong có một khắc mờ mịt. Nhưng một giây sau, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nàng xoay mở ánh mắt, ngữ khí lạnh như băng nói, không có. Thật không có. Trầm mặc. Nếu như không có, ngươi vì sao muốn giảng giải? Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, nhướng mày, bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, nếu là thật sự không có, ngươi chỉ sợ đều chẳng muốn phủ nhận. Đúng không? Dường như là bị nhìn xuyên suy nghĩ trong lòng, Chỉ Diên rõ ràng có tâm tình chập chờn, nàng lạnh lùng lườm Lâm Giang Niên một mắt, lại cấp tốc xoay mở, nặng nề không biểu tình, không, có chính là không có. Cứng rắn ngữ khí, mang theo vài phần khó mà phát giác tức giận. Tốt tốt tốt, không có liền không có. Lâm Giang Niên không có tiếp tục đâm kích nàng, nhưng nụ cười trên mặt mạnh hơn, mắt thấy Chỉ Diên sắc mặt càng ngày càng lạnh, Lâm Giang Niên lúc này mới thu liễm. Hắn nắm chặt Chỉ Diên bàn tay trắng nõn, năm ngón tay cắn chặt, không để nàng có tránh thoát hất ra cơ hội. Ngắm nhìn trước mắt trương này lạnh như băng, nhìn qua cực kỳ không vui lạnh nhạt khuôn mặt, trong lòng Lâm Giang Niên lại hiện lên mấy phần khó mà ngôn ngữ cảm xúc. Ngay từ đầu, Lâm Giang Niên hoặc giả thật là ôm mấy phần hàng phục cái này quật cường tiểu thị nữ tâm tư, nhưng từ Tầm Dương Thành gặp lại bắt đầu, đến bị nhốt phía sau núi mất hết, trọng thương chạy trốn tại tiểu sơn thôn tĩnh dưỡng, lại theo đằng sau một đường vào kinh thành, dọc theo con đường này, Lâm Giang Niên ý nghĩ sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà Chỉ Diên mấy lần xuất thủ cứu rút, thậm chí là không để ý tự thân an toàn, cũng làm cho Lâm Giang Niên có thể xác định, trước mắt cái này ngày xưa đối với hắn chẳng thèm ngó tới cao ngạo tiểu thị nữ, sớm đối với hắn có không giống nhau tình cảm. Mặc dù Chỉ Diên cực ít biểu lộ, thậm chí xưa nay sẽ không trong lời nói có chỗ biểu đạt, nhưng nàng rất nhiều hành vi, sớm đã mưa phùn nhuận im lặng chứng minh hết thảy. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt trương này lạnh nhạt như nước, nhưng lại khuynh thành gương mặt tuyệt đẹp, giống như lần thứ nhất gặp mặt lúc như vậy, đẹp không gì sánh được. Trong thoáng chốc, cũng đã đi qua lâu như vậy. Thẳng đến hắn nhìn chăm chú quá lâu, đến mức Chỉ Diên hơi không kiên nhẫn lúc. Chỉ Diên. Lâm Giang Niên đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, chờ lần này trở lại Lâm Châu sau, chúng ta liền thành thân a. Chỉ Diên trên mặt vốn là còn hơi có chút không nhịn được thần sắc, lúc nghe tới Lâm Giang Niên lời nói, đột nhiên sững sờ tại chỗ. Phản phất hoài nghi mình nghe lầm, nàng đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng bên trong tràn đầy kinh ngạc. Người thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng lại có mấy phần khó che giấu khiếp sợ và mờ mịt. Ngươi nói cái gì? Chương 228, bản thế tử yêu thích là ngươi. Chương 228, bản thế tử yêu thích là ngươi. Ta nói Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt Chỉ Diên trương này rõ ràng tú thủy linh, bởi vì thần sắc kinh ngạc mà lộ ra phá lệ kinh diễm thiếu nữ khuôn mặt. Cặp kia nguyên bản không có chút rung động nào con ngươi sáng ngời, tại lúc này càng là động dung, bởi vì chấn kinh mà hơi hơi trợ to, phản ứng cực kỳ kịch liệt. Hơi thần sắc mờ mịt, giống như còn không có từ Lâm Giang Niên cái này ngắn gọn lại cực kỳ kinh thế hai tục trong lời nói phản ứng lại. Lâm Giang Niên nắm chặt trong ngực bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng nhéo nhéo, nhìn chăm chú lên chỉ riêng đôi mắt, mang theo mấy phần cười khẽ, lại từng chữ từng câu lặp lại một lần. Chờ lần này chúng ta trở về Lâm Châu sau, liền thành thân a. Đương nhiên, ngươi nếu như chờ không bằng, tại kinh thành thành thân cũng được. Chỉ riêng sử sốt, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, thật lâu không có mở miệng. Cái kia trương nguyên bản khuôn mặt thanh tú bên trên, kinh ngạc thần sắc chưa biến mất, mấy phần khó có thể tin đã hiện lên. Nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, trắng non tinh xảo da thịt hiện ra mấy xóa hồng. Hô hấp dồn dập, rất gấp. Bốn phía yên tĩnh đến cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập. Hơi hơi phiếm hồng bờ môi nhẹ nhàng đụng đụng, lại một chữ đều không thể nói ra. Thành thân. Lâm Giang Niên lời nói này không thua gì bom nổ dưới nước, đem bầu không khí trong nháy mắt nổ đến ngưng kết, điểm đóng băng. Cũng đem chỉ riêng nổ đầu góc choáng váng, thật lâu giật mình thần. Con mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, thần tình phức tạp hiện lên, đồng thời còn có khó có thể tin. Yên tĩnh, vẫn như cũ yên tĩnh. Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên chỉ riêng ánh mắt, yên tĩnh nhìn xem nàng bây giờ kinh ngạc mở miệng, còn có mấy phần không biết làm sao thần sắc. Vì cái gì cuối cùng, ở trong trầm mặc chờ đợi hồi lâu sau, chỉ riêng tựa hồ cuối cùng hơi hơi lấy lại tinh thần, trong ánh mắt thần sắc khiếp sợ hạ thấp không ít, nhưng lại càng mê mang. Âm thanh cũng mang theo vài phần sâu đậm hoảng hốt cùng không tin thật. Cái gì vì cái gì? Lâm Giang Niên yên tĩnh thưởng thức chỉ riêng thời khắc này bộ dáng, cười nhẹ mở miệng, ngoài ý muốn ta vì sao lại đột nhiên để lên chuyện này. Chỉ riêng trầm mặc, không nói chuyện. Tự nhiên là bởi vì ngươi ta tình đầu ý hợp, trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Lâm Giang Niên méo méo bàn tay nhỏ của nàng, cười khẽ, như thế nào? Ngươi không muốn? Chỉ riêng giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi giống như, vô ý thức muốn rút tay về, lại bị Lâm Giang Niên cầm thật chặt, không cho nàng tránh thoát cơ hội. Chỉ riêng tránh thoát không xong, thân thể mềm mại thẳng băng, tựa hồ cực kỳ khẩn trương. Nàng thấp con mắt, rời đi cùng Lâm Giang Niên đối mặt ánh mắt. Phóng, thả ta ra. Chỉ riêng mở miệng, âm thanh thanh lãnh, mang theo một tia bất an khẩn trương. Lâm Giang Niên không có buông tay, ngược lại cầm càng chặt, thậm chí đến gần chút, nhìn chằm chằm Chỉ Diên, cái kia thổi qua liền phá trắng như tuyết khuôn mặt, hôn nhược thiên thành gương mặt bên trên không có nửa phần tì vết. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, cười khẽ mở miệng. Chỉ Diên sẽ có phản ứng như vậy, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ Diên xoay mở ánh mắt, trầm mặc rất lâu, đợi đến thở hào hển hơi hơi nhẹ nhàng, giống như dần dần trấn định. Nàng thu liêm ánh mắt thực chất kinh ngạc, bình tĩnh mở miệng, đừng nói giỡn. Nói đùa. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, ta nhưng không có nói đùa. Hắn ngắm nhìn Chỉ Diên tinh xảo gương mặt tuyệt mỹ, nhẹ giọng mở miệng, đã sớm vẫn muốn cùng ngươi nói, chỉ có điều phía trước không có cơ hội chờ lần này trở về Lâm Châu sau, nếu bản thế tử không có chết ở kinh thành. Lời nói Lâm Giang Niên nhướng mày giống như cười mà không phải cười, đến lúc đó, ta liền đi theo cha ta nói, để cho hắn đem ngươi gả cho ta. Như thế nào? Lâm Giang Niên vẫn không có chờ đến Chỉ Diên trả lời, có lẽ là còn đang tiêu hóa Lâm Giang Niên cái này kinh thế hãi tục tin tức. Lâm Giang Niên cũng không nổi, đây là hắn đi qua sau khi nghĩ cặn kẽ lựa chọn. Đêm nay nói ra, cũng là cho Chỉ Diên một cái trước thời hạn chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, có lẽ còn có khác nguyên nhân. Đến nỗi Chỉ Diên lựa chọn như thế nào, vậy thì không tại Lâm Giang Niên bên trong phạm vi cân nhắc. Nói ngắn gọn, nàng đáp ứng liền đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Chỉ Diên trầm mặc như trước, đối mặt với Lâm Giang Niên cái kia sáng rực nhìn chăm chú ánh mắt, nàng có chút không biết làm thế nào. Nhất là ngày xưa có thể đạm nhiên xử trí, nhưng đêm nay lại như thế nào đều tỉnh táo không tới. Lâm Giang Niên lời nói này, giống như là có cái gì hạt giống giống như trùng tại nàng đáy lòng, điên cuồng mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Nàng cố hết sức bình phục tỉnh táo, lại như thế nào đều làm không được. Ngươi vẫn chưa trả lời bản thế tử vấn đề đâu. Bên hai truyền đến Lâm Giang Niên cười khẽ âm thanh, cái kia sắp xếp trước liền tuân khí gương mặt bên trên, mơ hồ mang theo vài phần bất cần đời. Tốt xấu cho bản thế tử một cái đáp lại a. Chỉ Diên trầm mặc, hồi lâu sau mới ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên gương mặt rất lâu, lại độ rời ánh mắt. Ngươi muốn cưới chính là trưởng công chúa. Âm thanh không lạnh không nhạt, trừ bỏ thoáng có chút nặng nề bên ngoài, nghe không ra nửa phần cảm xúc tới. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Giang Niên lại có thể cảm nhận được bị chính mình giữ tại lòng bàn tay trắng nõn, lại tính toán dễ dỗi tránh thoát. Giống như là tận lực giống như. Lâm Giang Niên đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội này, vừa tiếp tục ngăn cản Chỉ Diên hờn dỗi tránh thoát, một bên khẽ gật đầu một cái, yên tâm đi, ta sẽ không cưới nàng. Chỉ Diên đột nhiên giật mình tại chỗ, ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi nói cái gì? Đối mặt Chỉ Diên cái kia ngạc nhiên ánh mắt, Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, quên theo như ngươi nói, từ vừa mới bắt đầu, ta vào kinh thành không có ý định cưới nàng. Lần này vào kinh thành, ta là tới từ hôn. Vì cái gì? Chỉ Diên một lần này chấn kinh, thậm chí vượt ra khỏi Lâm Giang Niên nói muốn cưới nàng tin tức. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, thậm chí quên đi phản kháng. Cái này giải thích có thể gặp phiền toái. Lâm Giang Niên thở dài, nói tóm lại, đem nàng cưới trở về, hơn phân nửa không có chuyện gì tốt. Hiện nay vị kia thiên tử cũng không có hảo tâm như vậy sẽ đem một vị tương lai có thể là đại tông sư gả con gái cho ta. Ở trong đó nhất định có bẫy. Cái này trưởng công chúa, ai cưới ai ngốc. Chỉ Diên không nói chuyện, thần sắc từ lúc mới bắt đầu chấn kinh dần dần tỉnh táo. Triều đình cùng Lâm Vương phụ thông ra, vốn là mang theo mục đích cực sâu. Chỉ là để cho nàng bất ngờ là Lâm Giang Niên thái độ. Hắn vậy mà nghĩ từ hôn. Chỉ Diên theo dõi hắn, ngươi cũng đã biết từ hôn kết quả. Tự nhiên biết. Vậy ngươi còn dám? Vì cái gì không dám? Lâm Giang Niên nhướng mày đối mặt bên trên chỉ riêng ánh mắt, khẽ cười nói, ta lại không thích nàng, ta thích chính là ngươi. Muốn cưới, tự nhiên cũng là cưới ngươi. Dường như không ngờ tới Lâm Giang Niên lại đột nhiên lớn mật như thế thẳng thắn nói ra, một vòng đỏ tươi theo cái kia trắng như tuyết cổ một đường leo trèo, chỉ riêng hốt hoảng xoay mở ánh mắt. Ngươi, ngươi không nên nói bậy. Nói bậy? Thế nào lại là nói bậy? Lâm Giang Niên vừa nói, một bên thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, người nghe trên người thiếu nữ cái kia nhàn nhạt dễ ngửi mùi thơm ngát, bản thế tử đối ngươi tâm ý, ngươi chẳng lẽ còn không cảm giác được sao? Chỉ riêng thân thể mềm mại cứng ngắc, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải kéo căng, nhất là cảm nhận được trên thân Lâm Giang Niên khí tức quen thuộc, kèm theo mấy phần xâm lược một dạng lửa nóng, tinh thần của nàng tại thời khắc này càng cứng tới cực điểm, cơ hồ hoàn toàn khắc chế không được. Với anh, khí tức bàng bạc từ chỉ riêng tản ra, đem bên cạnh Lâm Giang Niên đánh bay ra ngoài. Ai u? Lâm Giang Niên một tiếng hét thảm, bị chỉ riêng khí tức trên thân đánh bay, chật vật nằm trên mặt đất. Ngươi, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy một màn này, chỉ riêng có chút hốt hoảng đứng dậy, vội vàng đi lên phía trước, muốn xem xét Lâm Giang Niên thương thế. Vừa rồi một khắc này, thân thể nàng cơ hồ là không khống chế được bản năng phản ứng. Đợi đến lấy lại tinh thần nàng lập tức hoảng hồn. Nàng đối với thực lực của mình vô cùng rõ ràng, chỉ sợ Lâm Giang Niên bởi vậy sẽ bị nàng làm cho bị thương. Đau đau đau, Lâm Giang Niên nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kêu rên thê thảm thân sắc, tự hồ bị thương thế không nhẹ. Chỉ riêng khẩn trương và phần, hoàn toàn không có phát giác Lâm Giang Niên trên mặt cái kia một tia nghiền ngẫm tươi cười đắc ý. Đang lúc nàng đến gần ngồi xổm ở Lâm Giang Niên bên cạnh, muốn điều tra thương thế của hắn lúc, vốn là còn tại kêu rên, Lâm Giang Niên đột nhiên dùng sức kéo một phát, bất ngờ không để phòng chỉ riêng không có bất kỳ cái gì lòng phòng bị, bị Lâm Giang Niên lôi kéo lảo đảo, đổ vào trong ngực của hắn. Lâm Giang Niên ôm chỉ riêng, gắt gao cuốn ôm eo thon của nàng chi, một cái xoay người, đem nàng đặt ở dưới thân. Cảm nhận được trên thân cái kia lửa nóng khí tức, chỉ riêng lúc này mới đột nhiên ý thức được chính mình bị lừa rồi, trắng nõn trên mặt hiện lên một vòng nổi giận. Phóng, thả ta ra. Ngươi đáp ứng trước bản thế tử lại nói. Ôm chặt lấy thiếu nữ manh khảnh eo, Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn chằm chằm dưới thân thiếu nữ, nhìn lên trước mắt trương này nụ cười gần trong gang tấc, bởi vì kinh hoàng nổi giận mà lộ ra phá lệ gương mặt tuyệt mỹ, hô hấp run rẩy, tinh xảo linh lung cái mũi, mỏng như cánh ve môi đỏ, phiếm hồng da thịt như đầu mùa xuân thiếu nữ, cực kỳ mê người. Chỉ riêng cái kia tức giận con mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, hô hấp run rẩy, thả ra. Không thả. Chỉ riêng không nói, xoay mở ánh mắt, khẽ cắn môi dưới, giống như mang theo vài phần cảm xúc. Hắc, còn cùng hắn cưỡng lên. Quả nhiên không nhìn lầm. Chỉ riêng quả nhiên là bên cạnh hắn tối quật cường tiểu thị nữ. Đang lúc Lâm Giang Niên suy nghĩ như thế nào hàng phục cái này cao ngạo tiểu thị nữ lúc, nhưng lại nghe được chỉ riêng không có bất kỳ cái gì cảm xúc âm thanh truyền đến. Ngươi không cưới nàng, là kháng chỉ. Lâm Giang Niên thấp con mắt, gặp chỉ riêng không có nhìn hắn, hơi hơi xốc xếp mái tóc che lấp như ẩn như hiện đường đỏ bên mặt. Ta cùng với nàng hôn nước, vốn là cha ta cùng bị kia thiên tử ở giữa đánh cờ. Đến nỗi kháng hay không kháng chỉ, bất quá một ý nghĩ sai lầm. Lâm Giang Niên hết chỗ chê rất rõ ràng, chỉ riêng cũng tự nhiên có thể nghe rõ. Nàng lại trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên quay đầu tới canh chừng Lâm Giang Niên, đây là ý tứ của ngươi, vẫn là vương gia ý tứ. Rất trọng yếu sao? Chỉ riêng không nói chuyện, chỉ là trực câu câu theo dõi hắn. Xem như ta ý tứ a. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, cười khẽ mở miệng. Chỉ riêng đôi mắt cụp xuống, vương gia biết không? Ta sớm nói với hắn. Lâm Giang Niên mở miệng, đem nàng cưới trở về vương phủ, chưa chắc lại là chuyện tốt, triều đình em thầm một mực tính toán Lâm vương phủ, nếu là cưới nàng, sợ là sẽ phải thuận triều đình ý. Cha ta không muốn như thế, ta cũng không nguyện ý. Vì cái gì? Đối mặt chỉ riêng cái tia sáng rực nhìn chăm chú ánh mắt, Lâm Giang Niên cười khẽ, còn có thể vì cái gì? Bản thế tử từ trước đến nay tự do đã quen, không thích bị người gò bó. Ta tất nhiên lại không thích vị kia trưởng công chúa, vì sao muốn cưới nàng? Nói đến đây, Lâm Giang Niên lại nhìn xem trong ngực chỉ riêng cái kia tú sắc khả san bộ dáng, giống như cười mà không phải cười, bản thế tử yêu thích là ngươi, muốn cưới tự nhiên cũng là cưới ngươi. Chỉ riêng cấp tốc xoay mở ánh mắt, bộ ngực theo hô hấp dồn dập mà lên phía dưới chập trùng, một lát sau, nàng khẽ cắn môi dưới, mặt không chút thay đổi nói, ta lại không thể. Vì cái gì? Chỉ riêng trầm mặc rất lâu, ngữ khí không có bất kỳ cái gì cảm xúc, ta chỉ là thị nữ của ngươi. Ngươi không phải nói, từ trước ngươi rời đi Lâm Vương phủ sau, cũng không phải là bản thế tử thị nữ sao? Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, đã thấy chỉ riêng thấp con mắt, không có trả lời. Thấy thế, Lâm Giang Niên khẽ thở dài, nâng nàng thanh tú và mang theo vài phần quật cường khuôn mặt nhỏ nhắn, mở miệng, tại bản thế tử trong mắt, ngươi cũng không phải cái gì thị nữ. Các ngươi tự vấn lòng, nào có thị nữ dám khi dễ chủ tử nhà mình? Nào có thị nữ giống như ngươi tùy ý cho chủ tử nhà mình bung sắc mặt? Ngươi tốt nhất nghĩ lại, ngươi có cái kia chút giống bản thế tử thị nữ. Chỉ riêng trầm mặc, khẽ cắn môi dưới, muốn xoay qua ánh mắt, lại bị Lâm Giang Niên sụ mặt trứng, không để nàng chuyển động. Đối mặt Lâm Giang Niên cái kia cực nóng chất vấn ánh mắt, chỉ riêng nụ trí, dứt khoát nhắm mắt lại, không trả lời. Lại nói, thị nữ lại như thế nào? Chỉ cần bản thế tử ưa thích, bản thế tử liền muốn cưới ngươi. Lâm Giang Niên ngữ khí hơi có chút không nói đạo lý, yên tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt trương này xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt, giống như nhớ tới cái gì, ngoại bị nói, đừng quên, ngươi khi đó đã đáp ứng bản thế tử sự tình ngươi nói. Chỉ cần cha ta đồng ý, ngươi liền không có vấn đề. Ngươi sẽ không bây giờ chơi xấu a? Chỉ riêng thân thể mềm mại run lên, tựa hồ cũng nhớ tới chuyện này. Vừa mới nhẹ nhàng tim đập, lại không bị khống chế một dạng nhảy lên. Đầu hỗn loạn tương bừng, suy nghĩ khó mà bình tĩnh. Dưới mắt trời tối người yên, hai người cứ như vậy nằm ở gian phòng trên mặt thảm, xen lẫn đuối tuyến. Đúng lúc này, Lâm Giang Niên đột nhiên không còn âm thanh. Chỉ riêng nghi ngờ trong lòng, vô ý thức mở mắt ra, lại đột nhiên gặp Lâm Giang Niên trương này vô cùng quen thuộc tuấn khí khuôn mặt, hướng về phía nàng lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, không đợi chỉ riêng kịp phản ứng, đột nhiên xích lại gần rơi xuống, chính xác không sai hôn lên nàng cái kia mỏng như cánh ve môi đỏ. Nô. Không chỉ riêng con ngươi đột nhiên trợ to, thần sắc bối rối ngượng ngùng, thân thể mềm mại càng là trong nháy mắt càng cứng ngắc, đầu trống rỗng, thậm chí quên phản kháng. Thất thần lấy tùy ý Lâm Giang Niên xâm lược, cái kia cực nóng bàng bạc khí tức quen thuộc, mơ hồ muốn đem nàng bao khỏa hòa tan. Đợi đến ý thức được không đối với lúc, đã tới không bằng, cái kia nóng bỏng khí tức dần dần đem nàng bao phủ, lý trí cũng theo đó từng chút biến mất. Thẳng đến một đoạn thời khắc, lúc này muốn thêm gần một bước lúc. Không, không được, thanh âm run rẩy truyền đến, chỉ riêng gắt gao ấn xuống ngực. Đối mặt bên trên cặp kia lửa nóng ánh mắt, thân thể mềm mại run rẩy, gương mặt tuyệt mỹ bên trên lại không phụ ngày xưa nửa phần thanh lãnh thần sắc. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, thanh âm run rẩy, giống như một cái bị kinh sợ bé thỏ trắng. Trong bóng tối, Lâm Giang Niên ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trước mắt vô cùng đáng thương bộ dáng chỉ riêng. Chưa bao giờ nghĩ tới Di Vãng thanh lãnh cao ngạo nàng sẽ lộ ra như thế hoảng hốt ngượng ngùng bộ dáng tới. Thanh lãnh mà mang theo sâu đậm bối rối, kèm theo khó có thể dùng lời diễn tả được ngượng ngùng, thon dài lông mi run nhẹ nhẹ, ánh mắt né tránh thất thần. Lâm Giang Niên nhẹ nhàng cong lưng, tiến đến thiếu nữ trong suốt như ngọc bên lỗ tai, nhẹ giọng thì thầm thổ khí. Yên tâm, bản thế tử là chính nhân quân tử chỉ cọ cọ chương 229, Tam hoàng tử Lý Nguyên chương 229, Tam hoàng tử Lý Nguyên chính nhân quân tử là cái gì? Chính nhân quân tử, liền ứng tại đối mặt khó khăn cùng dụ hoặc lúc sừng sững bất động, đạm nhiên xử chi, không bởi vì dụ hoặc mà mất phương hướng bản tâm. Cũng tuyệt không bởi vì tham luyến nhất thời sắc đẹp mà vi phạm nguyên tắc của mình. Cũng tỉ như nói Lâm Giang Niên, tối hôm qua tại gặp phải sắc đẹp xúc động dụ hoặc phía dưới, hắn cuối cùng chống lại sắc đẹp xâm lược, thành công bảo vệ mình ranh giới cuối cùng, duy trì chính nhân quân tử hình tượng. Quả thật có thể nói là không biết được. Mẹ nó. Sáng sớm, dưới mái hiên, Lâm Giang Niên ngồi xổm ở đài duyên hạ hùng hùng hổ hổ lấy, thần sắc phiền muộn, than thở, kém một chút, tối hôm qua kém một chút là có thể đem chỉ riêng bắt lại. Vốn là hết thể nước chảy thành sông, tại Lâm Giang Niên tiến hành theo chất lượng thế công phía dưới, đánh chỉ riêng một cái trở tay không kịp. Ngày bình thường chỉ riêng nơi nào trải qua trường hợp như vậy, bị Lâm Giang Niên tiến công đánh văng mũ cởi giáp, mắt thấy liền có thể tiếp tục tiến thêm một bước được như ý lúc, chỉ riêng kịp phản ứng. Tiếp đó, liền không có sau đó. Chỉ riêng kịch liệt phản kháng, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Lâm Giang Niên trong đầu ý niệm tà ác bắn ra, suy nghĩ dứt khoát một bước đúng chỗ gạo sống cứng rắn đun sôi cơm. Nhưng tại nhìn thấy chỉ riêng cái kia tinh xảo trên mặt hiện lên điểm đạm đáng yêu thần sắc, mang theo vài phần không biết làm sao sợ hãi lúc, mới hiện lên ý niệm tà ác lại lập tức tan thành mây khói. Đổi thành cái khác nha hoàn thị nữ, Lâm Giang Niên tự nhiên là không khách khí. Có thể đối mặt chỉ riêng, hắn cuối cùng vẫn do dự. Bá vương ngạnh thượng cung, hắn thật là không phải là người a. Càng quan trọng chính là, phản ứng lại chỉ riêng, Lâm Giang Niên đã không phải là đối thủ. Kết quả là, Lâm Giang Niên hóa thân thành chính nhân quân tử. Thay đổi sách lược, không lại mạnh mẽ tiến vào, mà là hiểu chi lấy lý, lấy tình động, đối với chỉ riêng tiến hành một phen tâm lý lừa gạt. Không thể nói hoàn toàn không cần, chỉ có thể nói không có xính. Tuy nói Lâm Giang Niên một phen chuyện ma quỷ, đích xác có lẽ để cho chỉ riêng hơi có mà thay đổi, phản kháng dây rủa lực độ nhỏ không ít. Nhưng cuối cùng, chỉ riêng vẫn là giữ được ranh giới cuối cùng, không có triệt để tin vào Lâm Giang Niên chuyện ma quỷ, bị hắn được như ý đương nhiên, có lẽ còn có khác nguyên nhân. Bất quá, Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn xem dương lên tay, trong lòng bàn tay tựa hồ còn lưu lại mấy phần mềm mại, trong đầu cảm nghĩ trong đầu lấy tối hôm qua phát sinh tiểu diễm hình ảnh, một nụ cười đắc ý hiện lên khuôn mặt. Giống như nhớ tới tối hôm qua chỉ riêng cuối cùng nói qua lời nói kia, Lâm Giang Niên ánh mắt dần dần kiên định, đống nhiên đứng dậy. Mẹ nó, thứ hôn đi. Cái này cưới nhất thiết phải lui. Kinh thành. Túy Tiên Cư. Ngày bình thường trong trẻo lạnh lùng Túy Tiên Cư, hôm nay nhiều mấy thân ảnh. Ngay tại nhã gian lầu hai bên trong, một vị quần áo hoa lệ thiếu niên mặc áo gấm, đang lười biếng nằm tại trên giường êm, ánh mắt tùy ý liếc xéo mắt đang đi trên đường một vị khác thiếu niên. Khương Diệu sao, người tối hôm qua sai người đưa tin tới, nói có chuyện trọng yếu muốn nói. Đang đi trên đường, người đang đứng chính là Khương Diệu sao? Tối hôm qua, tại bị Lâm Giang Niên buộc đi ra cửa mua mức quà sau, Khương Diệu sao quay đầu liền đội vàng đi tìm bắt hoàng tử mật báo. Nhưng tối hôm qua sắc trời đã tối, bát hoàng tử sớm đã hồi cùng, cho tới hôm nay sáng sớm mới rốt cục có cơ hội nhìn thấy bát hoàng tử. Không tệ, tám hoàng tử điện hạ, ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn nói với ngươi. Khương Thiệu sao nuốt một ngụm nước bọt, thần tình kích động. Nói đi. Trên giường em nằm thiếu niên, chính là đương kim thiên tử vị trí thứ 8 hoàng tử, còn tuổi nhỏ, trên mặt non nớt, lại khó nén mấy phần bệ nghệ mà hoàn khố thần sắc. Rõ ràng không phải đứng đắn gì hoàng tử. Khương Thiệu sao nhìn một chút bát hoàng tử bên người hai người kia, nuốt một ngụm nước bọt. Bát hoàng tử, bọn hắn bát hoàng tử mắt liếc bên người hai vị thị vệ. Ánh mắt đạm nhiên, không sao, nói đi. Khương Thiệu sao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức hạ giọng, thận trọng nói, bát hoàng tử, Lâm Giang Niên hắn không có chết. Bát hoàng tử trong lúc nhất thời không nhớ tới cái tên này là ai, thần sắc vẫn như cũ khinh thường, đạm nhiên, ai là Lâm Giang Niên? Lâm Vương Thế Tử. Lâm Vương Thế bát hoàng tử lời nói còn chưa nói xong, liền đột nhiên từ trên giường em ngồi dậy, nhìn chằm chằm Khương Thiệu sao, ngươi nói cái gì? Ai? Lâm Vương Thế Tử. Khương Thiệu sao cắn răng, nhỏ giọng nói, hắn không chết, sống sót đến kinh thành, chuyện này là thật. Bát hoàng tử ánh mắt hơi hơi thay đổi chút, nhìn chằm chằm Khương Thiệu sao, ngay cả ngữ khí cũng có biến hóa. Chắc chắn 100 hắn bây giờ đang ở trong nhà của ta. Dường như là lo lắng bát hoàng tử không tin, Khương Thiệu sao cắn răng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần bản khí, mẫu thân của ta miệng nói hắn là biểu ca ta. Tuyệt đối không sai. Bát hoàng tử sắc mặt chợt biến đổi, nghe được Lâm Vương Thế tử còn sống tin tức, hắn có chút ngồi không yên, lúc này đứng dậy. Không chết, hắn thế mà không chết. Nói xong, hắn quay đầu mắt nhìn Khương Thiệu Sao, ngươi làm rất tốt, tin tức này rất trọng yếu, quay đầu không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Khương Thiệu dàn xếp lúc mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ tám hoàng tử điện hạ. Bát hoàng tử khoát khoát tay, vung ống tay áo, đi. Sau đó, mang theo thị vệ bên người rời đi. Còn lại Khương Thiệu Sao đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ mấy phần đắc ý thần sắc. Lâm Giang Nhiên, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Có Bát hoàng tử xuất mã, ngươi nhất định phải chết. Dám đánh ta, nhìn bản thiếu gia đến lúc đó như thế nào thu thập ngươi. Kinh thành, một chỗ cổ trạch. Đình hành lang bên ngoài, cao sơn lưu thủy, viện bên trong cảnh sắc vẫn như cũ xanh biếc. Cho dù là tại bắt đầu mùa đông mùa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được mấy phần xuân khí tức. Bất quá, thời tiết vẫn như cũ rất lạnh. Hoàng huynh, đại sự không ổn, cách đó không xa đình hành lang phần cuối, Bát hoàng tử Lý Bình thân ảnh đội vàng chạy đến, thần sắc lo lắng. Lâm Vương Thế tử không chết, hắn còn sống, đã đến kinh thành. Bây giờ đang ở Khương phủ viện bên trong, một vị ước chừng hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử, đang mặt không thay đổi đứng ở trong viện, ngắm nhìn viện trùng sơn thủy. Nam tử trẻ tuổi mặt không biểu tình, toàn thân trên dưới hiện ra mấy phần khí tức ấm lãnh, một bộ cẩm y trường bào, cực kỳ tôn quý, toàn thân trên dưới lộ ra hoàng gia quý tộc khí tức. Người này chính là hiện nay Đại Ninh Vương triều tam hoàng tử, Lý Nguyên. Ngay tại nam tử trẻ tuổi bên cạnh, còn đứng một vị thân mang áo bào cho nam tử, ước chừng trên dưới 30 tuổi, đồng dạng mặt không biểu tình, ẩn nấp ở trong viện, tựa hồ không có chút cảm giác tồn tại nào. Cách đó không xa, Bát hoàng tử Lý Bình cước bộ đội vàng chạy đến, hướng tam hoàng tử bẩm báo tin tức này. Bát hoàng tử cùng tam hoàng tử mặc dù không phải cùng mẫu, nhưng hai người quan hệ lại cực kỳ thân mật, Bát hoàng tử đối với vị huynh trưởng này cực kỳ kính trọng, đi theo làm tùy tùng. Dưới mắt biết được Lâm Vương Thế tử còn sống tin tức, trước tiên chạy tới bẩm báo. Còn sống? Viện bên trong, nghe xong Bát hoàng tử bẩm báo, tam hoàng tử Lý Nguyên trên mặt cũng không có lộ ra ngoài ý muốn bao nhiêu thần sắc, hắn ngữ khí đạm nhiên, liếc qua sau lưng Lý Bình, tin tức thật là chắc chắn 100. Bát hoàng tử gật đầu. Khương Thiệu Sao nói cho ta biết, Lâm Vương Thế tử cùng Khương Thiệu Sao có chút quan hệ thân thích, bây giờ Lâm Vương Thế tử ngay tại Khương phủ, không sai được nói đến đây, Bát hoàng tử trên mặt hiện lên mấy phần không an thần sắc, hoàng huynh, bây giờ nhưng làm sao bây giờ? Lâm Vương Thế tử không chết, vạn nhất hắn biết lần này là chúng ta ám sát hắn, có thể hay không nói đến đây, Bát hoàng tử mặt lộ vẻ mấy phần kinh hoàng, lần này bên ngoài thành ám sát Lâm Vương Thế tử, hắn mặc dù không có tham dự, nhưng cũng đích xác xác thực cùng hắn thoát không ra liên quan. Vạn nhất Lâm gia trả thù, vậy coi như sợ cái gì? Tam hoàng tử ngữ khí đạm nhiên, không mang theo một tia cảm tình. Bát hoàng tử vốn là còn có chút bối rối, có thể nhìn thấy hoàng huynh bình tĩnh như thế lại hơi hơi yên tâm. Đúng a, còn có hoàng huynh ở đây, xảy ra chuyện còn có hoàng huynh treo lên, hắn sợ cái gì? Cái kia, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bát hoàng tử nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mở miệng, lần này không chết, hắn còn sống, hoàng huynh có muốn hay không chúng ta lại tới một lần nữa? Tam hoàng tử liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Sao? Sao rồi? Ngươi coi Lâm Giang Niên là kẻ ngu sao? Tam hoàng tử mặt không biểu tình, lần này hắn không chết, còn có thể cho ngươi lần sau cơ hội. Cái kia, vậy phải làm thế nào? Tạm thời không đổi. Tam hoàng tử lạnh liếc mắt nhìn hắn, ngươi đi xuống trước, nhìn chằm chằm Khương gia nhất cử nhất động, có bất kỳ tình huống, tùy thời hồi báo cho ta. Hảo. Bát hoàng tử gật đầu, lại vội vàng rời đi. Đợi đến hắn sau khi rời đi, tam hoàng tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên một mực không lên tiếng vị kia, ngươi nhìn thế nào? Người này tên là Tư Đồ Diễn, chính là tam hoàng tử bên cạnh tín nhiệm nhất phụ tám lưu sĩ. Tư Đồ Diễn hơi hơi trầm giọng, không có ra tam hoàng tử dự kiến, hắn quả nhiên không chết. Đúng vậy a, không nghĩ tới dạng này hắn đều có thể còn sống. Tam hoàng tử ánh mắt thực chất thoáng qua một tia không cam tâm, nhưng sau đó lại biến mất không thấy, khẽ cười một tiếng, bất quá, thì tính sao? Cho dù hắn đến kinh thành, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Tư Đồ Diễn trầm giọng nói, điện hạ, không thể như này sơ suất. Ta biết. Tam hoàng tử dần dần nheo mắt lại, nụ cười trên mặt hơi hơi thú liễm, hắn thật là giống như một khối thuốc cao ra cho a, mệnh cũng cùng hắn cái kia cha một dạng, vừa thối vừa dài điện hạ, cái này Lâm Vương Thế tử trước mắt đối với điện hạ cũng không uy hiếp, nhưng cũng không thể không phòng. Tư Đồ Diễn rõ ràng nhìn thấu triệt hơn một chút, lần này hắn có thể sống được một mạng, đích xác đã không thể tưởng tượng nổi. Kẻ này cũng không giống là mặt ngoài đơn giản như vậy, điện hạ cần đề phòng. A, tam hoàng tử âm lãnh trên mặt nhiều một tia cười lạnh, ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể tại kinh thành nhấc lên sóng gió gì? Hắn cái này Lâm Vương Thế tử, rời Lâm Hằng Trọng lại có thể ở kinh thành sống sót bao lâu? Nói đến đây, tam hoàng tử ánh mắt càng âm u lạnh lẽo cười, không cần xuất mã, trong kinh này muốn đòi mạng hắn người, cũng không chỉ có ta. Tư Đồ Diễn trầm mặc phía dưới, gật đầu một cái, lần này bên ngoài thành ám sát Lâm Vương Thế tử ở trong, còn có thế lực khác thân ảnh. Tam hoàng tử ánh mắt ngưng lại, đã điều tra xong sao? Tạm thời không rõ. Hừ. Tam hoàng tử lạnh rên một tiếng, không nói gì nữa. Lâm Giang Niên đối với hắn mà nói, là một khối tâm bệnh, nhưng cũng bất quá là một cái có cũng được không có cũng được nhân vật. Một cái nho nhỏ khác họ Phiên Vương chi tử, còn không thể vào mắt của hắn. Đối với tam hoàng tử tới nói, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Lý Tư Thả, tình huống như thế nào? Tam hoàng tử đột nhiên mở miệng. Lý Tư Thả, chính là tam hoàng tử Lý Nguyên huynh trưởng, hiện nay Đại Ninh Vương triều thái tử điện hạ. Tư Đồ Diễn túi đầu nói, căn cứ trong cung truyền lại, thái tử điện hạ bệnh nặng, tình huống thân thể không ổn, trong cung ngự y cũng không tra ra triệu chứng gì. Tới nghe được tin tức này, tam hoàng tử trên mặt cuối cùng hiện lên một tia đắc ý cười lạnh, đây thật là trời cũng giúp ta. Tư Đồ Diễn nhắc nhở, điện hạ phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, để phòng có bẫy. Tam hoàng tử hơi híp mắt lại, ta tự nhiên biết, bất quá lần này thế nhưng là cơ hội ngàn năm một thở, bây giờ phụ hoàng bế quan, trong triều hư danh, Lý Tử Thản nếu là lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, triều đình này nhưng là triệt để rối loạn. Đến lúc đó Lý Nguyên không có tiếp tục mở miệng, nhưng một bên Tư Đồ Diễn tự nhiên biết, điện hạ lưu lại trong kinh mục đích chỉ có một cái, mà lúc này thái tử điện hạ đột nhiên bị bệnh, cơ hội đã đang ở trước mắt. So với vị kia Lâm Vương Thế Tử, đối với điện hạ mà nói, bây giờ gần đây tại gang tấc thái tử vị trí, thậm chí là trong hoàng thành cái kia trường trí cao vô thượng long ỷ mới là trọng yếu nhất. Bây giờ điện hạ ở kinh thành quyền thế ngày càng mở rộng, chỉ cần thời cơ chín muồi, hết thảy liền đều ở trong lòng bàn tay ở trong. Bất quá ta vị kia hoàng tỷ thủy chung là cái thai hoàng ngầm a. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, tam hoàng tử hơi hơi trầm mặt. Tư Đồ Diễn không có mở miệng, ba hoàng tử điện hạ tâm tư kín đáo, thủ đoạn lăng lệ, rất nhiều chuyện không cần hắn nhiều lời. Đúng lúc này ngoài viện chuyển đến tiếng bước chân. Điện hạ, có người đưa tới một phong thư. Là ai? Thuộc hạ không rõ ràng, đối phương lưu lại tin sau liền không thấy bóng dáng, bảo là muốn giao cho điện hạ. Cho ta tin. Tam hoàng tử trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, liếc qua ngoài viện sắc mặt kia khó coi dưới cây, nhíu mày, trên thư nội dung gì? Ngoài viện hạ nhân sắc mặt trắng bệnh, không dám nói thẳng, điện hạ vẫn là mình xem đi. Lấy ra. Tam hoàng tử mặt không biểu tình, từ Tư Đồ Diễn trên tay tiếp nhận hạ nhân đưa tới tin. Tin rất sạch sẽ, nội dung trong thư cũng chỉ có một câu nói ngắn gọn. Nhưng chính là cái này một câu nói ngắn gọn, để cho tam hoàng tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trầm thấp. Lý Nguyên, rửa sạch sẽ cổ chuẩn bị chờ chết ta. Chưa biết rõ ràng, sáng tỏ, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Một bên Tư Đồ Diễn chỉ là lướt qua, liền sắc mặt đại biến, cái này, đây là ai biết? Tam hoàng tử sắc mặt tâm trầm, trên thư trừ cái đó ra, không có để lại bất luận cái gì ký tên. Khiêu khích. Đây là trắng trợn khiêu khích. Đường đường tam hoàng tử, lại có ai dám không muốn sống như thế, khiêu khích như vậy hắn. Cực kỳ ngây thơ ngôn ngữ, lại làm cho tam hoàng tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn sắc mặt tâm trầm, một lúc sau, từ trong hàm răng lạnh lùng gọi ra một cái tên. Lâm Giang Nhiên. Là hắn. Tư Đồ Diễn không thể tin ngẩng đầu, hắn sao dám? Trừ hắn, còn có thể là ai? Tam hoàng tử cười lạnh liên tục, người khác không rõ ràng, hắn có thể không rõ ràng. Trong thư này bức tích, hắn có thể không so tin tưởng. Hảo, hảo. Ta vốn còn muốn để cho hắn sống lâu mấy ngày, không nghĩ tới, hắn càng như thế tự tìm cái chết. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Khương phủ. Cửa sau. Một thân ảnh lén lén lút lút từ cửa sau chuồn đi bảo, nhìn chung quanh một chút, xác định không có người sau, lúc này mới có tật giật mình một dạng hướng về trong viện đi đến. Mới vừa đi hai bước, một bên truyền tới một tiếng quát. Dừng lại. Khương Thiệu An thân tử cứng đờ, nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được một tấm khuôn mặt quen thuộc, thần sắc lập tức hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Cách đó không xa, Lâm Giang Niên đang ngồi ở trên nhánh cây, liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt thành thơi. Ta mất quả đâu? Chương 230, lẫn nhau lôi kéo chương 230, lẫn nhau lôi kéo đường, mất quả. Khương Thiệu sao nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, đừng lại lộ kinh hoàng, lại nghe được hắn đột nhiên để cùng mất quả, lúc này mới nhớ tới cái gì. Tối hôm qua, giống như hắn là đáp ứng muốn đi thành Tây cho Lâm Giang Niên mua mất quả. Nhưng Khương Thiệu sao rời đi Khương phủ sau, liền đội vã đi mật báo, hoàn toàn đem chuyện này ném sau. Lại nói, để cho hắn đường đường Khương gia đại thiếu gia đi mua mất quả. Đây không phải nhục nhã hắn sao? Khương Thiệu sao tự nhiên là thà chết chứ không chịu khuất phục, nhất là tại hướng bắt hoàng tử mật báo sau, cho rằng Lâm Giang Niên ngày tốt lành sắp đến cuối nguyên bản sợ hãi cảm xúc giảm bớt không thiếu. Hắn hơi hơi đứng nghiêm, lạnh rên một tiếng, cái gì mất quả? Bản thiếu gia lúc nào đáp ứng muốn cho người mua mất quả? Viện bên trong, nhánh dài rậm rạp trên cây, Lâm Giang Niên ngồi dựa đầu cành phía trên, lưng tựa thân cây, bất ngờ nhìn xem dưới cây cách đó không xa Khương Thiệu sao. Thằng danh con này, đột nhiên liền dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Vừa nghĩ lại rất khoái ý biết đến Khương Thiệu sao sức mạnh chỗ. Tiểu tử này sẽ không phải cho là đi mà báo, đã cảm thấy chính mình lại có thể a. Xem ra, ngày hôm qua lời nói ngươi là một chữ cũng không vào đi a. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí trầm gì. Khương Thiệu dàn xếp cảm giác kinh hoàng, bị Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười ánh mắt bị hù lui về sau một bước. Nhưng rất nhanh ý thức được mình không thể như thế chi sợ, cường tự dừng bước lại, không giữ chừng Lâm Giang Niên một mắt. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Đừng tưởng rằng có mẹ ta giúp ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói đến đây, Khương Thiệu sao lại cười lạnh một tiếng, hai đầu lông mày hiện lên mấy phần đắc ý thần sắc, những ngày an nhàn của ngươi không nhiều lắm. A. Lâm Giang Niên nhíu mày, nói thế nào? Khương Thiệu sao phát giác lỡ lời, ánh mắt thoáng qua một vẻ bối rối, tiếp lấy lại cười lạnh, ngươi chớ xía bảo. Ngược lại những ngày an nhàn của ngươi sắp đến cuối. Đến lúc đó, bản thiếu gia nhất định cùng ngươi thật tốt tính sổ sách. Mấy ngày nay liên tiếp tại Lâm Giang Niên dưới tay ăn phải cái lô bốn, đối với hắn cái này từ tiểu sống trong nhung lụa Khương gia đại thiếu tới nói quả thực là vũ nhục lớn lao, càng không có nghĩ tới chính là, gia hỏa này càng là hắn biểu ca. Là hắn ở xa Lâm Châu bị kia, hắn một mực chỗ xem thường biểu ca. Cái này có thể để Khương Thiệu sao biệt khuất dị thường, thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu. Dưới mắt, sau lưng có bát hoàng tử chỗ dựa, Khương Thiệu sao tự nhiên không còn e ngại Lâm Giang Niên. Hắn bây giờ chỉ cần chờ một chút, chờ bát hoàng tử ra tay thu thập giáo huấn Lâm Giang Niên. Đến lúc đó là hắn có thể mở mày mở mặt, đem những ngày này bị khi nhục toàn bộ trả lại. Khương Thiệu sao tính toán đánh rất nhiều băng rồi, ánh mắt thực chất đắc ý thần sắc cũng sẽ không che giấu. Mà vốn là còn ngồi ở trên cây Lâm Giang Niên, đột nhiên một cái xoay người, từ trên cây vững vàng rơi trên mặt đất. Ngươi nói muốn tính sổ sách, ta ngược lại muốn trước cùng ngươi thật tốt tính toán. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem đột nhiên hướng về tự mình đi tới Lâm Giang Niên, Khương Thiệu sao lúc này ý thức được không đúng, có mấy lần trước giao hấn, hắn quay người cũng không quay đầu lại đi đến phòng chạy. Nhưng vừa mới chạy không có mấy bước, sau lưng cổ áo đột nhiên liền bị người níu lại, ngay sau đó một cỗ trọng lực đem hắn túm trở về, lảo đảo mấy bước, đặt mông ngồi sập xuống đất. Vốn là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục cái mông, bị cái này trọng trọng một ném, đau hắn nước mắt kém chút đi ra. Nhưng một giây sau, Lâm Giang Niên cái kia nụ cười không có hảo ý xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, lại đem nước mắt của hắn dọa cho nén trở về. Ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn làm gì?
Làm gì?
Lâm Giang Niên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm trước mặt kinh hoàng hoảng sợ Khương Thiệu sao? Ngươi không phải nói muốn tính sổ sách sao? Ta đây không phải tới cùng ngươi thật tốt tính toán sao?
Ngươi, đừng tới đây.
Cứu mạng a! Khương Thiệu sao sợ hãi và phần, căng giọng hô lên, cái này một hô, ngoài viện rất nhanh xuất hiện vài tên thị vệ. Khương Thiệu sao giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, nhanh, mau tới cứu bản thiếu gia. Các ngươi mau tới a! Vài tên thị vệ nghe được thiếu gia cầu cứu, bước nhanh tới gần. Có thể xích lại gần nhìn thấy trước mắt một màn này, vừa sững sờ phía dưới.
Cái này, đây không phải.
Không có các ngươi chuyện, súng. Lâm Giang Niên nửa hít mắt, một cái tay níu lấy Khương Thiệu sao cổ áo, một cái tay hướng về phía bọn hắn khoát qua tay, nhà các ngươi thiếu gia không nghe lời, các ngươi phu nhân đặc biệt dặn dò ta thật tốt quản lý giáo dục tiểu tử này, không có các ngươi chuyện gì, xuống chơi a. Vài tên thị vệ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng biết Lâm Giang Niên thân phận, cũng có người ngày hôm qua xác thực tại châu nghe được phu nhân để cho vị này Lâm Vương Thế Tử thật tốt quản giáo thiếu gia nhà mình. Tăng thêm Lâm Vương Thế Tử thân phận tôn quý, lại là lão gia phu nhân cháu trai, là thiếu gia nhà mình biểu ca, cũng là người một nhà. Nghĩ tới đây, vài tên thị vệ do dự một chút, vẫn là lựa chọn lui xuống. Khương Thiệu sao triệt để luống cuống?
Không đúng,
hắn nhà mình thị vệ, như thế nào đột nhiên chạy?
Các ngươi chớ đi a.
Dừng lại, nhanh cứu ta! Khương Thiệu sao vạn phần hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, làm thế nào cũng tránh thoát không xong. Nhìn Lâm Giang Niên cái kia càng nụ cười nghiền ngẫm rơi vào trên người hắn lúc, Khương Thiệu sao dùng mình một cái. Hai ngày này thê thảm giáo huấn, tăng thêm bây giờ ngay cả mình nhà thị vệ đều không giúp chính mình, triệt để tuyệt vọng. Khương Thiệu sao đột nhiên vô cùng hối hận, tại sao muốn trêu chọc Lâm Giang Niên? Tại sao muốn trêu chọc gia hỏa này? Vừa sợ vừa giận, sợ hãi trong tuyệt vọng, Khương Thiệu sao trực tiếp bị sợ khóc.
Đừng đánh ta! Khương Thiệu sao âm thanh run rẩy, đã túng.
Biết lỗi rồi sao?
Biết.
Lần sau còn dám hay không?
Không dám, trẻ nhỏ dễ dạy.
Gặp Khương Thiệu sao thức thời như thế, Lâm Giang Niên cuối cùng hài lòng gật đầu một cái, vô đầu của hắn, đã như vậy, vậy hôm nay liền không rút ngươi cũng ngay. Nghe nói như thế, Khương Thiệu sao như chút được gánh nặng giống như, trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, chật vật chạy trốn rời xa Lâm Giang Niên. Hắn quay đầu hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn qua, vốn định phóng hai câu ngoan thoại, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói đi ra, chạy trối chết.
Xuy.
Viện bên trong mặt khác một chỗ, đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Lâm Giang Niên ghé mắt, trong tầm mắt nhiều bóng người đẹp đẽ đang chậm rãi tới gần. Một bộ vân la váy ngắn, thanh sam bên ngoài sơn áo choàng, co lại dưới mái tóc, lộ ra một tấm thành thục tuyệt mỹ khuôn mặt, đang giống như cười mà không phải cười đánh giá Lâm Giang Niên. Nàng bước êm ái bước chân, không đội không chậm, đi đến Lâm Giang Niên bên cạnh, nhìn qua Khương Thiệu sao chạy trối chết phương hướng, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần cảm khái. Nhìn hắn bộ dáng này, sợ là bị ngươi sợ mất mật. Quả nhiên, chỉ hắn bộ dạng này hoàn khố tử đệ, còn phải như ngươi loại này càng lớn hoàn khố xuất mã. Lâm Giang Niên ghé mắt liếc qua bên cạnh xuất hiện tiểu di, ngươi đây là đang khen ta, vẫn là tại tổn hại ta?
Tự nhiên là đang khen ngươi.
Khương Ngữ Tương cười nhẹ nhàng nhìn qua Lâm Giang Niên, giống như cười mà không phải cười. Lâm Giang Niên thở dài, hắn nghe không ra mấy phần khích lệ ngữ khí. Giáo huấn một cái bất học vô thuật hoàn khố, cần gì hàm lượng kỹ thuật?
Hoàn toàn không cần.
Đối phó Khương Thiệu sao loại này chỉ có thể ăn bám hoàn khố tử đệ, chỉ cần từ hắn đáng tự hào nhất phương diện hạ thủ, đả kích phá hủy lòng tự tin của hắn liền có thể. Khương Thiệu sao đáng tự hào nhất hoàn khố tư bản, tại trước mặt Lâm Giang Niên không có chút nào bất kỳ ưu thế nào. Chớ nói chi là Lâm Giang Niên hay là hắn biểu ca, là hắn huynh trưởng. Câu nói kia nói thế nào, huynh trưởng như cha, muốn bỏ năm lên một chút, Lâm Giang Niên cũng coi như là hắn nửa cái cha.
Cha đánh nhi tử, thiên kinh địa nghĩa.
Khương Ngữ Tương chậm rãi thu hồi ánh mắt, rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, ngươi liền không sợ hắn triệt để ghi hận ngươi?
Vì sao muốn sợ?
Hắn dù sao cũng là ngươi biểu đệ, là nhị ca hải tử. Nói đến đây, Khương Ngữ Tương khẽ thở dài, tẩu tử cũng không hy vọng các ngươi quan hệ quá căng.
Yên tâm đi, ta có đếm.
Lâm Giang Niên cười khẽ, nếu không phải xem ở cứu cứu mợ mặt mũi, tiểu tử này hôm nay cái này bỗng nhiên đánh là không chạy khỏi. Đến nỗi Khương Thiệu an toàn sẽ không triệt để ghi hận hắn, không tại Lâm Giang Niên cân nhắc phạm vi. Ngược lại là hắn bây giờ hận Lâm Giang Niên, càng có thể vì Lâm Giang Niên lợi dụng. Khương Ngữ Tương thu hồi trên mặt cảm xúc, lại liếc qua ngoài viện, hắn đã đi mật báo. Không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ vậy.
Lâm Giang Niên gật đầu.
Khương Thiệu sao lúc trở về mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý, còn dám cùng hắn mạnh miệng, hiển nhiên là đã có dựa vào.
Vậy ngươi? Khương Ngữ Tương nhìn hắn một cái, sau đó muốn cẩn thận.
Sáng sớm hôm nay, Khương phủ bên ngoài đã phát hiện không thiếu bóng dáng.
Khương Ngữ Tương sắc mặt hơi ngưng trọng, nghĩ đến bọn hắn đã phát giác cái gì, ta còn sống tin tức sớm muộn là không đạt được.
Lâm Giang Niên gật đầu, đối với cái này ngược lại không ngoài ý muốn, lại khẽ cười một tiếng, để cho bọn họ tới thăm dò à?
Không sao.
Khương Ngữ Tương nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại nhịn được.
Ta lát nữa sẽ vào cung một chuyến.
Khương Ngữ Tương nhẹ giọng mở miệng.
Lâm Giang Niên ngước mắt, ý thức được Tiểu Di lời nói bên trong ý tứ.
Vậy thì nhờ cậy Tiểu Di,
không chắc chắn có thể thành.
Khương Ngữ Tương khẽ gật đầu một cái, thở dài, không chắc chắn có thể gặp được trưởng công chúa, ta cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực.
Lâm Giang Niên nói, Tiểu Di không cần miễn cưỡng, nếu là không thành cũng không có việc gì. Khương Ngữ Tương gật đầu, cất bước chuẩn bị hướng về ngoài cửa đi đến. Mới vừa đi hai bước, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, dừng bước lại, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn mấy lần. "Đúng, ngươi tối hôm qua có phải hay không đối với Chỉ Diên làm cái gì?" Hứng hờ nhắc tới ngữ, lại làm cho Lâm Giang Niên trong lòng một lộ bộ. "Tối hôm qua, Tiểu Di đây là phát hiện cái gì?" Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, "Tiểu Di chỉ giáo cho, ngươi trả lời trước ta." Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm ánh mắt Lâm Giang Niên, giống như cười mà không phải cười, "Ngươi tối hôm qua đối với Chỉ Diên làm cái gì?" "Không có làm cái gì." Lâm Giang Niên tuy nói có chút chột dạ, nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Dù sao không có được như ý, bốn bỏ năm lên cũng đích xác tương đương không có làm cái gì. "Thật không có." Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, giống như nghĩ nhìn ra thứ gì. Nhưng Lâm Giang Niên chấn định phản ứng, không có chút sơ hở nào. "Tiểu Di, ngươi tại sao đột nhiên hỏi như vậy?" Lâm Giang Niên nói bóng nói gió. Khương Ngữ Tương thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ, "Sáng nay ta gặp được Chỉ Diên lúc, nàng có chút kỳ quái." "Kỳ quái?" "Nàng không thích hợp, có chút mất hồn mất vía, trạng thái không đúng." Nói đến đây, Khương Ngữ Tương lại như dường như biết được suy nghĩ, liếc Lâm Giang Niên một cái, đột nhiên mở miệng, "Ngươi tốt nhất không có khi dễ Chỉ Diên, bằng không ta nhất định không tha cho ngươi." "Tuyệt không chuyện này." Lâm Giang Niên cam đoan. "Hừ." Khương Ngữ Tương hừ nhẹ một tiếng, trắng Lâm Giang Niên một mắt, quay người rời đi. Đợi đến Khương Ngữ Tương sau khi rời đi, Lâm Giang Niên thở dài. "Chỉ Diên vì cái gì mất hồn mất vía, hắn có thể không rõ ràng sao? Rõ ràng chính là tối hôm qua. Tối hôm qua hành vi hù dọa Chỉ Diên, sáng nay Lâm Giang Niên từng đi tìm nàng, không có gì bất ngờ xảy ra rơi vào khoảng không. Chỉ Diên đang tận lực trốn tránh hắn. Lâm Giang Niên cũng không có cưỡng cầu, Chỉ Diên không muốn thấy hắn, là cần chút thời gian tự mình tiêu hóa tiếp nhận chuyện xảy ra tối hôm qua. Lâm Giang Niên không đổi, cũng sẽ không ở thời điểm này tiếp tục đâm kích Chỉ Diên. Dưới mắt, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Khương Ngữ Tương vào cung sau không bao lâu, Lâm Giang Niên cũng cải trang một phen sau rời đi Khương phủ. Xuyên qua kéo dài hẻm nhỏ, bỏ rơi sau lưng theo dõi cái đuôi nhỏ, đi tới một chỗ sâu thẳm ngõ hẻm rơi. Quen thuộc ngõ nhỏ, mấy tường chi cách bên ngoài, chính là phồn hoa náo nhiệt đường đi. Lâm Giang Niên đi vào cửa chính, gõ cửa. Thẳng đến rất lâu, vẫn không có đáp lại. Lùi lại hai bước, ngay sau đó gión mũi chân, nhảy lên một cái, rơi vào trong nhà. Viện bên trong, thanh lãnh đủ tĩnh. Bốn phía không có một ai. Không chỉ tiền viện không có người, lớn như vậy cả tòa trạch viện tựa hồ không có nửa cái bóng người, người đi nhà trống. Tòa trong lâu, còn lưu lại sinh hoạt khí tức, nhưng đã không người cư trú. Lâm Giang Niên theo đường quen thuộc tuyến, chậm rãi đi tới trước mấy ngày từng ở qua viện tử, viện bên trong thu thập sạch sẽ, gian phòng cũng đồng dạng sạch sẽ. Bất quá, vẫn như cũ không có người. Lâm Giang Niên đứng ở trong phòng, liếc nhìn một phía, xác định suy nghĩ trong lòng. Một lúc sau, mắt hắn híp lại, trong phòng lưu lại một phong thư. Sau đó, quay người rời đi. Ngay tại Lâm Giang Niên sau khi rời đi nửa canh giờ, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động rơi vào trong viện, đi vào Lâm Giang Niên đi qua gian phòng, thấy được trên bản tin. Xích lại gần liếc mắt nhìn, ánh mắt lập tức nghiêm trọng. Không bao lâu, đạo thân ảnh này vội vàng rời phòng biệt lạc, biến mất ở hẻm nhỏ chỗ sâu. Hoàn thành. Vị Ương cung. Hoàn thành dưới mái hiên, một vị người mặc màu sáng cung trang thị nữ đang buồn bực ngán ngẩm ngồi ở dưới mái hiên, nhìn qua bầu trời mờ mờ, than thở. Thật nham chán a. Bốn phía yên tĩnh, không có người trả lời nàng. Ngươi có thể hay không đừng như cái câm điếc, ngược lại là nói một câu a. Oán trách âm thanh truyền đến. Được rồi được rồi. Cung trang thị nữ liên thanh thở dài, khoát khoát tay. Buồn bực ngán ngẩm chống đỡ khuôn mặt nhỏ, nhìn trời sắc, tự lẩm bẩm. Vẫn là trước mấy ngày xuất cung chơi vui, công chúa để cho ta xuất cung đi chiếu cố vị kia Lâm Vương Thế Tử, nói ra người có thể không tin, vị kia Lâm Vương Thế Tử lại giải phong độ nhanh nhẹn, tuấn tú lịch sự, nhưng dễ nhìn tự mình lẩm bẩm. Cung trang thị nữ trên gương mặt thanh tú hiện lên mấy xóa đỏ tươi, đôi mắt đẹp cũng là càng nhẹ nhàng. Bất quá, đáng tiếc nha, giống như lại nghĩ tới cái gì, nàng khẽ thở dài. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới gấp rút tiếng bước chân. Ngoài cung cấp báo. Nghe được thanh âm này, cung trang thị nữ đôi mắt lúc này sáng lên, ngoài cung có tình báo. Nàng bước vui sướng bước chân, bước nhanh đi tới cửa bên ngoài. Một đạo hắc ảnh quỳ một gối xuống bên ngoài, đưa lên một phong thư, ngoài cung tin tức, phía trước vị công tử kia trong phòng lưu lại một phong thư. Tin. Cung trang thị nữ sững sờ, tiếp lấy mới ý thức tới là ai. Ngoài cung cái vị kia công tử, không phải liền là Lâm Vương Thế Tử. Cung trang thị nữ vội vàng tiếp nhận tin, nhìn qua sau, sắc mặt hơi đổi một chút, quay người vội vàng rời đi. Công chúa, không xong. Yên tĩnh trong trẻo lạnh lùng trong sân. Một bộ bạch y lý mờ mịt mặt không thay đổi nhìn xem nội dung trong thư, không nói chuyện. Bên cạnh của nàng, một bộ xanh nhạt sắc cung trang thị nữ cẩm tú hơi hơi mở to hai mắt, đôi mắt đẹp kinh ngạc. Hán, đã biết công chúa thân phận của ngươi. Cái kia làm sao bây giờ? Chương 231, đáp ứng rất thẳng thắn. Chương 231, đáp ứng rất thẳng thắn. Dưới mái hiên, một bộ bạch y cẩm bảo trưởng công chúa yên tĩnh dựa bên tường, ánh mắt rơi vào giấy trắng trên phong thư, không nói một lời. Một lúc sau, nàng mới đạm nhiên mở miệng, không sao. Tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng là, công chúa hắn cẩm tú có chút nhỏ lo nghĩ, Lâm Vương Thế Tử đã biết được trưởng công chúa thân phận, đây chẳng phải là sẽ hỏng công chúa kế hoạch. Vạn nhất, cẩm tú lo lắng nhìn về phía trưởng công chúa, đã thấy trưởng công chúa thần sắc không có chút rung động nào, cặp kia ánh mắt lạnh lùng bên trong từ đầu đến cuối không có nửa phần cảm xúc. Hắn sớm nên biết, trưởng công chúa chỉ là hời hợt mở miệng, nói một câu không đầu không đuôi. Cẩm tú ngừng lại lộ nghi hoặc, cái gì sớm phải biết? Lâm Vương Thế Tử sớm phải biết thứ gì? Vốn trong lòng còn có chút lo lắng, có thể thấy được công chúa chấn định như thế thần sắc, cẩm tú cũng hơi hơi thả lỏng trong lòng. Lúc này, Lý Mở Mịt lại đột nhiên hỏi, Mẫu hậu đâu? Hoàng hậu nương nương hôm nay đi một chuyến Đông cung thăm hỏi thái tử điện hạ, bây giờ cũng đã trở về.
Ân.
Lý Mở Mịt khẽ gật đầu, hướng về ngoài cửa đi đến. Cẩm Tú nhìn xem nhà mình trưởng công chúa điện hạ rời đi tiêu thất, khẽ thở dài. Một lúc sau, đột nhiên tự lẩm bẩm, ngươi nói, chúng ta công chúa sẽ gả cho vị kia Lâm Vương thế tử sao? Chờ đợi phút chốc, không có chờ tới sau lưng trả lời, Cẩm Tú lại thở dài. Tính toán, không hỏi ngươi cùng một câm điếc một dạng, hỏi cũng là hỏi không. Cẩm Tú sau lưng, một vị tuổi trẻ cung trang mặt không thay đổi nhìn nàng chằm chằm, không nói một lời. Ú Lãnh Ngự Hoa hậu viên, vào đông giá lạnh, viện bên trong lạnh mai vẫn như cũ lóa mắt, trở thành trong thiên địa này một vòng ít có diễm lệ thần thái. Viện bên trong dưới mái hiên, đang ngồi hai đạo diễm lệ nữ tử. Ngữ Tương, ngươi nói là? Tiểu tử kia muốn gặp Mở Mịt. Khương Ngữ Tương đối diện, ngồi một vị ước chừng chừng 40 tuổi mỹ phụ, dung mạo kinh người, khí chất ung dung tôn quý. Tuế Nguyệt cũng không có tại trên mặt của nàng lưu lại quá nhiều vết tích, mặt mũi ở giữa, ôn hòa ôn nhu đôi mắt, nhưng lại có thể phát giác mấy phần khắc thường thanh lãnh. Cùng vị kia trưởng công chúa rất giống. Người này chính là hiện nay hoàng hậu nương nương, cũng là đương triều thái tử điện hạ Lý Tư Thả, trưởng công chúa Lý Mở Mịt, cùng với tam hoàng tử Lý Nguyên mẹ ruột. Dựa vào điểm ấy, liền có thể chắc chắn vị hoàng hậu nương nương này mẫu nghi thiên hạ địa vị, chớ nói chi là vị hoàng hậu nương nương này có thụ thiên tử sủng ái, sau lưng còn có danh khắp thiên hạ tạ gia chỗ dựa. Có thể nói tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, địa vị khó mà dung chuyển. Khi nghe đến Khương Ngữ Tương tỉnh cầu sau, vị hoàng hậu nương nương này mặt lộ vẻ mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Khương Ngữ Tương khẽ thở dài, đúng vậy à, tên kia nói đến đây, nàng mặt lộ vẻ mấy phần tức giận thần sắc, tiểu tử kia không học tốt, tính tình đường đột, cử động lần này đích xác có chút đi quá giới hạn. Bất quá, hắn trung quy là tỷ tỷ của ta duy nhất hài tử, chuyện này ta cũng không thể không giúp à. Bởi vậy, chuyên tới để thỉnh cầu nương nương hỗ trợ, xem có thể hay không âm thầm giàn xếp. Nếu là không được, cái kia cũng không sao. Hoàng hậu nương nương mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn Khương Ngữ Tương khẽ cười nói, Ngữ Tương không cần đa lễ, người ta quen biết đã lâu, cử động lần này tuy nói đích xác có chút không thích hợp, nhưng cũng chưa hẳn không được nói đến đây. Hoàng hậu nương nương thở dài, nói đến, bạn cung cũng là nghĩ nhìn một chút người con rể này, trưởng công chúa cùng Lâm Vương thế tử hôn ước là thiên tử khâm định, hoàng hậu nương nương mặc dù thân là hậu cung chi chủ, nhưng cũng không có quyền tham gia vào chính sự. Đối với vị này vốn không biết mặt con rể, nàng cũng ít nhiều có chút hiếu kỳ, cũng không biết tiểu tử này hình dạng như thế nào, phẩm tính là có hay không như trong kinh truyền ngôn như vậy. Khương Ngữ Tương nói, nương nương này cũng không cần lo lắng, tiểu tử này không có gì điểm tốt, nhưng hình dạng vẫn là kế thừa ta tỷ tỷ kia, dáng dấp miễn cưỡng không có trở ngại, đến nỗi phẩm tính cũng không đến nỗi giống trong kinh nghe đồn như vậy không chịu nổi. Lại nói, có Lâm Vương chỗ dựa, trưởng công chúa là cao quý thiên nữ, cho dù gả đi cũng sẽ không chịu đến ủy khuất. Ai ngờ hoàng hậu nương nương lại khẽ gật đầu một cái, ta ngược lại không lo lắng Mở Mịt sẽ bị ủy khuất, ta ngược lại lo lắng Lâm Vương thế tử sẽ bị ủy khuất. Khương Ngữ Tương. Hoàng hậu nương nương thở dài, Mở Mịt đứa nhỏ này từ nhỏ bị mang đến kiếm đạo, luyện thành một thân kiếm thuật, nghe nói tại cái này ngày hôm nay phía dưới ít có địch thủ, tăng thêm tính tình lại cực kỳ thanh lãnh, cùng ta cái này mẫu thân cũng không hòa thuận lắm. Nàng tính tình như thế, sợ là cực dễ dàng đắc tội người sau này Mở Mịt gả đi, hai người nếu là náo loạn mâu thuẫn gì, ta lo lắng Mở Mịt nha đầu này sẽ đối với Lâm Vương thế tử động thủ. A Khương Ngữ Tương, nghĩ tới đây loại khả năng, Khương Ngữ Tương không khỏi cũng hơi hơi đổi sắc mặt. Đích xác, không bài trừ loại khả năng này. Nàng cũng nghe nói vị này trưởng công chúa điện hạ uy danh cùng sự tích, võ công cực cao, nghe nói đã là ngày hôm nay phía dưới kiếm thuật tạo nghệ cao nhất người. Liên võ công này, Lâm Giang Niên tên kia tuyệt đối không phải là đối thủ. Chẳng thể trách. Khương Ngữ Tương đột nhiên có chút lý giải Lâm Giang Niên vì cái gì muốn từ hôn. Bất quá, nàng tự nhiên sẽ không nhắc lên chuyện này. Trưởng công chúa điện hạ tính tình là trong trẻo lạnh lùng chút, nhưng cũng thức đại thể, nghĩ đến sẽ không làm như thế không tỉnh táo sự tỉnh tới. Khương Ngữ Tương cười khẽ mở miệng, đã thấy hoàng hậu nương nương khoát tay, thở dài, ngươi cũng đừng giúp nàng nói chuyện, nàng là ta sinh ta còn có thể không hiểu rõ nàng. Khương Ngữ Tương lập tức không nói. Hoàng hậu nương nương tuy nói tuổi gần 40, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn qua ước chừng chừng 30 tuổi, cùng Khương Ngữ Tương không sai biệt lắm. Tăng thêm phía trước từng có qua lại, một tới hai đi quan hệ coi như không tệ. Hai người có hôn ước tại người, theo lý mà nói đích xác dưới mắt không nên tự mình gặp mặt. Nhưng tất nhiên Ngữ Tương ngươi nhắc lên, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hoàng hậu nương nương mở miệng, nhưng lại rất nhanh lắc đầu, bất quá, ta cũng không thể cam đoan. Mở Mịt đứa nhỏ này tính cách quá lành lạnh, làm theo ý mình đã quen. Ta cái này lời của mẫu hậu, nàng cũng chưa chắc sẽ nghe. Khương Ngữ Tương sớm đã coi đoán trước, mở miệng, đa tạ nương nương, nếu trưởng công chúa điện hạ không muốn, cái kia cũng không sao, không cần cơ cầu. Hoàng hậu nương nương khẽ gật đầu, đang muốn nói cái gì lúc, lại nghe ngoài viện chuyển đến cung nữ âm thanh. Trưởng công chúa điện hạ đến. Nghe được thanh âm này, hai người đều là sững sờ. Mở Mịt tới. Hoàng hậu nương nương ngoài ý muốn, ngày hôm nay Thái Dương đánh cái nào đi ra, nàng lại sẽ chủ động đến xem ta cái này mẫu hậu. Khương Ngữ Tương không nói chuyện, nhìn ra được hoàng hậu nương nương cùng trưởng công chúa điện hạ tựa hồ không quá quen. Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Khương Ngữ Tương quay đầu, cuối hành lang, một bộ bạch y chậm rãi tới gần. Chỉ một cái, Khương Ngữ Tương liền nhìn thấy vị này trưởng công chúa trên thân cái kia cố khí tức lạnh lẽo, giống như cự người ở ngoài ngàn dặm, lạnh kinh diễm. Loại này lạnh đã hoàn toàn vượt qua thường nhân lý giải phạm chủ. Khương Ngữ Tương âm thầm cảm khái, cái này ngoại giới truyền ngôn quả thật không tệ. Vị này trưởng công chúa, coi là thật không phải cái gì bình thường. Người bình thường. Trưởng công chúa chậm rãi đến gần, nhìn thấy ngồi ở dưới mái hiên hai người, hơi hơi thấp con mắt hành lễ, mẫu hậu, tương gì? Thương Ngữ Tương niên kỷ so Lý Mở Mị không lớn hơn mấy tuổi, nhưng nàng cùng hoàng hậu nương nương quen biết, lấy cùng thế hệ tự xưng, tăng thêm nàng trên danh nghĩa là Lâm Giang Niên tiểu di. Bởi vậy, cũng có thể xem như trưởng công chỗ di. Mở Mị, hôm nay như thế nào có rảnh tới gặp mẫu hậu? Hoàng hậu nương nương mặt lộ vẻ mấy phần yêu mến thần sắc, tuy nói mẫu nữ quan hệ không quá thân mật, nhưng dù sao cũng là con của mình, hoàng hậu nương nương đối với nữ nhi này vẫn như cũ rất để bụng. Lý Mở Mị trên mặt cũng không có biểu tình gì, đáp, hôm nay vô sự, tới thăm hỏi mẫu hậu. Tốt tốt tốt. Hoàng hậu nương nương ý cười đầy mặt, mặt lộ vẻ mấy phần vui mừng, lại liếc nhìn Khương Ngữ Tương lúc này mới nhớ tới cái gì. Đúng, ngươi tới thật đúng lúc, vừa vặn có chuyện muốn hỏi ngươi một chút ý kiến. Hoàng hậu nương nương lúc này nhắc đến, Lâm Vương Thế Tử nói muốn tự mình đơn độc gặp ngươi một mặt, không biết ý của ngươi như nào. Hoàng hậu nương nương nguyện chuyển nhắc đến, lấy nàng đối với nữ nhi này hiểu rõ, hơn phân nửa là sẽ bị cự tuyệt. Hoàng hậu nương nương thậm chí đã làm tốt phí một phen miệng lưỡi chuẩn bị. Vô luận như thế nào, cái kia Lâm Vương Thế Tử đều là vị hôn phu của nàng, sớm gặp một lần vị hôn phu, hiểu rõ đối phương một phen, cũng không tính là một chuyện xấu. Nhưng mà để cho hoàng hậu nương nương bất ngờ là, nàng vừa nói, Lý Mở Mịt trầm ngâm chốc lát, liền đáp ứng xuống. Hảo, cái này khiến vốn chuẩn bị rất nhiều thoại thuật hoàng hậu nương nương sững sờ tại chỗ, đồng thời cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Mở Mịt càng như thế dứt khoát đáp ứng. Chẳng lẽ nàng đối với cái kia Lâm Vương Thế Tử là cố ý? Nghĩ tới đây, hoàng hậu nương nương không khỏi có chút hoảng hốt ngoài ý muốn. Lâm Vương Thế Tử nàng chưa thấy qua, nhưng cũng đã được nghe nói danh tiếng, nghe nói cực kém. Bất quá, trong kinh những đám hoàn khố tử lệ kia, lại có thể hảo đi nơi nào? Cái này chính là một cọc chính trị thông gia, so đo chưa bao giờ là cá nhân nhi nữ tư tình. Nhưng Mở Mịt dù sao cũng là nàng thân nữ nhi, tự nhiên cũng không thể hoàn toàn không chú ý, nhưng bây giờ con gái nhà mình phản ứng, ngược lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Hoàng hậu nương nương quay đầu nhìn về phía Khương Ngữ Tương, gặp nàng hơi có chút sững sờ, tựa hồ cũng không nghĩ đến sự tình sẽ như thế thuận lợi có chút không thích hợp. Khương phủ. Trong tự cung hồi phủ, Khương Ngữ Tương liền vội vàng bước vào Lâm Giang Niên biệt lạc gian phòng. Tiểu Di, cửa gian phòng đang ngồi xếp bằng ở trên thảm luyện công Lâm Giang Niên nghe được ngoài cửa dồn dập cước bộ, sớm thu công, ngẩng đầu thì thấy Khương Ngữ Tương hùng hùng hổ hổ xông vào. Ngươi đang làm cái gì? Khương Ngữ Tương vừa đi vào gian phòng, liền phát giác được trong gian phòng nhiệt độ không khí có chút cao, nóng hôi hổi. Lại nhìn Lâm Giang Niên hô hấp dồn dập, toàn thân cực nóng giống như phiếm hồng, hình như có trầm trọng khí tức ra vào. Nhất là ánh mắt của hắn, mang theo một loại nào đó chưa hoàn toàn rút đi dục vọng khí tức, vẹn vẹn liếc nhau, liền để Khương Ngữ Tương trong lòng lúc này nhảy một cái, có loại quái dị cảm xúc. Nàng đội vàng xoay mở ánh mắt, hít thở sâu một hơi, trong lòng cảm giác quái dị càng mãnh liệt. Nàng đội vàng lui đến cửa ra vào, hít thở mấy cái ngoài cửa tràn vào không khí mới mẻ, lúc này mới hòa hoãn không thiếu. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, ánh mắt hồ nghi, ngươi trong phòng làm cái gì? Nên tiếp tiểu di cái kia ánh mắt hoài nghi, Lâm Giang Niên khẽ thở dài, luyện công. Luyện công? Khương Ngữ Tương ánh mắt càng hồ nghi, nhìn hắn bộ dáng này, nhìn thế nào cũng không giống là tại luyện công. Vẫn là nói, luyện cái gì không đứng đắn công? Lâm Giang Niên cũng chú ý tới tiểu di ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, không có giảng giải, mà là rời đi chủ đề. Tiểu Di, ngươi như vậy vội vã tới, có chuyện gì không? Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Giang Niên lúc này mới nhớ tới cái gì, nàng đáp ứng. Đó là tự nhiên. Khương Ngữ Tương mặt lộ vẻ vẻ đắc ý thần sắc, cũng không nhìn một chút ngươi Tiểu Di là ai. Ngươi Tiểu Di xuất mã, có thể làm không đến sao? Lợi hại lợi hại, Tiểu Di không hổ lợi hại, bội phục bội phục. Lâm Giang Niên hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên. Khương Ngữ Tương trợn trắng mắt, Lâm Giang Niên ngoài miệng mặc dù nói bội phục, nhưng trên mặt hoàn toàn không có nửa phần ngoài ý muốn thần sắc. Thật giống như sớm đã có đoán trước. Nàng nhíu môi, tức giận nói, ngược lại là cùng ta không có quan hệ gì, ta bất quá cùng hoàng hậu nương nương nói tới chuyện này, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải nàng. Nhắc lên nàng đáp ứng nói đến đây, Khương Ngữ Tương cũng mơ hồ cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nàng đáp ứng có phải hay không có chút quá dứt khoát. Lâm Giang Niên cười không nói, vị kia trưởng công chúa tại sao lại đáp ứng, hắn tự nhiên rõ ràng nhất. Bất kể như thế nào, lần này may mắn mà có tiểu di hỗ trợ. Lâm Giang Niên mặt mũi tràn đầy thành khẩn, tính ngươi tiểu tử có chút lương tâm. Khương Ngữ Tương lườm hắn một cái, lại gặp Lâm Giang Niên cái kia thanh tú anh tuấn bộ dáng, cùng với cái kia chưa hoàn toàn rút đi hồng, nhìn thêm một cái, không khỏi tâm thần khẽ động. Khương Ngữ Tương trong lòng không khỏi có chút hoảng, rời đi ánh mắt, ổn định tâm thần, nói, trưởng công chúa đáp ứng 3 ngày sau hẹn ngươi ở trong thành gặp mặt, đến nơi địa điểm gặp mặt, đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Nói xong những thứ này, Khương Ngữ Tương liền quay người rời đi. Rời đi thời điểm, cước bộ thậm chí có chút thông loạn. Sát vách biệt lạc, hậu viện, lầu 3, lầu cát. Lầu cát trên ban công, chỉ Diên yên tĩnh ngồi ở một bên, ngắm nhìn lầu ngoại cảnh sắc. Nơi xa, lờ mờ có thể đem hơn phân nửa Khương phủ thu vào đáy mắt. Tiểu Trúc một mực cung kính đứng ở bên cạnh, thận trọng đánh giá Chỉ Diên tỷ tỷ, lòng sinh nghi hoặc. Hôm nay Chỉ Diên tỷ tỷ không thích hợp. Tiểu Trúc nói không ra, nhưng cảm giác Chỉ Diên tỷ tỷ hôm nay cùng Dĩ Vãng không giống nhau lắm. Hôm nay Chỉ Diên tỷ tỷ cảm xúc so Dĩ Vãng muốn kịch liệt chút. Dĩ Vãng Chỉ Diên tỷ tỷ vĩnh viễn phong khinh vân đạm, nhưng hôm nay Tiểu Trúc đã nhìn thấy Chỉ Diên tỷ tỷ biến đổi sắc mặt nhiều lần, thậm chí nhiều khi Chỉ Diên tỷ tỷ đều đang xuất thần sững sờ, có lúc sắc mặt còn đỏ lên. Có cái gì rất không đúng. Chỉ Diên tỷ tỷ, đây là thế nào? Tiểu Trúc lòng sinh nghi hoặc, nhưng cũng không xin hỏi. Thành thành thật thật đi theo Chỉ Diên bên cạnh tỷ tỷ, nhu thuận trung thực lấy. Nàng cũng nghĩ bụng trộm đi tìm điện hạ, nhưng không dám. Đúng lúc này, sau lầu truyền đến tiếng bước chân. Tiểu Trúc lập tức vô ý thức quay đầu, liền nhìn thấy Khương Ngữ Tương thân ảnh xuất hiện. Chỉ Diên. Khương Ngữ Tương chậm rãi đến gần, nhìn thấy ngồi ở đỉnh lâu Chỉ Diên, lại mắt liếc một bên Tiểu Trúc. "Ngươi đi xuống trước đi." "Là." Tiểu Trúc cung kính gật đầu, nhưng hưng phấn thần sắc đã tung tăng. "Có thể đi tìm Điện Hạ rồi." Khương Ngữ Tương ngồi vào Chỉ Diên, Chỉ Diên nhẹ lườm nàng một mắt, "Đang suy nghĩ gì đấy? Đang suy nghĩ tên kia hay sao?" Chỉ Diên khẽ giật mình, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, nghiêng đầu qua, một nét khó có thể phát hiện ửng đỏ leo lên gương mặt. "Không có, thật không có." Khương Ngữ Tương tiến tới Chỉ Diên trước mặt, ánh mắt nghiền ngẫm. Chỉ Diên trắng non khuôn mặt thanh tú bên trên, đỏ bừng cấp tốc kéo lên. "Tốt tốt, không đùa ngươi." Khương Ngữ Tương thấy thế nào không ra Chỉ Diên tâm tư, yên tĩnh nhìn xem trước mắt chương này, liền nàng cũng không nhịn được nghĩ hôn một cái gương mặt tuyệt đẹp. "Nhiều khả ai a, tiểu tử kia làm sao có thể không động tâm?" "Chỉ có điều," Khương Ngữ Tương trong đầu đột nhiên hiện lên hôm nay nhìn thấy vị kia trưởng công chúa bộ dáng, không khỏi thở dài, "Bất quá Chỉ Diên, ngươi cần phải coi chừng tên kia, không chắc lúc nào sẽ bị những nữ nhân khác câu đi hồn nột." Chương 232, hôn lễ yến hội. Chương 232, hôn lễ yến hội. Khương Chỉ Diên thần sắc liền giật mình, không nói một lời. Khương Ngữ Tương lại là khẽ thở dài, Chỉ Diên từ tiểu tại bên người nàng lớn lên, nàng như thế nào sẽ không hiểu rõ nha đầu này tính tình. Tại Lâm Vương phủ chờ đợi mấy năm, Chỉ Diên có biến hóa không nhỏ, chỉ là Khương Ngữ Tương hơi hơi lo nghĩ, nàng không biết biến hóa này đến cùng là tốt là xấu. Lúc này, Chỉ Diên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Khương Ngữ Tương trầm mặc phút chốc, muốn nói lại thôi. "Muốn nói cái gì, cứ nói đi." Khương Ngữ Tương kéo bàn tay nhỏ của nàng, nhu hòa mở miệng. Chỉ Diên thấp con mắt phút chốc, sau một hồi mới mở miệng, "Tiểu Di, hôm nay tiến cung." "Ân." Khương Ngữ Tương nhìn qua bộ dáng Chỉ Diên, ý thức được cái gì, muốn hỏi Tiểu Di hôm nay tiến cung đi làm cái gì. Chỉ Diên rời đi ánh mắt, không nói chuyện, khe khẽ lắc đầu. Khương Ngữ Tương thấy thế, hơi có chút đau lòng, nắm chặt lại tay của nàng, thở dài, "Ngươi nha đầu này, cần phải thêm chút tâm a." Chỉ Diên nhấp nhẹ miệng, không nói. "Ta hôm nay tiến cung đi gặp hoàng hậu nương nương." Nói đến đây, Khương Ngữ Tương dừng lại, nhìn chăm chú lên Chỉ Diên con mắt, còn gặp được vị kia trưởng công chúa. Khương Ngữ Tương tiếng nói vừa ra lúc, rõ ràng có thể phát giác được Chỉ Diên trên mặt chợt lóe lên dị sắc, nhưng sau đó, lại độ không gợn sóng chút nào. Trong lòng Khương Ngữ Tương thầm thở dài, tiểu tử kia nói với ta, hắn sẽ không cưới công chúa. Lâm gia cưới vị công chúa kia, cũng đích xác chưa chắc là chuyện tốt. "Ngươi không cần quá lo lắng." Chỉ Diên ánh mắt ngưng lại, hoảng hốt phút chốc, sau một hồi, mới giữ im lặng khẽ gật đầu. "Ân." Trên mặt nhìn không ra nửa phần cảm xúc, nhưng Khương Ngữ Tương vẫn như cũ có thể cảm nhận được Chỉ Diên cảm xúc có chút thất lạc. Thở dài sau, lại nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, nghiêm túc mở miệng, "Ngươi cũng đừng lo lắng, tiểu tử kia nếu dám có lỗi với ngươi, phụ lòng ngươi, ta tự mình quân pháp bất bị thân, tuyệt không tha cho hắn." Trong kinh tập tụ, lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Sáng sớm, Lâm Giang Nhiên tỉnh lại sau giấc ngủ sau, ngoài cửa sổ lại rơi ra tuyết lớn. Tuyết lớn bao trùm, ngoài cửa sổ một mảnh trắng phao phao, hàn khí xuyên thấu qua cửa sổ thấm vào trong phòng tới. Lâm Giang Nhiên bọc lấy chăn mền, cảm thụ được mùa đông ấm áp. Trong đệm chăn, mơ hồ còn lưu lại mấy phần thiếu nữ dư hương, ấm áp tàn phá bừa bãi. Lâm Giang Nhiên nằm trên giường ngồi rất lâu cũng không có đứng dậy, thẳng đến ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Khương Ngữ Tương đẩy cửa xâm nhập. Một bộ tròn nhung trường bào, đem thân thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, tóc xanh tóc dài bên trên mơ hồ rơi một chút bông tuyết, kèm theo mở cửa trong nháy mắt, thấy lạnh cả người tràn vào gian phòng. "Ngươi tại sao còn không lên?" Vừa bước vào gian phòng, Khương Ngữ Tương nhìn thấy vẫn như cũ ngồi ở trên giường Lâm Giang Nhiên, lời vừa mới nói đến một nửa, vô ý thức hít hà bên trong căn phòng không khí, đột nhiên lại ý thức được cái gì, trắng non trên mặt nổi lên một vòng hồng, lúc này tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi liền không thể thu liễm chút sao?" Trong không khí khí tức quen thuộc kia, mang theo vài phần bề bại, giải rác không đi, rõ ràng chính là Lâm Giang Nhiên quấn tại đệm chăn, ngồi ở trên giường, thở dài, "Tiểu Di, ngươi lần sau đi vào phía trước có thể hay không trước tiên gõ cửa?" "Ta gõ, ta còn không có đồng ý đâu." "Thế nào còn không đồng ý ta tiến vào?" Khương Ngữ Tương đến gần bên giường, mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, "Không chào đón ta." "Cũng không phải không chào đón." Lâm Giang Nhiên thở dài, "Chỉ là ngươi cái này đột nhiên xuống tới, không tốt lắm." Khương Ngữ Tương cười lạnh một tiếng, "Chỗ nào không tốt?" "Như thế nào? Lo lắng bị Tiểu Di ta bắt được chân tướng?" Nói xong, nàng đôi mắt đẹp rơi vào Lâm Giang Nhiên giường sau lưng phô phía trên, nhìn thấy cái kia xốc xếp giường chiếu, giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng đỏ, khẽ gắt một ngụm. Lâm Giang Nhiên vốn muốn nói nam nữ thụ thụ bất thần, vạn nhất ngày nào đó Tiểu Di sống tới hắn còn không có mặc quần áo, vậy thì lúng túng. Tuy nói Khương Ngữ Tương trên danh nghĩa là gì nhỏ hắn, nhưng hai người vốn cũng không có quan hệ máu mủ, huống chi hai người niên kỵ không kém bao nhiêu. Khương Ngữ Tương mỗi lần tại trước mặt Lâm Giang Nhiên tuy nói cũng là một bộ trưởng bối tư thái, nhưng Lâm Giang Nhiên cũng rất khó đem trước mắt cái này bất quá so với hắn lớn hơn mấy tuổi nữ tử làm Tiểu Di đến đối đãi. Làm không được. Bất quá, gặp Khương Ngữ Tương cái này một bộ hùng hổ dọa người tư thái, Lâm Giang Niên vẫn là nhịn được. Nhiều một sự còn không bằng ít một chuyện. Lần sau nhất định muốn khóa trái cửa phòng. Gặp Lâm Giang Niên không nói chuyện, Khương Ngữ Tương tự nhiên hắn là chột dạ, khẽ hừ một tiếng, tức giận khẽ gõ một cái Lâm Giang Niên đầu, lần trước lời nói ngươi là một chữ đều không nghe bảo. Nhờ ngươi trong phủ thu liễm điểm, ngươi thật đúng là không có chút nào khách khí. Lâm Giang Niên chớp mắt, "Tiểu Di, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Gặp Lâm Giang Niên còn cùng với nàng giả ngu, Khương Ngữ Tương tức giận không nhẹ, lúc này đưa tay nắm chặt lỗ tai hắn, tức giận nói, "Còn cùng ta giả vờ ngốc." "Nhường ngươi trang." Tiếp tục giả vờ. Lâm Giang Niên bị méo ở lỗ tai, lúc này hết sức phối hợp nhè răng trợn mắt. "Đừng, đừng bóp." "Sai sai." Tiểu Di không dám. Khương Ngữ Tương cũng không có dùng sức, gặp Lâm Giang Niên khoa trương như thế làm ra vẻ tư thái, trong lòng thoáng qua mấy phần khát thượng, giận dữ dùng sức, lúc này mới buông ra hắn, lại mắt liếc gian phòng. Là bên cạnh ngươi cái kia gọi Tiểu Trúc nha hoàn a. Lâm Giang Nghiên vẫn là chớp mắt, Tiểu Di đang nói cái gì? Còn cùng ta giả vờ. Khương Ngữ Tương cười lạnh một tiếng, ta đã sớm nhìn ra ngươi cùng nha hoàn kia quan hệ không tầm thường. Nàng mới bao nhiêu lớn, ngươi cũng hạ thủ được. Lâm Giang Nghiên rất muốn giảng giải, Tiểu Trúc kỳ thực đã không nhỏ. Khương Ngữ Tương rõ ràng đối với Lâm Giang Nghiên loại hành vi này cực kỳ không vui, bắt được chính là một phen giáo huấn. Lâm Giang Nghiên tự nhiên trung thực bị mắng, một độ nghe lọt được bộ dáng. Tại đem Lâm Giang Nghiên cở trách dạy dỗ một phen sau, Khương Ngữ Tương lúc này mới trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi tốt nhất kiềm chế một chút, nếu thật là bị Chỉ Diên phát hiện, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi đừng nhìn Chỉ Diên dễ ức hiếp, nàng nếu là thật so đo, liền xem như ta cũng không một chút biện pháp. Không đến mức a, không đến mức. Khương Ngữ Tương đứng tại giường chiếu bên cạnh, hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng. Chỉ Diên nếu thật tính toán, ta nhìn ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ? Sắt vách viện lạc. U tĩnh trong phòng, Tiểu Trúc thận trọng ngồi ở giường bên cạnh, khẽ cắn môi dưới, cái kia thanh tú non nớt giữa lông mày hiện ra mấy phần xuân sắc, lại bằng thêm lấy mấy phần thiếu nữ sắp trưởng thành lúc mỹ ý nhìn qua cực kỳ động lòng người, để cho người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Lúc này Tiểu Trúc, một thân thanh sắc bay ngắn, thiếu nữ thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Giống như nhớ tới cái gì, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, rất lâu đều tiêu tan không đi ngượng ngùng thân sắc. Tựa hồ không cẩn thận khiên động một chỗ, Tiểu Trúc nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, nhịn không được lại là một hồi mặt đỏ tim run, hô hấp run rợn. Thân thể mềm mại tựa hồ cũng mềm nhũn chút. Điện hạ, bại hoại. Trong trẻo lạnh lùng trong phòng, truyền đến Tiểu Trúc cú hoán âm thanh. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, dọa Tiểu Trúc nhảy một cái. Ai, ai? Ta. Ngoài cửa truyền tới âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Giấy, Chỉ Diên tỷ tỷ. Nghe được âm thanh ngoài cửa, Tiểu Trúc lập tức có chút bối rối. Nàng cũng nói không bên trên, cũng cảm giác giống như là làm cái gì có lỗi với Chỉ Diên tỷ tỷ sự tình. Tiểu Trúc khẩn trương không thôi, hít thở sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình trấn định lại, tiến vào đi. Két két. Cửa phòng đẩy ra, Chỉ Diên chậm rãi bước vào gian phòng. Kèm theo một hồi gió lạnh tập kích vào, lạnh Tiểu Trúc hơi hơi dùng mình một cái, ngước mắt nhìn về phía cửa ra vào, ánh mắt chột dạ không thôi. Hôm nay Chỉ Diên tỷ tỷ xuyên qua một bộ trắng, để cho vốn là rét lạnh nhiệt độ không khí tựa hồ càng lạnh hơn chút. Cái kia băng lãnh khí tức, để cho Tiểu Trúc lo sợ bất an lấy. Chỉ Diên chậm rãi bước vào gian phòng, ánh mắt rơi vào mép giường Tiểu Trúc trên thân. "Giấy, Chỉ Diên tỷ tỷ." Tiểu Trúc âm thanh rất nhẹ, không hiểu chột dạ, "Có phân phó gì sao?" Chỉ Diên bước vào gian phòng, dừng bước lại, trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp rơi vào Tiểu Trúc trên thân, đánh giá vài lần, lại chậm rãi thu hồi. "Không có việc gì." Thanh âm của nàng không lạnh không nhạt, nghe không gian nửa phần cảm xúc. "A, Tiểu Trúc túi đầu, trong lòng càng hoảng loạn rồi. Gặp Chỉ Diên tỷ tỷ đứng ở trong phòng không nhúc nhích, nàng lúc này mới có chút hốt hoảng liền vội vàng đứng lên, đi đến một bên trước bàn. "Chỉ Diên tỷ tỷ, ngài ngồi." Một bên gọi Chỉ Diên ngồi xuống, Tiểu Trúc một bên cẩn mẫn cho Chỉ Diên tỷ tỷ châm trà. Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là ánh mắt rơi vào trên Tiểu Trúc bận rộn thân ảnh, nhìn thấy nàng hơi có chút khó chịu, nhưng lại cố giả bộ trấn định thân hình. Nhìn chăm chú rất lâu, không nói chuyện. Tiểu Trúc thận trọng cho Chỉ Diên tỷ tỷ rót một chén trà nóng, đưa tới Chỉ Diên trước người, "Chỉ Diên tỷ tỷ, uống trà." Chỉ Diên giữ im lặng, liếc qua Tiểu Trúc. Gặp nàng thần sắc thấp thỏm, cái kia gương mặt thanh tú chứng bên trên tràn đầy thần sắc bất an. Mặc dù che giấu rất tốt, nhưng như trước vẫn là nhìn ra lo lắng bất an cảm xúc. Chỉ Diên trầm mặc phút chốc, từ Tiểu Trúc trên tay nhận lấy trà, nhấp nhẹ hớp trà, vẫn như cũ không nói. Tiểu Trúc đứng ở một bên, trong lòng càng bất an. "Chỉ Diên tỷ tỷ có chuyện gì không? Vì cái gì đột nhiên chạy tới tìm nàng? Vì sao lại có loại cảm giác chột dạ?" Tiểu Trúc cúi đầu, tay nhỏ xen lẫn, thấp thỏm. Thanh lanh u tĩnh trong gian phòng, phá lệ vắng vẻ, cũng phá lệ kiềm chế. Thẳng đến sau một hồi, Chỉ Diên mới đột nhiên mở miệng. "Tiểu Trúc." "Ân." Tiểu Trúc nước mắt. "Ngươi tối hôm qua..." Chỉ Diên dừng lại phút chốc, ngựa khí vẫn không có bất kỳ tâm tình gì, giống như là lơ đãng hỏi giống như. "Đi nơi nào?" Tiểu Trúc toàn thân run lên, đầu trống rỗng, như rớt vào hầm băng. "Chỉ Diên tỉ tỉ, phát hiện." Sáng sớm, Lâm Giang Nghiên đứng dậy đẩy cửa phòng ra, ngoài cửa viện bên trong gió lạnh tùy ý, đông tuyết bay múa. Tuyết bay đầy trời, rộn rộn ràng ràng rơi xuống. Viện bên trong một mảnh trắng phao phao, sương tuyết trải rộng. Lại xuống cả đêm tuyết, thời tiết càng lạnh, mái hiên ngói sừng bên trên tràn đầy tuyết đọng mù sương. Giữa thiên địa, một mảnh tuyết hải. Đối với phương Bắc mà nói, hàng năm tuyết lớn phổ biến, chẳng có gì lạ. Nhưng đối với người phương Nam sĩ tới nói, mấy năm hiếm thấy gặp được một lần tuyết. Lần này đi theo Lâm Giang Niên cùng nhau vào kinh thành trong đội ngũ, không ít người đời này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tuyết. Vài tên thị nữ ánh mắt sáng tinh tinh, cực kỳ hưng phấn kích động. Tuyết lớn chi thiên, trong thành yên tĩnh không thiếu. Bất quá, Khương phủ hai ngày này ngược lại là náo nhiệt. Từ mấy ngày phía trước bắt đầu, Khương phủ bên ngoài liền nhiều hơn không ít lạ lẫm lén lén lút lút thân ảnh, trong bóng tối, nhìn chăm chú tại Khương phủ bên ngoài. Mục đích của những người này, không cần nói cũng biết. Từ hai ngày này bắt đầu, trong Khương phủ nhiều hơn không ít người đến nhà bái phỏng. Khương Ninh Khang tuy là trong kinh lục bộ người, nhưng rất ít dây dưa trong kinh đấu tranh, ngày bình thường ít có cùng trong kinh người lợi ích qua lại, ngày bình thường, Khương phủ cũng coi như là thanh lãnh. Nhưng hai ngày này bắt đầu, không ngừng có trong kinh tất cả thế gia người lấy đủ loại nguyên nhân lý do đến nhà bái phỏng, trong đó còn có không ít trong triều quan viên. Khi Khương Ngữ Tương đem chuyện này nói cho Lâm Giang Nghiên lúc, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. "Ngươi liền không có chút nào lo lắng?" Khương Ngữ Tương nhìn xem Lâm Giang Nghiên. Lâm Giang Nghiên nhướng mày mạn bất kinh tâm nói, "Vì sao muốn lo lắng?" Khương Ngữ Tương sắc mặt ngưng lại trọng, "Bọn họ đều là tới Khương phủ tìm hiểu tung tích của ngươi. Những thứ này tên người trên danh nghĩa là tới bái phòng Khương Ninh Khang, nhưng ngoài sáng trong tối ngôn ngữ hành vi đều tại thăm dò Lâm Giang Niên tin tức. Thậm chí có chút cùng Khương Ninh Khang quan hệ thân cận chút, đã chỉ rõ tới hỏi thăm Lâm Giang Niên tin tức rơi xuống. Bất quá, Khương Ninh Khang cũng đã sớm chuẩn bị, đối diện với mấy cái này người tới cửa thăm dò, trả lời giọt nước không lọt, không có cho bọn hắn một cái câu trả lời xác thực, cũng không có tiết lộ Lâm Giang Niên nửa điểm tin tức. Tới thăm đám người, tất cả thất vọng rời đi. Nhưng nghĩ đến, cũng giấu giếm không được bao lâu. Ngươi phải sớm tính toán. Khương Ngữ Tương nhìn xem Lâm Giang Niên, thở dài mở miệng. Lâm Giang Niên chậm rãi đi vào biệt tử, tùy ý bầu trời bông tuyết bay rơi trên quần áo, dẫm ở trong viện, tại trong đống tuyết lưu lại một vân du bốn phương ấn. Hắn hơi hơi nghiêng mắt, cười khẽ hỏi, "Tiểu Di, lời này ý gì? Ngươi thân là Lâm Vương thế tử, ở kinh thành mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho các ngươi Lâm gia, vô luận như thế nào, không thể bị người khác cho xem thường." Lâm Giang Niên cười khẽ, "Đó là tự nhiên. Bây giờ, cũng là thời điểm để cho bọn hắn biết ngươi tồn tại." Khương Ngữ Tương sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, ánh mắt thực chất nhiều hơn mấy phần lạnh ý, "Lần này ngươi kém chút chết ở bên ngoài thành, bút chứng này cũng nên cùng bọn hắn thật tốt tính toán." Lâm Giang Niên quay đầu, nhìn qua Khương Ngữ Tương cái kia trắng non khuôn mặt thanh tú, bọc lấy trường bào, nữ tử vũ mị khí chất tự nhiên mà thành, tuyệt diệu dáng người, thành thục có khí chất. Ánh mắt nàng đang rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, mặt mũi mang theo vài phần lạnh ý. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, cười khẽ âm thanh, "Tiểu Di, có tính toán gì?" Khương Ngữ Tương trầm mặc phút chốc, mới mở miệng, "Ngày mai, trong kinh sẽ có chàng hôn lễ trọng thể đến hội. Đương triều lễ bộ thượng thư chi tử Lữ Hiên sẽ cưới trong kinh đào gia chi nữ, thượng thư chi tử thành hôn, đến lúc đó trong kinh có mặt mũi đại nhân vật đều biết tham gia, sẽ có chàng yến hội long trọng." Lâm Giang Niên hơi nheo mắt lại, "Tiểu Di có ý tứ là ngày mai ta được mời tiến đến tham gia hôn lễ, ngươi theo ta cùng đi." Khương Ngữ Tương chậm rãi mở miệng, "Đây là một cái nhường ngươi xuất đầu lộ diện cơ hội tốt." Lâm Giang Niên ngoài ý muốn, cười khẽ, "Nhân gia hôn lễ, không có mời ta, ta không đi quá phù hợp à?" "Vì cái gì không thích hợp?" Khương Ngữ Tương liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi cũng coi như là ta Khương gia người, vì cái gì đi không được? Lại nói, ngươi cái này Lâm Vương thế tử đi tham gia hôn lễ, lại có ai dám không có mắt ngăn đón ngươi? Tựa hồ cũng là đạo lý như vậy." "Tiểu Di, đã sớm kế hoạch tốt đi." Khương Ngữ Tương từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, "Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai, vị kia Tam hoàng tử cũng rất có thể sẽ có mặt." Nghe được cái này, Lâm Giang Niên liền giật mình. Lập tức, trên mặt hiện lên một vòng không hiểu cười lạnh. "Hắn cũng sẽ đi à?" "Vậy thì tốt." Chương 233, hứa ra tiểu bội. Chương 233, hứa ra tiểu bội. Dù là Khương Ninh Khang sớm đã từ chối nhã nhặn, nhưng những ngày này tham Khương phủ người vẫn như cũ nối liền không dứt. Đến từ trong kinh tất cả thế gia nhân vật, trong kinh các bộ quan viên, thậm chí còn có rất lâu phía trước cùng Khương Ninh Khang từng có một chút giao tình lão hữu, cũng đột ngột đến nhà bái phòng. Dù chưa minh bày tỏ mục đích, nhưng lại hết thảy đều tại không nói bên trong. Lâm Vương thế tử còn sống tin tức, giống như vào đông gió lạnh giống như, kèm theo trận này tuyết lớn, vét sạch toàn bộ kinh thành. Dù là cho tới nay, trong mắt tất cả mọi người, cái này Lâm Vương thế tử bất quá là một cái bất học vô thuật, không đỡ nổi bùng não, cơ hồ chưa từng có vào qua mắt của bọn hắn. Nhưng thân thể bọn họ cũng rất thành thật. Lâm Vương thế tử chết sống, dẫn dắt thần kinh của bọn hắn suy nghĩ. Không thể xác định điểm này, bọn hắn liền ngủ đều không thể an ổn. Rất nhiều thân ảnh đến nhà bái phỏng, lại không có thể từ Khương Ninh Khang trong miệng đạt được tin chắc đáp án. Thậm chí đã có người tính toán ban đêm xông vào khương phủ, muốn tìm kiếm dấu vết để lại. Bất quá, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Vừa tới, khương phủ thâm bất khả trắc, muốn xâm nhập không dễ, dù là xông vào, cũng dễ dàng lạc đường. Thứ hai, cơ hồ không có người thực sự thấy qua Lâm Vương thế tử. Những năm này đến nay, đại gia chỉ là từng nghe nói vị kia Lâm Vương thế tử danh tiếng, nhưng Lâm Châu cách nhau ở ngoài ngàn dặm, cứ ít có người thực sự thấy qua Lâm Vương thế tử bộ dáng. Trong kinh tuy có vị kia Lâm Vương thế tử bức họa, nhưng bức họa này bao nhiêu dính điểm ân oán cá nhân, tăng thêm đối với Lâm Vương thế tử nói xấu ngôn luận, dẫn đến bức họa cực kỳ trừu tượng. Bởi vậy, dù là Lâm Vương thế tử đang ở trước mắt, cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Đã như thế, liên quan tới Lâm Vương thế tử còn sống hay không tin tức, vẫn như cũng không người có thể khẳng định. Theo tin tức ẩn ngưỡng truyền bá, lại độ chủ đề nóng. Khương phủ bên ngoài, ẩn tàng mai phục nhãn tuyến càng ngày càng nhiều, thời khắc nhìn chằm chằm Khương phủ trong ngoài tất cả ra vào thân ảnh, tính toán tìm hiểu ra một cái đến tận cùng. Mà lúc này Lâm Giang Niên thì an an ổn ổn ở tại trong Khương phủ, chờ đợi ngày mai hôn lễ đến hội. Trong kinh lại bộ thượng thư Lữ Phó Sinh Nhi tử Lữ Hiên muốn cưới đào gia đích nữ, việc hôn sự này ở kinh thành đưa tới không nhỏ náo động. Không nói đến cái này, lại bộ thượng thư Lữ Phó Sinh tại lục bộ có địa vị cao, địa vị cực cao, cái này đào gia ở kinh thành cũng đã có thể xem là tiếng tăm lừng lẫy đại thế gia, danh vọng cực cao. Hai nhà kết hợp chính là cường cường thông gia. Nghe nói cuộc hôn lễ này cơ hồ mời hơn phân nửa trong kinh quan biên, cùng với tất cả lớn nhỏ vô số môn phiệt thế gia, có thể nói là hạo đẳng. Đây không chỉ là tràng đơn thuần hôn lễ, đồng thời cũng là cho trong kinh các đại gia tộc quan viên thế lực một hồi long trọng giao lưu yến hội. Trong kinh, tọa lạc tại hoàng thành đông giao bên trong một chỗ đại trạch viện bên trong. Hứa phủ. Trong trạch viện, phong cảnh di đẹp. Tuyết lớn vừa mới dừng lại, trên mái hiên bao trùm lấy một tầng tuyết động thật dày, một cái nha hoàn đang dẫm ở trong đống tuyết, lưu lại thật dày dấu chân, bước chân vội vàng đuổi tới hậu viện. Nội viện, một thân ảnh đứng lặng yên tại dưới mái hiên. "Ai nha, tiểu thư, ngươi như thế nào đứng ở bên ngoài?" Coi chừng lạnh. Nha hoàn nhìn thấy tiểu thư nhà mình đứng ở bên ngoài lúc, vội vàng đi lên trước, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Cái này tuyết lớn vừa mới dừng lại, thời tiết đang rất lạnh, gió lạnh rốt vào, đồng người phát run. Nhưng dưới mái hiên thiếu nữ lại tựa hồ như không cảm giác được hàn ý, trên thân bọc lấy thật dày áo đông, khuôn mặt thanh tú bị hơi hơi đông có chút đỏ lên, thở ra khí hơi thở trong không khí ngưng tụ thành nhiệt khí, lại rất nhanh tán đi. Nàng lại tựa hồ như không cảm giác được lệnh ý, chẳng hề để ý khoát tay áo, truy vấn, thế nào? Có tin tức không? Nha hoàn khẽ thở dài, lắc đầu, nô tỳ đã phái người tiến đến hỏi dò, thế nhưng là nghe nói như thế, sắc mặt của cô gái hơi đổi, thân hình cũng lảo đảo phía dưới, còn không có tin tức sao? Không phải nói hắn không có chết sao? Thiếu nữ thanh âm rõ ràng có chút lo lắng, làm sao lại không có tin tức? Tiểu thư, ngài trước tiên đừng kích động, một bên nha hoàn đội vàng mở miệng an ủi, phía ngoài xác thực truyền ngôn Lâm Vương Thế Tử không chết, bất quá. Khương phủ giữ miệng giữ mồm, trước mắt còn không người tận mắt nhìn đến qua Lâm Vương Thế Tử. Không có người xác định đây là Khương gia cố ý thả ra tin tức giả, hay là còn có mục đích khác. Thiếu nữ sau khi nghe xong, ánh mắt hơi có chút ngơ ngác, giật mình tại chỗ rất lâu đều không lấy lại tinh thần. Thanh tú con mắt tựa hồ không còn thần thái giống như, có vẻ hơi mặt ủ mày chau. Nha hoàn nhìn thấy một màn này, lại có chút đau lòng, tiểu thư, ngài cũng đừng quá lo lắng. Tất nhiên truyền ngôn Lâm Vương Thế Tử không chết, nghĩ đến không phải không có lửa thì sao có khói, nói không chừng hắn thật đúng là sống sót, chờ một chút, hẳn là liền có tin tức. Thiếu nữ lúc này mới hơi hơi có chút phản ứng, nhưng vẻ mặt như cũng ảm đạm, một lúc sau, thở dài, khoát tay, tính toán, ta đã biết. Âm thanh hữu khí vô lực, một bên nha hoàn thấy thế, càng lo nghĩ. Mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng rõ ràng có thể nhìn ra tiểu thư nhà mình đối với vị kia Lâm Vương Thế Tử rất không bình thường. Còn nhớ kỹ phía trước Lâm Vương Thế Tử bỏ mình tin tức truyền về trong kinh lúc đến, tiểu thư nhà mình bỗng đổi sắc mặt, vừa vội vừa giận, cả người cùng mất hồn giống như, tự giam mình ở trong phòng không ăn không uống. Thằng đến nghe nói Lâm Vương Thế Tử có thể còn sống lúc, tiểu thư nhà mình mới rốt cục lại hoạt đi qua, không kịp chờ đợi phái người tiến đến tìm hiểu tin tức. Có thể tìm hiểu xuống, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Dưới mắt nhìn tiểu thư nhà mình rõ ràng tiểu tụy gầy đi rất nhiều, ngày xưa thần thái không thấy tăm hơi, cũng mất những ngày qua tinh thần, nhìn qua khiến người thương tiếc không thôi. Thật tốt tiểu thư, như thế nào trở thành bộ dáng này? Đúng lúc này, ngoài hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, một đạo thân ảnh khôi ngô bước vào trong viện. Nhị công tử. Nha hoàn thấy thế, đội vàng cung kính mở miệng. Người tới chính là phụ thượng nhị công tử. Một vị hình dạng đoan chính, mặt chữ quốc, lông mày chính mục song nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi vào, nhìn thấy viện bên trong mấy người, lại nhìn thấy còn đứng tại dưới mái hiên, khuôn mặt đông hơi có chút phiếm hồng thiếu nữ, vội vàng đi lên phía trước. Tiểu muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thời tiết lạnh, nhanh chóng trở về phòng đi nghỉ ngơi. Nam tử trẻ tuổi khắp khuôn mặt là lo nghĩ, cái này trời đông giá rét nhưng chớ đem tiểu muội cho đông lạnh lấy. Thiếu nữ đứng tại chỗ, không nói một lời, thần sắc tịch mịch, hữu khí vô lử. Ta không sao. Nam tử trẻ tuổi nhìn lên, tiểu muội ngươi làm sao? Nhìn kỹ lại, lập tức cả kinh nói, tiểu muội ngươi gần nhất có thể gầy đi không thiếu à, này sao lại thế này? Nói xong, nam tử trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía một bên nha hoàn, nổi giận nói, gần nhất các ngươi không có chiếu cố thật tốt tiểu thư sao? Nha hoàn bị hù run lẩy bẩy, đội bằng nói, nhị công tử thứ tội, nô tỳ nha hoàn muốn giảng giải cái gì? Thiếu nữ trước mắt đã khoát tay, ca, cùng với các nàng không quan hệ. Nói xong, thiếu nữ khoát khoát tay, ngươi đi xuống trước đi. Nha hoàn lúc này mới cung kính hướng về hai người cúi đầu, quay người lui ra. Đợi đến nha hoàn sau khi rời đi, nam tử trẻ tuổi thần sắc lo lắng nói, tiểu bội ngươi làm sao? Lúc này mới bao lâu, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Tiếp tục như vậy, ta như thế nào cùng cha mẹ giao phó a? Thiếu nữ thở dài, ta không sao. Ngươi này làm sao nhìn cũng không giống là không có việc gì. Nam tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, nhà mình chỉ như vậy một cái tiểu muội, vẫn luôn ở tại Lâm Châu. Bây giờ thật vất vả tới Lội Kinh Thành, lúc này mới bao lâu gầy nhiều như vậy, bị cha mẹ biết còn không phải lột ra hắn. Ai nha, ngươi nói nhảm thật nhiều, thật là phiền a. Thiếu nữ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức hữu khí vô lực nói, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nói xong, thiếu nữ quay người trở về phòng. Nam tử trẻ tuổi vội vàng đuổi theo, tiểu Lam a, ngươi thật vất vả tới kinh thành một chuyến, cha mẹ bây giờ không tại, đại ca cũng không ở trong nhà, liền còn lại nhị ca giúp ngươi. Ngươi có chuyện gì muốn cùng nhị ca nói a, nhị ca nhất định giúp ngươi. Ngươi không giúp được. Nam tử trẻ tuổi nghe xong, lập tức cảm thấy có hy vọng, ngươi không nói làm sao biết nhị ca không giúp được. Ngươi ngược lại là cùng nhị ca nói a. Thiếu nữ mới vừa đi tới cửa gian phòng, lại đột nhiên dừng bước lại, liếc mắt nhìn hắn, thật sự, nhị ca lúc nào lừa qua ngươi? Nam tử trẻ tuổi lời thề son sắt cam đoan. Thiếu nữ do dự một chút, lúc này mới giống như lơ đãng hỏi, nghe nói Lâm Giang Niên tên kia tới kinh thành. Nghe được tin tức này, nam tử trẻ tuổi sững sờ, tiểu Lam ngươi từ nơi nào nghe nói? Thiếu nữ bĩu môi, trong kinh đều truyền khắp, ngươi nói xem. Nam tử trẻ tuổi do dự một chút, đúng là như thế. Hắn còn sống sao? Thiếu nữ theo dõi hắn hỏi. Nam tử trẻ tuổi lúc này mới ý thức được cái gì, ho nhẹ thấu một tiếng, tiểu Lam, ngươi chẳng lẽ đối với hắn thiếu nữ thân thể mềm mại căng thẳng, trừng mắt liếc hắn một cái, ngựa khi ít nhiều có chút bối rối, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới tên kia, hỏi một chút, coi là thật, bằng không thì đâu. Nam tử trẻ tuổi lúc này mới khẽ buông lòng khẩu khí, thở dài nói, tiểu Lam à, ngươi trước khi đến, cha đặc biệt dặn dò qua, nhường ngươi thiếu cùng hắn lui tới A Hử, ngươi thật là phiền, giống như cha. Thiếu nữ lúc này nổi giận, không kiên nhẫn quát tay, liền muốn trở về phòng. Ai ai ai, tiểu Lam đừng như vậy, nhị ca không nói, nhị ca tuyệt đối bất loạn nói. Nam tử trẻ tuổi vội vàng cầu xin tha thứ lấy lòng, sau đó thở dài, trong kinh truyền ôn, Lâm Vương Thế Tử đích xác đã chết ở bên ngoài thành. Thiếu nữ trong lòng đột nhiên căng thẳng, trên mặt nhưng như cũng hứng hở, nhưng trong kinh không phải có truyền ôn, hắn còn sống sao? Cái này cũng đúng là như thế. Nam tử trẻ tuổi khẽ thở dài, tin tức cũng không biết là từ chỗ nào truyền đến, bất quá gần nhất xác thực rất nhiều người đều đi Khương gia tìm hiểu tin tức. Nếu là hắn không chết, trong kinh này sợ là liền náo nhiệt. Lời này sao nói? Vị này Lâm Vương thế tử ở kinh thành cựu địch cũng không ít, vô luận là hướng về phía hắn vẫn là hướng về phía vị kia Lâm Vương tới, trên người hắn lưng mang ân oán rất nhiều, một khi hắn còn sống, tất phải thì tránh khó tránh khỏi. Cái này cũng là cha dặn dò qua, nhờ ngươi không cần cùng hắn có quá nhiều liên hệ, nguyên nhân cha biết ngươi tại Lâm Châu lúc cùng hắn quan hệ không tệ, thế nhưng dù sao cũng là tại Lâm Châu, đây là kinh thành, ngươi ai nhà, ngươi phiền chết. Không đợi nam tử trẻ tuổi nói xong, thiếu nữ đã tức giận đóng cửa lại, đem nam tử trẻ tuổi chắn ngoài cửa. Nam tử trẻ tuổi lời nói im bặt mà dừng, một lúc sau bất đắc dĩ thở dài. Tiểu muội tính tình, quả thật cùng cha giống nhau như lúc. Đang chuẩn bị lúc rời đi, lại tựa hồ nhớ tới cái gì, đúng, ngày mai trong kinh có chẳng hôn lễ yến hội, ngươi tới kinh thành được một khoảng thời gian rồi cũng không như thế nào từng đi ra ngoài, muốn hay không ngày mai cùng nhị ca cùng đi đến một chút náo nhiệt. Không đi. Cửa gian phòng truyền đến như đinh chém sắt tự tuyệt. Trong kinh, sáng sớm hôm đó bắt đầu, tiếng pháo nổ liền vang dội trong thành phố lớn ngõ nhỏ. Sương mù lượn lờ, hỗn tạp tiên pháo khí tức, mang đến mùa đông dấu hiệu, ven đường trên đầu đường tuyết động chưa hòa tan, lưu lại pháo sát, vui mừng hớn hở. Có loại ăn Tết bầu không khí. Hôm nay là lại bộ thượng thư chi tử kết hôn thời gian. Đây chính là trong kinh đại hỷ sự, trong thành không thiếu bách tính nhao nhao vây xem tham gia náo nhiệt. Bách tính vây xem, hài đồng đi theo đón dâu đội ngũ đằng sau, đi theo nhặt kẹo mừng. Hôn lễ chi địa, định vào trong kinh lữ gia xây dựng một chỗ hào hoa bên trong đại trang viên. Trong trang viên bên ngoài, giăng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Từ ngoài trang viên, rước dâu đội ngũ một mực kéo dài ra vài dặm, có thể nói là hào hoa đại khí. Nếu là thay cái khác quan viên, cử động lần này phô trương lãng phí, chỉ sợ không thể thiếu bị tham mấy quyển. Nhưng cái này lại bộ thượng thư thân phận thật không đơn giản, huống chi thông gia đối tượng vẫn là đào gia bực này phú quý danh vọng gia tộc. Cho dù là chọn ma bệnh, cũng tìm không ra cái gì tới. Tự nhiên, cũng không có người sẽ tự tìm không phải. Từ sáng sớm bắt đầu, trong kinh các nơi quan viên gia tộc nhân sĩ nhao nhao chạy đến. Cả tòa trang viên xa xỉ hào khí phái, viên cảnh càng là trong kinh ít có. Rất nhiều trong kinh quanh năm cực ít lộ diện quan viên, nhao nhao tụ tập ở này, khen tặng cho chuyện, vui vẻ hòa thuận. Đây không chỉ là lựa gia cùng đào gia thông gia, đồng thời cũng là hai nhà thế lực sau lưng một lần long trọng giao lưu yến hội. Đối với những người này mà nói, hôn lễ cũng không trọng yếu, mượn nhờ lần này hôn lễ hội tụ trong kinh hơn phân nửa thế lực, sau lưng ý nghĩa xa xa trọng đại. Trang viên bên ngoài, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới. Xe ngựa cực kỳ điệu thấp, cũng không thu hút. Trong xe ngựa, trang trí tinh mỹ, nữ tử mùi thơm cơ thể cùng son phấn hương khí tràn ngập. Xuyên thấu qua màn xe, Lâm Giang Niên mắt liếc ngoài xe. Cái này lại bộ thượng thư bản sự, thật là không nhỏ a. Lâm Giang Niên cười khẽ. Một hồi hôn lễ có thể mời tới trong kinh quan viên nhiều như vậy cùng thế gia người, cái này lại bộ thượng thư ở kinh thành giao thiệp, chỉ sợ mánh khóe thông thiên. Dựa vào một mình hắn tự nhiên làm không được điểm này, lữ phó sinh sau lưng còn có người. Trong xe ngựa truyền đến cái âm thanh lời biếng, Khương Ngữ Tương ngồi nằm giường êm, đôi mắt đẹp nhu hòa mà lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Một bộ trắng thanh sắc tu thân váy ngắn, đắp một kiện đơn sắc áo ngoài, nổi bật thon dài dáng người mềm mềm tựa ở trên giường êm, vàng thêm vài phần lười biếng xinh đẹp tư sắc. Váy phía dưới, một đôi giống như trong sáng ngọc mang một dạng chân dài, đi một đôi thuần trắng dày đều, cực phú mỹ cảm. Lâm Giang Niên gật gật đầu, đây là tự nhiên, lữ gia trận này hôn lễ vốn cũng không đơn giản, đến nỗi lữ gia người sau lưng là ai, đã không cần nói cũng biết. Xem ra, hôm nay hẳn là thật sự náo nhiệt. Lâm Giang Niên cười khẽ. Khương Ngữ Tương đôi mắt đẹp nhu hòa rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, đánh giá vài lần sau, đột nhiên mở miệng, ngươi thật sự quyết định xong? Lâm Giang Niên quay đầu, thì thấy Khương Ngữ Tương đang không nháy một cái theo dõi hắn, nhìn chăm chú lên tiểu di cái này êm ái khuôn mặt, không khỏi có chút dị sắc, hắn xoay mở ánh mắt. Hôm nay tới tham gia hôn lễ nhiều người phức tạp, ta như dưới mắt hiện thân, sợ là quá mức làm cho người chú mục, lợi bất cập hại. Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, chẳng bằng trước tiên vào trang viên này, đi tìm mấy vị kia hảo hữu ôn chuyện một chút, lại cho bọn hắn niềm vui bất ngờ. Chương 234, oan gia ngõ hẹp người quen biết cũ. Chương 234, oan gia ngõ hẹp người quen biết cũ. Xe ngựa chậm rãi dừng sát ở ngoài trang viên, rất nhanh có hạ nhân bước nhanh về phía trước. Màn xe xốc lên, trong xe ngựa, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra. Trắng thanh sắc váy ngắn, bên ngoài khoác tròn nhung trường sam, dáng người nhẹ nhàng nổi bật, khuôn mặt không thi phấn trang điểm, lại khuynh thành xinh đẹp. Vừa xuống xe ngựa, lập tức gây nên chúng nhân chú mục. Khương tiểu thư. Bốn phía nguyên bản thanh âm huyên náo hơi hơi giảm bớt chút, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào nàng này trên thân. Trong lúc nhất thời, kinh diễm đám người đứng ngoài xem. Khương Ngữ Tương. Mọi người tại đây, đối với danh tự này cũng không lạ lắm. Giang Nam Khương gia tứ tiểu thư, tuy không phải Khương gia lão gia tử thân nữ, lại hơn hẳn con gái ruột. Khương Ngữ Tương tại Giang Nam địa khu sự tích, trong kinh cũng có nghe thấy. Mà để cho vị này Khương tiểu thư nổi tiếng kinh thành, đại khái là nàng khuynh thành dung mạo tuyệt mỹ, nghiền ép trong kinh phú gia thiên kim, trong khuê phòng tiểu thư giai nhân khí chất. Trong kinh nữ tử xinh đẹp ngược lại cũng không thiếu, nhưng có thể giống Khương Ngữ Tương như vậy khuynh thành tư thái, lại khí chất xuất trần giả, ít càng thêm ít. Thêm nữa hắn Giang Nam Khương gia tứ tiểu thư thân phận, lại cùng trong cung hiện nay hoàng hậu nương nương quan hệ thân cận, cái này mấy tầng thân phận gia trì, để cho Khương Ngữ Tương trở thành trong kinh trong vô số mắt người chạm tay có thể bỏng hâm mộ đối tượng. Ngày bình thường muốn gặp bên trên một mặt cũng khó khăn, hôm nay cái này Khương tiểu thư xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tự nhiên khó tránh khỏi gây nên rất nhiều chú ý, còn đối với ở trong đó chú ý nhất, còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân. Cái này Khương Ngữ Tương là cái kia Lâm Vương thế tử trên danh nghĩa tiểu di. Gần nhất trong kinh truyền ngôn, cái này Lâm Vương Thế Tử còn sống, bây giờ ngay tại Khương phủ bên trong. Bởi vậy Khương Ngữ Tương vừa hiện thân, vô số ánh mắt đồng loạt mà đến, rơi vào trên thân Khương Ngữ Tương, cùng với bên cạnh đi theo hạ nhân trên thân, sắc bén kia ánh mắt nóng bỏng, như muốn nhìn ra đến tận cùng. Ngoài trang viên hạ nhân sớm đã bước nhanh về phía trước, một mực cung kính đón Khương Ngữ Tương tiến vào trang viên. Trong trang viên, chủ nhà sớm đã chờ đợi thời gian dài. Khương tiểu thư hôm nay quang lâm khuyển tử hôn lễ, đồng thất sinh huy a. Phòng khách chính bên trong, một vị dáng người thân thể cường tráng nam tử trung niên ý cười đầy mặt bước nhanh đến gần, nụ cười trong sáng truyền đến. Người này chính là đương triều lại bộ thượng thư Lữ Phó Sinh. Lữ công tử hôm nay thành hôn, đặc biệt chuẩn bị lễ mọn một phần, chúc mừng Lữ thượng thư biệt vui. Khương Ngữ Tương mặt lộ vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. Ha ha, Khương tiểu thư có thể tới, đó là cho ta Lữ mỗ mặt mũi. Lữ Phó Sinh cởi mở cười hai tiếng, ánh mắt rơi vào trên thân Khương Ngữ Tương, lại như lơ đãng mắt liếc bên người nàng, sau đó thu liệm ánh mắt, cười nói, không biết Khương lão gia tử cơ thể có còn tốt. Khương Ngữ Tương cười khẽ, đa tạ Lữ thượng thư nhớ nhung, lão gia tử mọi chuyện đều tốt, đoạn thời gian trước còn băn khoăn Lữ thượng thư, nói là đã lâu không gặp Lữ thượng thư. Đúng vậy a, một cái chớp mắt đều nhanh có mười mấy năm không gặp. Lữ Phó Sinh cảm khái mấy phần, lúc này mới tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn ta cái này, đều nhanh vắng vẻ Khương tiểu thư. Nhanh, Khương tiểu thư mời vào bên trong. Phủ thượng hạ nhân đón Khương Ngữ Tương bước vào trang viên, Lữ Phó Sinh nhìn chăm chú lên Khương Ngữ Tương bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Có phát hiện gì không? Bên cạnh quản gia khẽ gật đầu một cái, trở về lao ra, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Vậy là tốt rồi. Lữ Phó Sinh khẽ buông lòng khẩu khí, sau đó trầm giọng nói, hôm nay là ta Lữ gia đại hỷ, ta không hy vọng ra cái gì kém loạn. Lao gia yên tâm. Trong trang viên, Lữ gia cùng Đào gia trận này hôn lễ, không thể bảo là không thịnh lớn. Pháo từ sáng sớm một mực phóng tới buổi trưa, trên bầu trời phiêu tán mịt mù sương mù, đón dâu đội ngũ một đường từ kinh thành phía tây đến phía đông, cơ hồ kinh động toàn bộ kinh thành, dẫn tới vô số dân chúng nhao nhao tham gia náo nhiệt. Lục bộ quan viên cơ hồ tới một nửa, còn lại tất cả quan viên lớn nhỏ gia tộc thế lực càng là vô số mà kể. Liên ngay bình thường cực kỳ hiếm thấy đến thế gia thân ảnh, cũng nhao nhao hiện thân. Tại từng tiếng chúc mừng phía dưới, lại bộ thượng thư Lữ Phó Sinh nụ cười trên mặt cơ hồ không có ngừng qua, trong trang viên chất đống quà tặng chỗ cơ hồ chất thành tiểu sơn. Trong trang viên bên ngoài, giăng đèn kết hoa, như nước chảy, các loại quần áo hoa lệ gấm đắt tiền thân ảnh sen lẫn hội tụ, vô cùng náo nhiệt. Tại cái này náo nhiệt như vậy hôn lễ phía dưới, nội viện, một chỗ không người để ý trong góc, Lâm Giang Nghiên lười biếng dựa vào trong đỉnh dưới mái hiên trên ghế, ánh mắt tùy ý liếc nhìn đánh giá cách đó không xa đám người tới lui, một bên hướng về trong miệng đút lấy bánh ngọt mỹ thực. Không thể không nói, Lữ gia vì lần này hôn lễ có thể nói bỏ ra đủ vốn liếng, trang trí xa xỉ hảo, trang diện hùng vĩ không nói, liền trong trang viên chuẩn bị mỹ thực càng là cái gì cần có đều có. Miễn phí, không lợi dụng liền uổng phí. Lâm Giang Nghiên một bên yên tâm thoải mái cọ sát miễn phí mỹ thực, một bên tùy ý liếc nhìn viện bên trong, đem mỗi tấm khuôn mặt đều ghi tạc trong đầu. Cuộc hôn lễ này tới đại nhân vật không thiếu, đối với Lâm Giang Nghiên tới nói là cái cơ hội tốt. Hắn đem những thứ này mặt người ghi nhớ, cùng trong trí nhớ trong tình báo miêu tả thân phận nhân vật đối đầu hảo. Đồng thời, một bên liếc nhìn tìm kiếm lấy thân ảnh quen thuộc. Hắn cùng với Khương Ngữ Tương cùng nhau đuổi tới trang viên, cũng không có dự định lập tức hiện thân. Thừa dịp Khương Ngữ Tương hiện thân hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý, Lâm Giang Nghiên nhưng là ẩn nấp thân phận, lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong trang viên. Nghe nói vị kia tam hoàng tử cũng tới. Lâm Giang Niên nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ. Lâm Minh. Đúng lúc này, ngoài đình đột nhiên truyền đến ngoại ý muốn âm thanh. Lâm Giang Niên quay đầu, gặp ngoài đình một đạo khuôn mặt quen thuộc thân ảnh, đang mặt đầy vui mừng nhìn xem hắn. Hứa Minh. Lâm Giang Niên rất nhanh nhận ra thân phận của đối phương. Lần trước tại trà lâu lúc, gặp vị kia Hứa Minh. Hứa Trọng Sơn. Thật là ngươi a. Hứa Trọng Sơn vui mừng ngoại ý muốn đi vào trong đình. Lâm Không Minh, ngươi cũng ở nơi đây. Ngươi cũng là tới tham gia lữ gia hôn lễ. Vừa nói xong, Hứa Trọng Sơn lại vỗ đầu một cái. Ai đù, ngươi nhìn ta cái não này, tới đây không phải tham gia hôn lễ còn có thể làm gì? Nói xong, hắn lại ha ha cười hai tiếng, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy Lâm Công Minh, đúng là ngoại ý muốn à. Lâm Giang Niên đối trước mắt cái này Hứa Trọng Sơn ấn tượng cũng không tệ, người này tính cách hào sảng, khuôn mặt cứng rắn đối, trên thân còn mang theo vài phần giang hồ hào khí. Lần trước trà lâu từ biệt, không nghĩ tới trên còn có thể lại đụng. Đúng vậy a, không nghĩ tới Hứa Minh cũng ở nơi đây. Hứa Trọng Sơn thở dài, ta vốn không muốn tới, nhưng chịu trong nhà lão gia tử giao phó, đành phải tới tham gia nói đến đây. Hứa Trọng Sơn lại khoát khoát tay, có chút ngoài ý muốn nói, Lâm Không Huynh không phải mới đến kinh thành không bao lâu, như thế nào cũng sẽ ở này. Chẳng lẽ Lâm Không Huynh cùng Lữ gia có quan hệ thân thích? Cái này nói đến liền phức tạp. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, không có giảng giải quá nhiều. Hứa Trọng Sơn cũng không có truy vấn, mỗi người đều có bí mật của mình mục đích, không muốn nói cũng không sao. Hướng về bên cạnh ngồi xuống, Hứa Trọng Sơn cũng thuận tay cầm lên một bên trên bàn bánh ngọt hướng về trong miệng nhét. Lâm Huynh không đi tiền viện xem hôn lễ sao? Nghe nói hôn lễ sắp bắt đầu, có gì đáng xem? Lâm Giang Niên đối với hôn lễ cũng không cảm thấy hứng thú. Cũng đúng, đích xác không có gì để mắt. Hứa Trọng Sơn khẽ thở dài, bất quá, lần này thật là tới không ít người, ngày bình thường không thấy được những gia tộc kia nhân sĩ đều tới. Cái này Lữ thượng thư ở kinh thành tên tuổi cũng không phải là chứng cho đẹp, nghe nói Triệu cùng nhau đều phái người tới, trước đó nhưng chưa từng nghe nói qua Triệu gặp gỡ phái người tham gia ai hôn lễ còn có Tam hoàng tử, nghe nói cũng tới. Nghe được cái này, Lâm Giang Niên hơi hơi nghiêng mắt, lơ đãng hỏi, Tam hoàng tử cũng tới? Nghe nói là, bất quá ta ngược lại không có nhìn thấy. Hứa Trọng Sơn lắc đầu, thở dài, nghĩ đến cũng khó, vị kia Tam hoàng tử ngày bình thường cực ít lộ diện. Cho dù là tham gia hôn lễ, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng hiện thân. Lâm Giang Nghiên thần sắc bất động, không hiện thân, hắn tham gia cái gì hôn lễ? Ngươi đây liền không hiểu được a. Hứa Trọng Sơn liếc Lâm Giang Nghiên một cái, ngươi cho rằng đại gia thật là chạy lựa ra cuộc hôn lễ này tới sao? Bằng không thì đâu? Lâm Minh ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Điểm nói xong, Hứa Trọng Sơn nhìn một chút hai bên, xác định chung quanh không có người sau, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng, tham gia hôn lễ là một chuyện, một phương diện khác, cái này cũng là Lữ gia hướng trong kinh phát ra một cái tín hiệu, cho thấy hắn Lữ gia thái độ. Thái độ? Ngươi đừng nhìn Lữ Phó Sinh phong quang vô hạn, trên thực tế hắn thời gian này nhưng cũng không dễ chịu, bây giờ trong chiều Hứa Trọng Sơn nói đến đây, lại đột nhiên dừng lại, lập tức lắc đầu thở dài, được rồi, hay không thảo luận chính sự nói xong, hắn thở dài, cái này tam hoàng tử tới tham gia Lữ gia hôn lễ, bản thân liền là một loại quy tắc ngầm. Cuộc hôn lễ này sau đó sẽ triệt để đặt vững Lữ gia địa vị, cũng mang ý nghĩa Lữ gia triệt để trói lại tam hoàng tử. Hứa Trọng Sơn không có nói tiếp càng nhiều, nhưng đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Lâm Giang Nghiên như có điều suy nghĩ. Được rồi, hiếm thấy hôm nay gặp lại Lâm Minh, nghĩ đến giữa ngươi ta rất có duyên phận, kính ngươi một ly. Hứa Trọng Sơn bưng lên rượu trên bàn, hướng về phía Lâm Giang Nghiên nâng chén. Lâm Giang Nghiên đồng dạng nâng chén, kính Hứa Minh. Hai người chạm mặt, giống như lão hữu giống như, ở chung thật vui. Đặt chén rượu xuống, Hứa Trọng Sơn cảm khái nói, tuy nói tam hoàng tử rất không có khả năng hiện thân, nhưng dù sao cũng là Lữ gia hôn lễ, nghĩ đến bãi đường thành thân lúc, hắn hẳn là sẽ lộ diện, ngược lại không biết. Ai, Lâm Minh ngươi đi đâu? Hứa Trọng Sơn đang ngồi cảm thán lúc, đã thấy Lâm Giang Niên đột nhiên đứng dậy, hướng về tiền viện đi đến. Nhàn rỗi cũng là không có việc gì, đi đến một chút hôn lễ náo nhiệt. Lâm Giang Niên cũng không quay đầu lại. Vậy ta cũng đi. Hứa Trọng Sơn đứng dậy đuổi kịp. Trang viên, tiền viện. Hội tụ trong kinh các đại quan viên thế gia xem như người chứng kiến một hồi hôn lễ, chậm rãi mở màn. Hôn lễ quá trình cực kỳ rườm rà, thêm nữa long trọng, lộ ra vui mừng hớn hở. Tiền đường bên trong, lờ mờ có thể thấy được người mặc đại hồng bào tân lang tân nương đang cử hành bái đường thành thân. Người kia chính là Lữ Phó Sinh con trai độc nhất Lữ Hiên, bên cạnh chính là đào gia đích nữ, ngược lại là không ai thấy qua, cũng không biết hình dạng như thế nào. Cách đó không xa, Lâm Giang Niên cùng Hứa Trọng Sơn nhìn xa xa một màn này. Hứa Trọng Sơn đánh giá này đối người mới, vừa cùng Lâm Giang Niên giảng giải nói cái gì. Lâm Giang Niên ánh mắt nhưng là từ này đối người mới trên thân chuyển rời đến ngồi ở đường phía trước nam tử trung niên trên thân Lữ Phó Sinh, sau đó theo ánh mắt liếc nhìn rơi vào tất cả mọi người tại chỗ, từng cái liếc nhìn qua, tìm kiếm lấy khuôn mặt quen thuộc. Ánh mắt đảo qua, Lâm Giang Niên rất nhanh nhìn thấy cách đó không xa cái kia một bộ trưởng sam bóng hình xinh đẹp, Khương Nữ Tương. Nàng yên tĩnh ngồi ngay ngắn khách bàn, một thân thanh lãnh xinh đẹp khí chất xuất trần, cùng chúng quanh tựa hồ không hợp nhau, giống như làm cho người chú mục. Ánh mắt giống như lơ đãng liếc nhìn, cùng trong không khí Lâm Giang Niên ánh mắt liếc nhau, ngắn ngủi xen lẫn, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Khương Nữ Tương con mắt hơi lườm chút, giống như đang nhắc nhở cái gì. Lâm Giang Niên theo nàng ánh mắt chỉ dẫn phương hướng, rơi vào cách đó không xa nội viện lầu các phương hướng. Mơ hồ trong đó, cách khinh bạc màn cửa bên trong, có thể thấy được một thân ảnh. Tại như vậy, Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ. Lâm Minh, ngươi đang xem cái gì? Bên hai truyền đến Hứa Trọng Sơn giọng nghi ngờ, tựa hồ phát giác được Lâm Giang Niên dị thường. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, không phải nói tam hoàng tử đã đến rồi sao, muốn kiến thức. Nghe nói như thế, Hứa Trọng Sơn cũng quét mắt vòng, thật đúng là không có nhìn thấy. Xem ra hắn là không có ý định hiện thân. Tất nhiên không thấy được, cái kia cũng thôi. Lâm Giang Niên thu tầm mắt lại, giống như lơ đãng mở miệng, ta ra ngoài hóng gió. Gặp Lâm Giang Niên rời đi, Hứa Trọng Sơn cũng cảm thấy hôn lễ này thẻ nhạt vô vị. Lâm Minh, ta với ngươi cùng một chỗ. Lâm Giang Niên muốn định thừa cơ lẻn vào bên kia nội viện đi tìm hiểu đến tận cùng, không nghĩ tới Hứa Trọng Sơn theo sau. Đang muốn tìm cái lý do đem hắn cầm đi lúc, đột nhiên chuyển cái mang theo mấy phần ý chào phúng âm thanh. U, đây không phải Hứa Trọng Sơn sao? Ngươi cũng ở nơi đây. Hứa Trọng Sơn dừng bước lại, quay đầu, một bên cách đó không xa ngoài hành lang, xuất hiện hai vị công tử áo gấm ca. Hứa Trọng Sơn dừng bước lại, lườm hai người một mắt, nụ cười trên mặt lập tức tiêu thất. Chu Huy Quang, Cao Văn Dương, hai người các ngươi có việc? Cũng không có gì chuyện, đây không phải đã lâu không gặp, đánh với ngươi âm thanh gọi sao? Chu Huy Quang giống như cười mà không phải cười, nhướng mày, nghe nói ngươi bị tia muội muội tới trong kinh, lúc nào dự định giới thiệu cho chúng ta quen biết nhận biết ta? Lời này vừa nói ra, thì thấy Hứa Trọng Sơn sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Chu Huy Quang, miệng ngươi cho ta đặt sạch sẽ điểm, ta có nói cái gì không? Chu Huy Quang nụ cười trên mặt tựa hồ càng đắc ý, khoát khoát tay, không cần tức giận như vậy, vẫn là như vậy lỗ mãng. Chúng ta bất quá hiếu kỳ, muốn kiến thức một chút lệnh muội thôi. Tuy nói như thế nói, ngữ khí lại tứ vô kỳ đan. Mắt thấy Hứa Trọng Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi, Chu Huy Quang nụ cười trên mặt càng lớn. Hắn xưa nay cùng Hứa Trọng Sơn không hợp, không nhìn chúng cái này mãng phu. Ánh mắt từ Hứa Trọng Sơn trên thân lại rơi vào một bên trên thân Lâm Giang Niên. Liếc nhìn quan sát hai mắt, hơi nhướng mày, Hứa Trọng Sơn lúc nào nhận biết bạn mới? Không giới thiệu một chút. Nói xong là giới thiệu, nhưng trong giọng nói tràn đầy trêu chọc và khinh thường ngôn ngữ. Hứa Trọng Sơn lạnh rên một tiếng, sắc mặt âm trầm. Hắn một mực cùng Chu Huy Quang không cùng, ngày bình thường cũng thường xuyên có ma sát. Nhưng tuần này Huy Quang thế lực sau lưng không nhỏ, thêm nữa đối phương kéo bè kết phái. Nếu thật xung đột, Hứa Trọng Sơn chiếm không thể tiện nghi gì. Tăng thêm hôm nay Lữ gia hôn sự, Hứa Trọng Sơn cũng không muốn gây phiền toái, quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, mặt lộ vẻ mấy phần xin lỗi. Lâm Minh, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến bọn hắn. Lâm Giang Niên gật gật đầu, cũng không có tham dự dự định. Đang muốn rời đi lúc, đã thấy Chu Huy Quang chẳng biết lúc nào ngăn tại trước mặt hai người, ánh mắt nghiền ngẫm, ta để các ngươi đi rồi sao? Hứa Trọng Sơn giận, trợn mắt, Chu Huy Quang, ngươi muốn làm gì? Chu Huy Quang lui về sau một bước, nhướng mày, muốn động thủ. Hứa Trọng Sơn ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi nào? Hứa Trọng Sơn sắc mặt đỏ bừng, nộ trừng lấy Chu Huy Quang. Hôm nay Lữ gia hôn lễ, hắn coi như lại lô mãng cũng không khả năng ở đây làm càn. Bây giờ Hứa gia ở kinh thành thế lực vốn là bạc được, càng không thể tùy ý gây chuyện. Hắn là ai? Lâm Giang Nghiên lườm Hứa Trọng Sơn một mắt. Hứa Trọng Sơn cắn răng nói, hắn gọi Chu Huy Quang, đương triều lại bộ lang trung chi tử, cùng ta có chút ân oán. Lại bộ lang trung, chức quan rất lớn sao? Lâm Giang Nghiên ngoài ý muốn, một cái nho nhỏ lại bộ lang trung chi tử, dám lớn lối như vậy. Cha hắn chức quan mặc dù không cao, nhưng thế lực sau lưng không nhỏ. Bên cạnh hắn cái kia gọi Cao Văn Dương, là lại bộ thị lang chi tử, ngay trong bọn họ còn có một cái gọi Lý Càn Lâm thế, nhưng là trong kinh tam hoàng tử trước mặt hồng nhân chờ đã Lý Càn Lâm. Lâm Giang Nghiên quay đầu nhìn về phía Hứa Trọng Sơn, sắc mặt dần dần trở nên kỳ quái. Cái tên này, quân hai a. Chương 235, thân phận trước mặt mọi người lộ ra ánh sáng. Chương 235, thân phận trước mặt mọi người lộ ra ánh sáng Lý Càn Lâm. Cái tên này, Lâm Giang Nghiên không thể bảo là không quân hai. Không phải liền là ban đầu ở Lâm Giang thành trà lâu lần đầu đụng phải bị kia, đến từ trong kinh hình bộ thị lang chi tử Lý Càn Lâm sao? Lần đầu gặp mặt lúc, Lý Càn Lâm ỷ vào trong kinh thân phận tư thái cao cao tại thượng, đối với Lâm Giang Nghiên chẳng thèm ngó tới, ngôn ngữ khiêu khích, tại bị Lâm Giang Nghiên quất một cái sau nhận rõ thực tế, đàng hoàng một đoạn thời gian. Tại trên đường Lâm Giang Nghiên vào kinh thành, hắn lại không an phận liên hợp thẩm nữ hiệp ý đồ ám sát, kế hoạch bị thua sau chật vật hốt hoảng đào tẩu. Khá lâu không nghe thấy cái tên này, Lâm Giang Nghiên kém chút quên người này. Lâm Hinh nhận biết người này? Xem như nhận biết ta. Lâm Giang Nghiên mắt liếc ngăn tại trước người tư thái giống như trước đây Lý Càn Lâm giống như cao cao tại thượng bộ dáng Chu Huy Quang, hỏi Hứa Trọng Sơn, bọn hắn cùng Lý Càn Lâm một hỏa. Hứa Trọng Sơn trọng trọng gật đầu, cắn răng nói, bọn hắn bậc cha chủ ở kinh thành chức quan tương cận, lui tới tỉ mỉ, bọn hắn những thứ này hoàn khố tử đệ ngày bình thường cũng đi được gần, liên hợp lại báo đoàn, cũng là cá mẹ một lứa, đạo đức giả hạng người, không có một cái đồ tốt. Nghe Hứa Trọng Sơn giảng giải, Lâm Giang Nghiên khẽ gật đầu, đại khái đã hiểu. Trong kinh những thứ này đám hoàn khố tử đệ cũng sẽ báo đoàn sưởi ấm, bọn hắn cái này một số người sau lưng bậc cha chú chức quan mặc dù không tính là cao, nhưng liên hợp lại lúc lại tạo thành một cỗ thế lực không nhỏ. Cỗ thế lực này người bình thường còn thật phải tội không dạy nổi. Trước mắt Chu Huy Quang chính là như thế, cha hắn tuy là lục bộ người, cũng bất quá là lục bộ bên trong nhân vật râu ria, quyền thế không coi là cao, nhưng có những người khác chỗ dựa, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Dưới mắt Chu Huy Quang ngăn ở Lâm Giang Niên cùng Hứa Trọng Sơn trước mặt, nghe hai người xì xào bàn tán, nụ cười trên mặt hơi cương. Hai người này khó tránh khỏi có chút không đem hắn để vào mắt đi. Hắn cùng với Hứa Trọng Sơn ở giữa xưa nay có chút ân đoán, cũng là ở kinh thành vòng tròn lẫn bảo, có mâu thuẫn cực kỳ bình thường. Chu gia quyền thế không so được Hứa gia, nhưng Chu Huy Quang sau lưng có người làm chỗ dựa, cũng không có đem Hứa gia để vào mắt. Hứa gia căn cơ tại Lâm Châu, trong kinh thế lực bạc được, cái này Hứa Trọng Sơn cũng là mã phu. Nếu là lúc trước, Chu Huy Quang có lẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng hôm nay tại Lữ gia hôn lễ phía trên, thêm nữa bên cạnh có người làm chỗ dựa, Chu Huy Quang tự nhiên không lo lắng Hứa Trọng Sơn dám làm cái gì, bởi vậy bắt được cơ hội mở miệng chào phúng chế nhạo. Đến nỗi Hứa Trọng Sơn bên người Lâm Giang Nghiên, cực kỳ lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua. Trong kinh có mặt mũi thế gia công tử ca Chu Huy Quang cơ hồ đều gặp, đối với người này không có chút nào ấn tượng. Nghĩ đến hơn phân nửa là Hứa Trọng Sơn cũng không biết từ chỗ nào nhận biết tới Hồ Bằng Cầu hữu, càng không để ở trong lòng. Hiếm thấy gặp một lần, như vậy vội vã đi. Hứa Trọng Sơn ngươi khó tránh khỏi có chút quá không đem chúng ta để vào mắt đi. Chu Huy Quang giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hứa Trọng Sơn, nụ cười trên mặt nhìn qua cực kỳ đạo đức giả. Đúng vậy à, lại ra dù sao quen biết một hồi, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ngươi này liền có vẻ hơi xem thường chúng ta. Một bên Cao Văn Dương hợp thời mở miệng phụ họa, hai người kẻ sướng người họa, trong ngôn ngữ đều là âm dương quái khí. Hứa Trọng Sơn sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, hắn lạnh lùng nhìn xem hai người, sắc mặt tâm trầm, Chu Huy Quang, Cao Văn Dương, hai người các ngươi hạ tất cố làm ra vẻ. Hắn không ngỡ nhất chính là cái này một số người dối trá gương mặt, làm cho người buồn nôn. Nói đi, quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Giang Nghiên, Lâm Minh, nhường ngươi chê cười. Đừng để ý hai người bọn họ, chúng ta đi. Hứa Trọng Sơn không rõ ràng Lâm Giang Nghiên lai lịch thân phận, nhưng biết lưu tại nơi này sợ rằng sẽ bị liên lụy. Vạn nhất Lâm Minh bị Chu Huy Quang bọn người để mắt tới bị liên lụy, vậy liền được không bù mất. Bởi vậy, Hứa Trọng Sơn nghĩ trước tiên mang theo Lâm Giang Nghiên rời đi. Bất quá, Lâm Giang Nghiên không lúc đích. Hắn đứng tại chỗ, nhìn một chút trước mắt hai cái vị này bênh báo tự đắc công tử ca, lại nhìn mắt sắc mặt trầm xuống Hứa Trọng Sơn khẽ gật đầu một cái, đừng vội đi. Bọn hắn đều nói ngươi không đem bọn hắn đưa vào mắt, ngươi bây giờ đi chẳng phải là thật cho bọn hắn mặt. Lời này vừa nói ra, chung quanh trong nháy mắt ngắn ngủi yên tĩnh. Hứa Trọng Sơn trong lòng một lộ buồn, không tốt. Lâm Minh đây là đang nói cái gì mê sảng? Cái này, đây không phải. Quả nhiên, Lâm Giang Niên tiếng nói vừa ra lúc, Chu Huy Quang cùng Cao Văn Dương nụ cười trên mặt cơ hồ cùng một thời gian cứng ngắc. Rõ ràng, bọn hắn nghe được Lâm Giang Niên lời nói bên trong khiêu khích tư thái. Chu Huy Quang nụ cười tiêu thất, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ánh mắt bất thiện, ngươi nói cái gì? Mà hắn cái kia biến mất nụ cười, chuyển đến Lâm Giang Niên trên mặt, đối mặt đầu Tuần Huy Quang cái kia bất thiện ánh mắt, giống như cười mà không phải cười nói, Chu công tử thay điếc hay sao? Còn cần ta lặp lại một lần? Nhẹ nhàng ngữ khí, lại tràn đầy khiêu khích, để cho Chu Huy Quang sắc mặt chợt đại biến, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi dám mắng ta? Ngươi là đồ vật gì? Dám mắng ta? Đối mặt Chu Huy Quang trở mặt dậm chân, Lâm Giang Niên nhướng mày, ta lúc nào mắng Chu công tử? Ngươi nói bản công tử thay điếc. Chu công tử không điếc, vì sao còn phải hỏi lần thứ hai? Vẫn như cũ lời nói hời hợt, phối hợp thêm Lâm Giang Niên cái kia từ đầu đến cuối không có chút rung động nào, thần sắc tự tiếu phi tiếu, phảng phất lớn lao khiêu khích, kích thích Chu Huy Quang sắc mặt đại biến. Hắn tức giận nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi tự tìm cái chết. Một bên Cao Văn Dương hoàn toàn không lường được nghĩ đến, Hứa Trọng Sơn mang tới gia hỏa này, lòng can đảm đã vậy còn quá lớn. Lúc này, liền Hứa Trọng Sơn đều có chút ngộng. Lâm huynh đây là khiêu khích Chu Huy Quang. Nhìn xem Chu Huy Quang nổi giận dậm chân phản ứng, đích sắc rất sảng khoái. Nhưng Hứa Trọng Sơn rất nhanh ý thức được không ổn, Lâm huynh đắc tội Chu Huy Quang, không nể mặt mũi, kế tiếp chỉ sợ không ổn. Lấy Chu Huy Quang có thủ tất báo tính cách, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm huynh. Hứa Trọng Sơn vội vàng giật giật Lâm Giang Niên góc áo, thần sắc lo lắng, muốn nhắc nhở một chút hắn, đã thấy Lâm Giang Niên quay đầu liếc mắt nhìn hắn, thở dài, "Hứa huynh à, bọn hắn tất nhiên không biết xấu hổ, ngươi vì sao muốn cho bọn hắn khuôn mặt?" Hứa Trọng Sơn biểu lộ cứng đờ, hắn lúc nào cho bọn hắn mặt? "Chờ đã, đây là gì lời nói a?" Chờ Hứa Trọng Sơn ý thức được lúc nào, đã phát giác được Chu Huy Quang âm nặng ánh mắt tức giận. Hứa Trọng Sơn không nghĩ tới ngươi nhận biết bằng hữu, lòng can đảm lớn như vậy. Chu Huy Quang sắc mặt âm u lạnh lẽo cười, ngoài cười nhưng trong không cười. Nếu không phải dưới mắt là Lữ gia hôn lễ, hắn chỉ sợ tại chỗ sẽ phải cho cái này dám như thế khiêu khích hắn ra hỏa một cái thê thảm giáo huấn. Bất quá, thù này hắn nhớ kỹ. "Tiểu tử ngươi rất tốt, rất có dũng khí." Chu Huy Quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, nhìn chằm chằm hắn vài lần, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cười lạnh, "Hy vọng ngươi đợi lát nữa còn có thể cười được." "Tại sao muốn đợi một chút?" Lâm Giang Niên lại ánh mắt ý vị thâm trường giống như, "Ta còn tưởng rằng Chu công tử sinh khí sẽ tại chỗ trở mặt đâu, không nghĩ tới thế mà có thể nhịn như vậy." Như con rùa vốn chuẩn bị quay người rời đi, Chu Huy Quang nghe nói như thế, lại bỗng nhiên xoay người, mắt lộ ra hung quang, "Ngươi nói cái gì?" Không thể không nói, Lâm Giang Niên mỗi một câu nói tựa hồ cũng đau nhói vị này Chu công tử yếu ớt tự tôn. Hơi hận, lại có thể để hắn làm chàng phá phòng ngự. Những thứ này cái gọi là trong kinh phong quang hoàn khố công tử ca, năng lực chịu đựng thì ra là thế không chịu nổi. "Không có gì, không có gì." Lâm Giang Niên vội vàng khoát khoát tay, "Chu Vương Tám, a không, Chu công tử ngài làm việc trước, chờ sau đó lại đến đây đi, ta không đợi, chờ ngươi tự tìm cái chết." Chu Huy Quang cuối cùng nổi giận, như thế trần trụi khiêu khích lời nói triệt để đem hắn chọc giận, khí huyết dâng lên, vọt tới Lâm Giang Niên trước mặt, vung vẩy nắm đấm liền hướng hắn mặt bên trên gọi tới. "Lão tử giết chết ngươi." Hắn đường đường Chu gia công tử, lại bị người mắng con rùa. Đây tuyệt đối nhịn không được. Tức giận Chu Huy Quang lúc này cũng không lo được còn tại Lữ gia hôn lễ, nhất định phải cho người này một bài học nếm thử, vung vẩy nắm đấm từng bắt chuyển tới. Ba. Một tiếng rè nghe tiếng vang giòn giã lên. A. Kèm theo một tiếng hét thảm, một cái vang dội mà rõ ràng cái tát, chính xác không có lầm rơi vào Chu Huy Quang trên mặt. Tiêu thảm một tiếng, Chu Huy Quang lảo đảo mấy bước, đầu góc choáng váng, hắn ngộp. Đợi đến lấy lại tinh thần lúc, trên mặt đau rát đau đánh tới, để cho ý hắn biết đến. Mình bị đánh, bị đương chúng quạt cái tát, bị tên trước mắt này quạt cái tát. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã, kèm theo trên mặt cay đau đớn trong nháy mắt hiện lên, che mất Chu Huy Quang lý trí. Hắn giận tím mặt, trong lòng sát ý đột nhiên hiện. "Ngươi dám đánh ta? Ngươi tự tìm cái chết, ngươi nhất định phải chết, lão tử giết ngươi." Bị phẫn nộ khuất nhục làm choáng váng đầu óc, Chu Huy Quang lại độ hướng về Lâm Giang Niên đánh tới, một bộ muốn giết chết khí thế của hắn. Đùng đùng. A. A. Lại là hai tiếng thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, đối mặt đằng đằng sát khí hướng về hắn đánh tới Chu Huy Quang, tay trái tay phải mở cùng, hai bạt thai rơi xuống. Tục ngữ nói hảo, đánh người không đánh mặt. Lâm Giang Niên chuyên chọn dưới mặt tay. Theo cái này hai bạt thai rơi xuống, Chu Huy Quang khuôn mặt cấp tốc sưng đỏ, đứng không vững, thân thể tại chỗ xoay một vòng, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Phanh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Có lẽ là sự tình phát sinh quá nhanh, đến mức đám người còn chưa kịp phản ứng lại. Bốn phía tĩnh lặng lấy, ánh mắt rơi trên mặt đất cái kia tiếng kêu rên liên hồi Chu Huy Quang trên thân, cùng với đứng tại chỗ, thần sắc vẫn như cũ phong khinh vân đạm trên thân Lâm Giang Niên. Giờ khắc này, hình ảnh phảng phất dừng lại. Hứa Trọng Sơn hơi hơi hé miệng, con người hơi co lại, kiếp sợ nhìn một màn trước mắt này, bởi vì chấn kinh mà dẫn đến đầu tạm ngừng. Có chút khó có thể tin. Lâm Minh lại đem Chu Huy Quang cho đánh. Đánh. Nhìn xem ngã trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi Chu Huy Quang, một cú khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sảng khoái xông lên đầu. Đánh thật hay. Giờ khắc này, Hứa Trọng Sơn cảm giác trong lòng mở miệng ác khí. Hắn đã sớm nhìn Chu Huy Quang không vừa mắt, dưới mắt thấy hắn như thế thảm trạng, trong lòng tống khoái không thôi. Nên đánh. Nhưng ở ngắn ngủi sảng khoái sau đó, Hứa Trọng Sơn sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Xảy ra chuyện lớn. Chu Huy Quang bị đánh, đích xác rất sảng khoái, nhưng kế tiếp vấn đề nhưng lớn lắm. Chu Huy Quang sẽ không từ bỏ ý đồ, càng quan trọng chính là, hôm nay Lữ gia hôn lễ, sợ là xảy ra đại sự. Lâm Vinh chọc đại phiền toái. Nghĩ tới đây, Hứa Trọng Sơn sắc mặt càng khó coi hơn. Một bên khác, Cao Văn Dương cùng với chung quanh những người khác cũng sững sờ tại chỗ. Sớm tại Chu Huy Quang cùng Lâm Giang Niên sinh ra mâu thuẫn lúc, hấp dẫn một số người tới tham gia náo nhiệt. Dưới mắt gặp Chu Huy Quang bị đánh, tuyệt đại bộ phận người ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên. Người này là ai? Dám ở đây động thủ, không đem Lữ gia để vào mắt sao? Chung quanh xì xào bàn tán, Cao Văn Dương cũng tựa hồ cuối cùng lấy lại tinh thần. Người không sao chứ? Hắn vội vàng bước nhanh đến gần, mắt nhìn trên đất Chu Huy Quang, lại ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ánh mắt băng lãnh, ngươi lại dám đánh Huy Quang? Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nhíu mày, tại chỗ đoàn người đều nhìn thấy, là hắn ra tay trước. Hảo, rất tốt. Cao Văn Dương ý thức được trước mắt người này chỉ sợ là cái không sợ chết lăng đầu thành, ngược lại nhìn chằm chằm một bên Hứa Trọng Sơn cười lạnh, Hứa Trọng Sơn đây chính là người mang tới bằng hữu sao? xem ra các ngươi Hứa ra thật là cánh cứng tắp rồi, dám ở chỗ này dương ai. Hứa Trọng Sơn trong lòng hơi trầm xuống, hắn biết chuyện hôm nay chỉ sợ khó khăn, dưới mắt đắc tội Chu gia cùng Cao gia, hậu quả khó mà lường được. Nhưng nghĩ tới hôm nay phiền phức cũng là bởi vì hắn dựng lên, là hắn dính líu Lâm Minh, hắn không thể đổ cho người khác. Nghĩ tới đây, Hứa Trọng Sơn lạnh rên một tiếng, tất cả mọi người nhìn thấy, là Chu Huy Quang động thủ trước. Tài nghệ không bằng người còn bị cắn ngược lại một cái, thật cho là cái này kinh thành các ngươi liền có thể một tay che trời, lật ngược phải trái sao? Vô luận như thế nào, Huy Quang hôm nay cũng là bị người đả thương. Bút chứng này, chúng ta tuyệt không từ bỏ ý đồ. Cao Văn Dương cười lạnh nhìn xem Hứa Trọng Sơn, hắn không nghĩ tới, Hứa Trọng Sơn mang tới cái này lăng đầu thành coi là thật dám động thủ. Đơn giản tự tìm đường chết. Đến nỗi là ai động thủ trước? Điều này rất trọng yếu sao? Mọi người tại đây, lại sẽ có ai giúp hắn Hứa ra làm chứng? Quả nhiên, chung quanh vừa rồi mắt thấy một màn này đám người, ánh mắt tất cả rất là kỳ quái. Hứa Trọng Sơn nhìn thấy một màn này, ý thức được cái gì, trong lòng trầm xuống. Trong kinh này thế lực rắc rối phức tạp, nhà hắn Lao gia tử mặc dù tại trong lục bộ có địa vị cao, nhưng cũng không quá lớn thực quyền. Dưới mắt cái này một số người, như thế nào lại giúp hắn? Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ truyền đến. Đám người tách ra một con đường, mấy thân ảnh chậm rãi đến gần. Một vị bộ dáng quản gia nam tử trung niên đến gần, sau lưng còn đi theo mấy vị khí tức nội liễm cao thủ, dường như trong trang viên hộ viện. Ánh mắt của nam tử trung niên tại trên người mấy người liếc nhìn, nhìn thấy trên mặt đất người kia lúc, nao nao, lập tức bước nhanh đi lên phía trước. Đây là Chu công tử. Quản gia sửng sốt một chút, lúc này mới nhận ra đối phương, Chu công tử, là người phương nào đem ngươi đánh thành dạng này? Thời khắc này Chu Huy Quang đang nằm trên mặt đất giả chết. Trước mặt mọi người bị đánh mặt khuất nhục để cho hắn trung thân khó quên, trung quanh chói mắt ánh mắt càng làm cho hắn nhục nhã, hắn hận không thể ngất đi tại chỗ. Thế là, dứt khoát lựa chọn giả vờ ngất. Dù là quản gia lên tiếng, cũng giả vờ nghe không được. Lữ quản gia, ngươi tới thật đúng lúc. Cao Văn Dương cười lạnh một tiếng, bọn hắn ở đây náo sự, đem Chu công tử đánh thành dạng này. Cái gì? Lữ quản gia nghe xong, lúc này biến sắc, lại có thể có người dám ở đây náo sự. Hôm nay nhưng là bọn họ gia công tử ngày đại hôn, ở đây náo sự, đây không phải đánh bọn hắn khuôn mặt sao? Lữ quản gia mặt lạnh quay người, ánh mắt rơi vào một bên Hứa Trọng Sơn cùng trên thân Lâm Giang Nhiên. Nhìn thấy Hứa Trọng Sơn lúc, Lữ quản gia ánh mắt khẽ biến, hắn tự nhiên nhận ra Hứa Trọng Sơn. Hứa gia nhị công tử, cái này Hứa gia ở kinh thành thế lực không tính lớn, Hứa Trọng Sơn gia gia chính là hiện nay lễ bộ thượng thư, thực quyền không lớn, lại là tới gần về hưu niên kỷ, bởi vậy Hứa gia ở kinh thành hơi có chút suy thoái khuynh hướng. Lại nhìn bên cạnh Lâm Giang Nhiên, Lữ quản gia nhíu mày, kẻ này hình dạng tuấn khí, dáng dấp ngược lại là khí vũ bất phàm, nhưng nhìn lạ lẫm, cũng không có gặp qua. Một thân mặc dù đơn sơ, nhưng khí chất lại cực kỳ không tầm thường. Lữ quản gia người quen không thiếu, một mắt nhìn ra vị người trẻ tuổi này chỉ sợ không đơn giản. Bất quá, đối phương dám hôm nay ở đây náo sự, Lữ quản gia sắc mặt lại chút. Chính là các ngươi đánh Chu công tử. Đối mặt Lữ quản gia chất vấn, Hứa Trọng Sơn lúc này mở miệng rằng giải, Lữ quản gia, là Chu Huy Quang đi trước khiêu khích, hơn nữa động thủ trước, Lâm Minh bất quá là phòng vệ chính đáng nói như vậy, Chu công tử thật là hắn đánh. Lữ quản gia sắc mặt biến thành lạnh cắt đứt Hứa Trọng Sơn. Hứa Trọng Sơn ngơ ngác một chút, nhất thời nghẹn lời. Chu Huy Quang thật là Lâm Minh đánh thế nhưng không phải. Hôm nay là thiếu gia nhà ta ngày đại hôn, các ngươi ở đây náo sự, là không đem ta Lữ gia để vào mắt. Lữ quản gia mặt không biểu tình nhìn xem Hứa Trọng Sơn. Hứa Trọng Sơn vội vàng khoát tay, Lữ quản gia, tuyệt không chuyện này, chỉ là Lữ quản gia lại không cho Hứa Trọng Sơn cơ hội giải thích, lạnh rên một tiếng, chuyện hôm nay, ta sẽ như thực bẩm báo Lao gia. Nể tình Hứa Lao gia tử cùng nhà ta Lão gia ở giữa tình cảm, hôm nay không truy cứu trách nhiệm của ngươi nói đến đây. Lữ quản gia ánh mắt lại rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, mặt không chút thay đổi nói, ngươi hôm nay ở đây náo sự, đả thương Chu công tử, hỏng thiếu gia nhà ta hôn lễ. Chuyện này sẽ không dễ dãi như thế đâu. Ngươi tới, bắt lại cho ta, quay đầu giao cho lão gia xử lý. Tiếng nói vừa ra, Lữ quản gia sau lưng vài tên hộ viện cao thủ liền hướng Lâm Giang Niên đi tới. Lữ quản gia. Hứa Trọng Sơn thấy thế, gấp, vội vàng ngăn ở trước mặt, chuyện này cùng Lâm huynh không quan hệ, là Chu Huy Quang động thủ trước đây, cũng là Chu Huy Quang cùng ân đoán của ta. Lữ quản gia lại là lạnh lùng nhìn hắn một cái, Hứa Trọng Sơn nể tình ra ra ngươi trên mặt mũi, chuyện hôm nay không tính toán với ngươi, ngươi quả thực cho là liền có thể tùy ý làm vậy sao? Hứa Trọng Sơn trong lòng đỗng nhiên trầm xuống, lo lắng suy nghĩ lại muốn giảng giải cái gì, lại bị một bên Lâm Giang Niên ngăn lại. Ngươi còn không có nhìn ra được sao? Cái gì? Lâm Giang Niên mắt liếc đang cười lạnh nhìn xem bọn hắn Cao Văn Dương, cùng với chung quanh những cái kia một bộ xem kịch vui thân ảnh, còn có mặt không thay đổi Lữ Quang Hàn gia, ngựa khí rất nhẹ, lại mang theo vài phần trầm trọng, bọn hắn rõ ràng cùng một bọn, cái nào quan tâm cái gì chân tướng? Hứa Trọng Sơn khẽ giật mình, ngẩng đầu, lúc này mới đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức tái nhợt. Lữ quản gia lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, còn dám nói năng bậy bạ, bắt lại cho ta. Vài tên hộ viện tới gần Lâm Giang Niên trước người, Lâm Giang Niên lại nhắm mắt làm ngơ, quay đầu nhìn về phía một bên đám người sau, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lý Càn Lâm, ngươi dự định tiếp tục trốn tránh sao? Lời này vừa nói ra, chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh. Ngay sau đó, một bên khác đám người đột nhiên tách ra một con đường, một vị hình dạng anh tuấn, khí chất không tầm thường người trẻ tuổi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Bị phát hiện trong chốc lát, hắn hơi hơi kinh hoàng, sắc mặt mang theo vài phần xanh xám, lại có mấy phần khói mù, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt lúc, vẻ ác liệt hận ý chợt lóe lên. Càn Lâm Minh. Cao Văn Dương nhìn thấy người tới, mặt lộ vẻ mấy phần vui mừng, ngươi cũng tới. Lúc này Lý Càn Lâm sắc mặt biến thành hơi xanh xám, nhìn xem những cái kia hộ viện đã tới gần Lâm Giang Niên trước người, lúc này mới lạnh giọng cắn răng nói, dừng tay. Cái kia vài tên hộ viện dừng bước lại, nhìn một chút Lý Càn Lâm lại quay đầu nhìn về phía Lữ quản gia. Lữ quản gia cũng là không hiểu nhìn về phía Lý Càn Lâm. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều là không hiểu ra sao, không biết chuyện gì xảy ra. Lý Càn Lâm không phải cùng Chu Huy Quang cùng Cao Văn Dương là bạn tốt sao? Dưới mắt Lữ quản gia vì Chu Huy Quang ra mặt, Lý Càn Lâm vì sao muốn ngăn cản? Đối mặt chung quanh cái kia tiếng nghị luận, Lý Càn Lâm sắc mặt rất khó coi. Hắn làm sao muốn ngăn cản? Thậm chí hận không thể lựa ra người đem trước mắt người này bắt lại, giết tốt hơn. Nhưng mà hắn không thể. Tại bị Lâm Giang Niên phát hiện một khắc này, hắn liền ý thức được sự tình không ổn. Hắn nếu là ngồi yên không để ý đến, đó chính là hố Lữ gia. Sau đó, Lữ gia nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Nhìn chằm chằm trước mắt đạo này mặt mũi quen thuộc thân ảnh, Lý Càn Lâm tâm tình phức tạp, ánh mắt càng là thoáng qua mấy xóa hận ý. Lý Càn Lâm sâu hít thở một cái khí, ẩn nặc ánh mắt thực chất khác thường, cười lạnh mở miệng, "Lâm Giang Niên, không nghĩ tới ngươi quả thật còn sống. Ngươi rất thất vọng sao?" Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, hắn đã sớm phát hiện trốn ở trong đám người Lý Càn Lâm. Lý Càn Lâm không hiện thân, hiển nhiên là muốn mượn Lữ gia tới hố Lâm Giang Niên một cái. Lâm Giang Niên không cho hắn cơ hội này, đích xác rất thất vọng. Lý Càn Lâm cười lạnh, không chút nào che giấu hắn đối với Lâm Giang Niên hận thấu xương ý niệm. Đồng thời, còn có mấy phần thật sâu không cam lòng. Hắn quả thật không chết. Hắn vì cái gì không chết? Lý Càn Lâm ánh mắt âm u lạnh lẽo, không cam lòng cảm xúc điên cuồng hiện lên. Rõ ràng đã là thiên la địa võng, rõ ràng là tất sát chi cục. Hắn vì cái gì mệnh cứ như vậy hảo? Hắn vì cái gì chính là không chết? Mà theo hai người ngắn gọn giao lưu, chung quanh cũng lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Lâm Giang Niên, cái tên này, vì cái gì nghe như vậy quen tai? Dường như đang cái nào nghe nói qua. Đám người nghi hoặc, Lữ quản gia nghe được cái tên này, đầu tiên là hơi lộ ra nghi, đối với danh tự này mười phần quen hay. Một giây sau, giống như là đột nhiên ý thức được lúc nào, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt đột nhiên đại biến. "Dừng, Lâm Giang Niên." "Lâm Vương Thế Tử." Lữ quản gia âm thanh không tính lớn, thậm chí bởi vì chấn kinh còn mang theo vài phần run rẩy, lại tại thời khắc này yên tĩnh bốn phía, phá lệ rõ ràng. Mọi người tại đây đột nhiên khẽ giật mình, Lâm Giang Niên cái tên này bọn hắn chẳng qua là cảm thấy quen hay, nhưng nếu tăng thêm Lâm Vương Thế Tử bốn chữ này, trong nháy mắt, tất cả mọi người cơ hồ cùng một thời gian phản ứng lại. Lâm Giang Niên, không phải liền là Lâm Vương Thế Tử tên sao? Lâm Vương Thế Tử. Một giây sau, vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên. Nhìn chăm chăm vị này hình dạng tuấn lãng, khí chất xuất trần người trẻ tuổi, có người không thể tin chấn kinh lên tiếng. Lâm Giang Niên, hắn là Lâm Vương Thế Tử. Hắn vậy mà thật sự còn sống. Các loại, cái này Lâm Vương Thế Tử hình dạng càng như thế xinh đẹp. Thật, có thật không? Gặp ủy, ta gặp được thật sự Lâm Vương Thế Tử. Trung quanh tại ngắn ngủi trong nháy mắt yên lặng sau, giống như bạo phong vũ trong nháy mắt xôn xao kinh động, huyên náo thanh âm trong nháy mắt che lại tất cả. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, không dám tin nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, đánh giá vị này trong truyền thuyết Lâm Vương Thế Tử. Hán chính là Lâm Vương Thế Tử, cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống a. Nguyên bản người vây quanh cũng không nhiều, nhưng theo Lâm Vương Thế Tử cái tên này vừa truyền ra, lại cấp tốc hấp dẫn phụ cận không ít người chú ý, nhao nhao xích lại gần dựa sát vào. Trong lúc nhất thời, người càng ngày càng nhiều, tin tức truyền bá dưới khiếp sợ, vô số người ngạc nhiên không thể tin, một mảnh xôn xao. Lâm Vinh đám người ồn ào lúc, một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. Lâm Giang Niên quay đầu, gặp Hứa Trọng Sơn chẳng biết lúc nào ngạc nhiên khiếp sợ theo dõi hắn. Hồi lâu sau, ánh mắt phá lệ phức tạp, ngươi là Lâm Giang Niên? Lâm Giang Niên không có phủ nhận, gật đầu một cái. Lâm Vương Thế Tử. Vẫn là gật đầu. Ngươi không phải nói ngươi gọi Lâm không sao? Giờ khắc này, Hứa Trọng Sơn ánh mắt ít nhiều có chút u hoán, có loại bị lừa gạt buồn bực xấu hổ cảm giác. Lâm Giang Niên thở dài, người trong giang hồ phiêu, sao có thể không có ngựa giáp Hứa Minh? Giống ngươi thành thật như vậy lần thứ nhất gặp mặt liền tự buộc tên thật đồ đần thật là không nhiều lắm. Chương 236, Lữ gia thái độ. Chương 236, Lữ gia thái độ. Bốn phía hội tụ người vây quanh càng ngày càng nhiều, các loại phức tạp ánh mắt đồng loạt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, tâm tư dị biệt. Trước đó, Lâm Vương Thế Tử tên sớm đã danh dương kinh thành, vô số người đều đối vị này vốn không biết mặt, nhưng lại từ đầu đến cuối tồn tại nhân vật đáp lại lòng hiếu kỳ. Dưới mắt, khi Lâm Giang Niên chân chính xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt trong tầm mắt, nhưng lại có loại hoảng hốt cảm giác không chân thật. Cái này Lâm Vương Thế Tử như thế nào cùng hình dung bên trong hoàn toàn không giống. Như thế tuấn tú bộ dáng, mi thanh mục tú, mắt ngọc mày ngài xinh đẹp thiếu niên lang, làm sao đều cùng kia cái gì thô tục nam man người không kéo nổi nửa điểm quan hệ. Sẽ không phải là giả mạo a? Đây cơ hồ là hơn phân nửa trong lòng người thứ nhất hiện lên ý niệm. Lâm Vương Thế Tử dáng dấp đẹp mắt như vậy, bọn hắn đánh đáy lòng không muốn tiếp nhận sự thật này. Lúc này, Cao Văn Dương trên mặt một màn kia đắc ý cười lạnh triệt để cứng ngắc, ánh mắt thực chất tràn đầy vẻ kinh hãi. Liên nằm trên mặt đất giả chết Chu Huy Quang, cũng thiếu chút không có từ dưới đất sụp đổ. Lâm Vương Thế Tử, cái tên này đều chưa biết, hắn chỉ coi là Hứa Trọng Sơn mang tới tiểu nhân vật, lại chính là Lâm Vương Thế Tử. Chu Huy Quang thậm chí không lo được trước mặt mọi người mất mặt khuất đủ, trợn tròn trong mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, âm thanh run rẩy, cả kinh nói, ngươi chính là Lâm Vương Thế Tử? Như thế nào? Không giống sao? Lâm Giang Niên chậm rãi đến gần, ngồi xổm ở Chu Huy Quang trước người, hướng về phía hắn lộ ra một người vật vô hại đủ cười. Chu Huy Quang kinh hãi kèm chút không có cắn đầu lưỡi của mình, phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, vô ý thức lui lại mấy bước, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Hắn đương nhiên không muốn tin tưởng, tên trước mắt này chính là hắn sau lưng một mực chỗ trào phúng làm thấp đi Lâm Vương Thế Tử. lại càng không nguyện ý tiếp nhận hắn sẽ bị cái này hắn xem thường Lâm Vương Thế Tử trước mặt mọi người đánh mặt. Càng quan trọng chính là nếu đối phương thực sự là Lâm Vương Thế Tử, vậy hắn hôm nay cái này thua thiệt liền ăn chùa. Mà hắn bị Lâm Vương Thế Tử trước mặt mọi người đánh mặt sự tình cũng tất nhiên sẽ ở kinh thành lưu truyền, giống như Lý Càn Lâm vết xe đổ biến thành trong kinh trò cười. Nhưng trước mắt thân phận của người này là Lý Càn Lâm chính miệng thừa nhận, còn có thể là giả. Tại chỗ ở trong chỉ có Lý Càn Lâm nửa năm trước đi đã đến Lâm Châu, gặp được vị kia Lâm Vương Thế Tử. Cũng chính là lần kia Lý Càn Lâm bị Lâm Vương Thế Tử trước mặt mọi người ẩu đả, biến thành trong kinh trò cười. Chuyện này không ít người còn rõ ràng trong mắt. Dưới mắt Lý Càn Lâm chính miệng lời nói, dù là không dám tiếp tục tin, cũng không thể không tin tưởng. Nghĩ tới đây, Chu Huy Quang vừa sợ vừa giận, ngươi muốn làm gì? Muốn làm cái gì? Lâm Giang Niên cười khẽ, cái này không nên hỏi ngươi sao? Ngươi vừa rồi ngăn bản thế tử không để đi, còn nghĩ động thủ đánh bản thế tử đúng không? Chu Huy Quang sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh, âm thanh đều nhiều hơn mấy phần run rẩy, ta hắn rất muốn phản bác, nhưng lại một chữ đều không nói được. Bởi vì, đây đều là sự thật. Có lẽ là mới vừa rồi bị cái kia mấy cái tát phiến đầu góc mê muội, hay là bị Lâm Vương Thế Tử thân phận trấn trụ, bây giờ đối mặt Lâm Giang Niên lúc, Chu Huy Quang thần sắc vô ý thức có chút e ngại, thậm chí có chút hoảng sợ muốn trốn tránh xúc động. Lại không còn lúc trước nửa phần ngang ngược khí thế. Một màn này rơi vào đám người chung quanh ở trong, lập tức thần sắc khác nhau. Trong đám người, hình như có người cười nạo lên tiếng, tuần này Huy Quang phía trước cũng không ít nói Lâm Vương Thế Tử nói xấu, thậm chí nhiều lần trước mặt mọi người tuyên bố chờ Lâm Vương Thế Tử đến kinh thành, nhất định phải thật tốt nhục nhã giáo huấn hắn một phen. Bây giờ Lâm Vương Thế Tử ngay tại trước mặt hắn nhưng ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Sợ là đã bị dọa thẻ ra quần A. Ai nói không phải thì sao? Không nghĩ tới cũng bất quá là một cái chỉ có thể trổ tài miệng lưỡi nhanh phế vật. Khoan hay nói, các ngươi nhìn cái này Lâm Vương Thế Tử dáng dấp ngược lại là coi như không tệ, là ta ngưỡng mộ lang quân bộ dáng, cũng không biết hắn lập gia đình không có trong đám người, có mấy nhà tham gia náo nhiệt xem trò vui nhà giàu tiểu thư đang xì xào bàn tán. Không thành hôn. Làm sao ngươi biết? Thiếu Phạm Hoa Si đa động tới ngươi đầu óc, ngươi đoán Lâm Vương Thế Tử lần này vào kinh thành tới làm gì? Bốn phía bầu không khí ngưng kết lúc, bên cạnh ngây người thật lâu Lữ Quản gia cuối cùng lấy lại tinh thần. Sắc mặt hắn biến ảo cấp tốc, thấp giọng cùng một bên hộ viện nói thứ gì, hộ viện vội vàng rời đi. Lữ Quản gia sửa sang lại cảm xúc, trên mặt nguyên bản mặt không thay đổi thần sắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là gương mặt giàn mua kia hiện lên mang theo mấy phần thận trọng nụ cười. Lao nô không biết là Lâm Vương Thế Tử điện hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Lữ Quản gia xuất hiện tại Lâm Giang Niên bên cạnh, hơi hơi cúi đầu không lưng. Cái kia trương đầy nếp nhăn trên khuôn mặt giàn mua tươi cười ý, cùng vừa rồi tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lâm Giang Niên quay đầu liếc mắt nhìn, khẽ cười nói, người lão già này, khuôn mặt biến ngược lại là rất nhanh. Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh đều là ngoài ý muốn. Cái này Lâm Vương Thế Tử mở miệng nói chuyện, thật đúng là không có chút nào nể mặt ta. Không ít người trong lòng cười lạnh, không hổ là đến từ Nam Man chi địa, dù là tướng mạo tuấn lãng, nhưng ngôn ngữ khí chất vẫn như cũ cởi không đi Nam Man thô bỉ. Lữ Quản gia sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, bình tĩnh nói, Thế Tử điện hạ đại gia quang lâm, mới vừa rồi là lão nô có nhiều mạo phạm, nếu có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ nói, nếu là bản thế tử không thứ lỗi đâu. Lời này vừa nói ra, Lữ Quản gia sắc mặt càng là biến đổi. Giống như không nghĩ tới cái này Lâm Vương Thế Tử vậy mà không biết điều như thế, hắn bất quá là lời khách sáo thôi, hắn lại níu chặt không thả. Là cố ý. Vẫn là cái này Lâm Vương Thế Tử coi là thật ngu xuẩn tới mức như thế. Lữ Quản gia trên mặt thoáng qua vẻ không vui, lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lâm Vương Thế Tử điện hạ, lời này ý gì? Lâm Giang Niên chậm rãi đứng dậy, mắt liếc trên mặt đất sắc mặt khó chịu Chu Huy Quang, giống như cười mà không phải cười, Lữ Quản gia hẳn là cũng nghe thấy được. Hắn chính miệng thừa nhận là hắn trước tiên đánh bản thế tử, hắn động thủ trước đây, nhưng Lữ Quản gia vừa rồi lại ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng, liền nghĩ đuổi bắt bản thế tử vấn tội đến tột cùng là Lữ Quản gia mắt cho coi thường người khác, vẫn là nói Lữ gia cùng bọn hắn cá mẹ một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu đâu. Lữ Quản gia sắc mặt triệt để khó xử, giống như hoàn toàn không nghĩ tới vị này Lâm Vương Thế Tử lại sẽ ở trước mặt mọi người phía dưới nói ra, hoàn toàn không cho Lữ gia nửa điểm mặt mũi. Chu gia cùng Lữ gia ở giữa thật có chút qua lại, Lữ Quản gia vừa rồi cũng là nhìn trước mắt người trẻ tuổi kia lạ mặt, liền muốn cho Chu gia một cái thuận nước đẩy thuyền nhân tình. Lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi kia càng là trong truyền thuyết Lâm Vương Thế Tử, càng không có nghĩ tới đối phương vậy mà cầm chặt lấy không thả. Trung quanh không ít người ánh mắt thay đổi. Cái này Lâm Vương Thế Tử mà nói, không khác trước mặt mọi người đắc tội Lữ gia. Đây là muốn cùng Lữ gia vạch mặt sao? Nam Man chi địa người tới, quả thật hùng hổ. Đối mặt Lâm Giang Niên chất vấn, Lữ Quản gia sắc mặt âm trầm khó xử. Hắn đột nhiên ý thức được, vị này Lâm Vương Thế Tử chỉ sợ không phải đang giả ngu. Hắn là hướng về phía Lữ gia tới. Ý nghĩ này hiện lên, Lữ Quản gia lúc này người đổ mồ hôi lạnh. Lại nhìn trước mắt cái này Lâm Vương Thế Tử mục quang tự tiếu phi thiếu, Lữ Quản gia sắc mặt trắng bệnh, hít thở sâu một hơi, túi đầu trầm giọng nói, Lâm Vương Thế Tử điện hạ. Hiểu lầm. Hôm nay là thiếu gia nhà ta ngày đại hôn, lão nô coi chừng hỏng thiếu gia đại hôn, vừa mới võ đoán lựa chọn chút. Đắc tội điện hạ, chính là lão nô một người làm, cùng Lữ gia không có chút nào liên quan. Nếu điện hạ trách tội, lão nô nguyện một người gánh chịu, thỉnh điện hạ trách phạt. Lữ Quản gia một phen, đã đem tất cả trách nhiệm toàn bộ ngăn lại. Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, Lữ Quản gia nói quá lời, ngươi chính là Lữ gia quản gia, bản thế tử nào có tư cách trách phạt ngươi. Nói xong, Lâm Giang Niên quay đầu ánh mắt trong đám người đảo qua, khẽ cười một tiếng, hôm nay Lữ gia thiếu gia đại hôn, bản thế tử vốn nghĩ tới tiễn đưa phần chúc phúc. không nghĩ tới Lữ gia tựa hồ không quá hoan nên bản thế tử, đã như vậy, cái kia có nhiều cái dậy, cáo tử. Nói đi, Lâm Giang Niên quay người, cất bước hướng về ngoài cửa đi đến. Mới vừa đi không có mấy bước, liền nghe được sau lưng chuyển tới một thanh âm trầm ổn. Lâm Vương thế tử điện hạ, xin dừng bước. Đám người viện bên trong, mấy thân ảnh đang bước nhanh đến gần. Đám người cầm đầu là vị nam tử trung niên, khí tức trầm ổn, đang bước nhanh đến gần. Lâm Giang Niên dừng bước lại, ngước mắt liếc. Cầm đầu nam tử trung niên, chính là cái này Lữ gia gia chủ, hiện nay lại bộ thượng thư. Lữ Phó Sinh. Lữ Phó Sinh ánh mắt trong đám người liếc nhìn một vòng, rất nhanh dừng lại tại trên thân Lâm Giang Niên, lúc này bước nhanh đến gần, chắc hẳn chính là Lâm Vương thế tử điện hạ rồi a. Nghe qua điện hạ chi danh, hôm nay gặp mặt, quả thật tuấn tú lịch sự, khí vũ bất phàm. Lữ thượng thư nói quá lời. Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ mấy phần mỉm cười, chắp tay nói, vãn bối gặp qua thượng thư đại nhân. Lữ Phó Sinh vội vàng quát tay, điện hạ không nên đa lễ, Giang lão phu. Nghe qua Lâm Vương thế tử điện hạ sắp vào kinh thành, bây giờ chung quy là nhìn thấy bản thân. Hôm nay điện hạ nguyện ý tới tham gia khuyển tử hôn lễ, chính là ta Lữ Mộ vinh hạnh. Nói xong, Lữ Phó Sinh dừng lại, quay đầu mắt liếc sau lưng Lữ Quang Hàn ra, là Lữ Mộ quản giáo không nghiêm, để cho mấy cái không có mắt hạ nhân đắc tội điện hạ, còn xin điện hạ không cần để ở trong lòng. Lữ thượng thư yên tâm, bực này việc nhỏ ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng. Vậy là tốt rồi. Lữ Phó Sinh một bộ thở phào nhẹ nhõm bộ dáng, lại là ý cười đầy mặt nói, thế tử điện hạ đại giá quang lâm, còn chưa kịp viết nên, còn xin đi vào phủ, cho Lữ Mộ thật tốt chiêu đãi điện hạ một phen. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Lữ Phó Sinh nhìn mấy lần, lập tức khẽ cười nói, tất nhiên Lữ thượng thư nhiệt tình mời, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Thỉnh. Bốn phía tĩnh lặng lấy, không ít người ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Đây là gì tình huống? Đường đường lại bộ thượng thư, vậy mà tự mình đến tiếp đãi Lâm Vương thế tử. Vị này Lâm Vương thế tử, lúc nào có dạng này mặt mũi? Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt khó chịu nhất không gì bằng bên kia Lý Cản Lâm Cao Văn Dương cùng Chu Huy Quang đám người. Lý huynh, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cao Văn Dương quay đầu nhìn về phía Lý Cản Lâm mặt mũi tràn đầy không thể tin, không, không phải nói Lý Cản Lâm ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên bóng lưng rời đi, cắn răng, ta cũng không biết. Cao Văn Dương ánh mắt không thể tin, lựa ra, sẽ không phải là muốn định bợ không có khả năng. Lý Cản Lâm đôi mắt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Cái nhục ngày hôm nay, ta nhất định không để yên cho hắn. Chu Huy Quang nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên bóng lưng rời đi, nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy khói mù. Trong trang viên, phi thường náo nhiệt. Trận yến hội này thật rượu, sẽ một mực kéo dài đến buổi tối đêm kia. Mà Lâm Vương thế tử còn sống, hiện thân trang viên tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, cấp tốc truyền bá. Nghe nói không, Lâm Vương thế tử không chết, còn sống đâu? Thật sự, ta vừa rồi tìm Dương Dương tỷ xác nhận. Nghe nói cái kia Lâm Vương thế tử là cái mặt trắng xinh đẹp thư sinh bộ dáng, lại thật là hùng hổ, lại cứng rắn mắng Lữ gia quản gia, vừa hiện thân liền tài năng lộ rõ. Lữ thượng thư lại cũng không tức giận, còn nhiệt tình chiêu đãi Lâm Vương thế tử. Lâm Vương thế tử hiện thân tin tức, cơ hồ hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhất là Lữ gia thái độ, càng làm cho không ít người ngoài ý muốn lại giật mình, khiến cho vốn nên làm cho người ta chú ý Lữ gia chi tử hôn lễ, ngược lại không có mấy người quan tâm. Cùng lúc đó, trong trang viên, tiểu viện, lầu 3 gian phòng, phiêu tán nhàn nhạt đàn hương, nhã tọa phía trên, một vị người trẻ tuổi đang lặng lặng ngồi tại trên bồ đoàn, ánh mắt đạm nhiên, theo ngoài cửa sổ rơi vào trong nhà, mơ hồ có thể nghe được chút nghị luận. Hắn từ đầu đến cuối mặt không biểu tình. Sau một lát, Lữ Phó Sinh thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại nhã gian bên trong, đi tới người trẻ tuổi kia trước người. Tam hoàng tử. Lữ Phó Sinh chậm rãi tại một bên khác ngồi xuống. Người trẻ tuổi ngước mắt, ánh mắt thực chất hình như có vẻ lo lắng thoáng qua, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nghe nói, Lâm Vương thế tử tới. Tam hoàng tử cũng biết. Ngoài cửa sổ đều đang đồn. Tam hoàng tử âm thanh không lạnh không nhạt, giống như là lơ đãng hỏi. Lữ Phó Sinh nhìn hắn một cái, cũng không giấu giếm, gật đầu, hắn đích xác tới. Không nghĩ tới, hắn thật sự không chết. Tam hoàng tử động tác trên tay một trận, một lúc sau, mới mặt không chút thay đổi nói, hắn sẽ chết. Lữ Phó Sinh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, bây giờ trong kinh thế cục dung chuyển, Tam hoàng tử không cần thiết muốn xúc động. Ta tự có đếm. Tam hoàng tử chậm rãi mở miệng, lại đến, hắn ở đâu? Ta đem hắn mời đến phụ thượng tới. Tam hoàng tử trầm mặc, không nói chuyện. Lữ Phó Sinh liếc mắt nhìn hắn, Tam hoàng tử là muốn hỏi, ta vì sao không trực tiếp đem hắn đuổi đi ra? Tam hoàng tử không nói chuyện. Lữ Phó Sinh trên mặt nổi lên một vòng khó có thể dùng lời diễn tả được ý cười, Lâm Vương thế tử điện hạ đường xa mà đến, lần thứ nhất hiện thân chính là tại con ta hôn lễ phía trên. Ta nếu đem hắn đuổi đi, sợ là ngày mai tin tức liền sẽ truyền khắp kinh thành. Tam hoàng tử mặt không biểu tình, Lữ thượng thư là sợ đắc tội Lâm Hằng trọng a? Lữ Phó Sinh nhìn hắn một cái, Tam hoàng tử là đang lo lắng cái gì? Tam hoàng tử ngón tay gõ nhẹ kích mặt bàn, nhàn nhạt mở miệng, bây giờ trong kinh thế cục đã đến thời khắc mấu chốt nhất, Lữ bá phụ cùng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu, đã không còn đường lui, giữ lại hắn vô cùng hậu hoạn. Nghe được cái này, Lữ Phó Sinh con ngươi đột nhiên co rụt lại, Tam hoàng tử cũng không phải là muốn hôm nay động thủ. Lữ bá phụ quá lo lắng, hắn bây giờ sống sót đến kinh thành, muốn động hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Tam hoàng tử khẽ gật đầu một cái, gãy trong mắt một tia lanh ý thoáng qua. Lâm Vương thế tử với hắn, bất quá chỉ là một cái cũ địch, không đủ gây sợ. Nhưng khi trước khiêu khích, lại làm cho trong lòng hắn tức giận. Tam hoàng tử ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, mắt liếc ngoài cửa sổ, mơ hồ còn có thể nghe được ngoài cửa sổ tiếng nghị luận. Một lúc sau, Tam hoàng tử đột nhiên cười khẽ một tiếng, bây giờ, người bên ngoài hẳn là đều biết Lâm Vương thế tử đã tới à. Lữ Phó Sinh hơi nhíu mày, Tam hoàng tử ý gì? Đã như vậy, Tam hoàng tử đánh mặt bàn ngón tay đột nhiên dừng lại, một vòng ý vị thâm trường cười lạnh hiện lên. Lần đầu gặp mặt, tiễn hắn một món lễ lớn à, chương 237, Tam hoàng tử đưa tới đại lễ chương 237, Tam hoàng tử đưa tới đại lễ trong trang viên, vẫn như cũ vui mừng hớn hở, nghị luận không ngừng. Mắt thấy lúc trước trường hợp người, chính hưng cao thải liệt sinh động như thật cùng người bên cạnh tuổi như bức. Cả kẽ giảng thuật trong truyền thuyết Lâm Vương thế tử ra sao bộ dáng, lại là như thế nào trước mặt mọi người đánh mặt Chu gia công tử, còn không cho Lữ gia vị kia quản gia nửa điểm mặt mũi, nghe mọi người trùng quanh say sưa ngon lành, liên tục lấy làm kỳ. Mà có chút càng thông minh giả, đã bắt đầu nghĩ biện pháp, muốn tận mắt thấy Lâm Vương thế tử hình dáng, thật đến một chút náo nhiệt. Trang viên, nội viện, u tĩnh dài trong sảnh. Lâm Giang Niên yên tĩnh ngồi tại đàn trên mặt ghế, bên cạnh bày ra bốc hơi nóng nước trà. Cách đó không xa ngoài viện, mơ hồ có thể nghe được một chút tiếng ồn nào, hình như có một số người muốn xông tới, lại bị ngăn cản ngoài cửa. Dài sảnh bên trong, trừ bỏ hai tên phụ thượng nha hoàn hạ nhân bên ngoài, không có người nào nữa. Đầu mùa đông thiên, phá lệ lạnh. Lâm Giang Niên cũng tại này ngồi gần nửa canh giờ. Ngoại trừ hai cái hạ nhân, lại không người chiêu đãi, Lữ Phó Sinh cũng không thấy rơi xuống. Đây chính là Lữ gia đạo đãi khách sao? Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm, mắt liếc cách đó không xa hai tên nha hoàn. Sau đó đứng dậy, đang chuẩn bị lúc rời đi, một cái áo xám hạ nhân đi vào, hướng về phía Lâm Giang Niên cúi đầu, cung kính mở miệng, "Thế tử điện hạ, đợi lâu. Lão gia nhà ta đang tại sau trong sảnh phòng đợi ngài, vì điện hạ bày tiệc mời khách, còn có chuyện quan trọng mời thương nghị." "Chuyện quan trọng thương nghị? Cái này Lữ Phó Sinh có mục đích gì?" Lâm Giang Niên thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, "Dẫn đường đi." Hạ nhân cúi đầu, nói, "Điện hạ, xin mời đi theo ta." Nói xong, hạ nhân mang theo Lâm Giang Niên sau khi rời đi viện, xuyên qua phòng khách riêng hành lang, một đường đi tới sau trong sảnh bên ngoài. Ven đường trên đường, không có một ai. Nơi đây dường như là cư trú chỗ, lúc này yên tĩnh im lặng. Hạ nhân dẫn Lâm Giang Niên xuất hiện ở bên trong bên ngoài, "Điện hạ, lão gia đang tại trong phòng chờ ngươi, xin mời." Lâm Giang Niên mắt liếc cách đó không xa gian phòng, lại liếc nhìn một bên túi đầu hạ nhân, đột nhiên khẽ cười một tiếng, "Nhà ngươi lão gia, coi là thật trong phòng chờ ta sao?" Lời này vừa nói ra, rõ ràng phát giác được hạ nhân hôn thân run lên, một vòng bối rối từ dưới mắt người thực chất thoáng qua, "Điện hạ cái này, đây là ý gì? Lão gia nhà ta ngay tại trong phòng xin đợi đã lâu, ngươi đem bản thế tử làm đồ đần lừa gạt hay sao?" Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, "Nơi đây không có một ai, bốn phía u tĩnh, rõ ràng liền không giống tiếp khách chỗ. Lữ Phó Sinh có thể ở loại địa phương này thấy hắn, mới là có quỷ." Thuận miệng một lừa dối, cái này hạ nhân liền lộ ra gã chân tới. "Nói đi, là ai chỉ điểm ngươi tới?" Lâm Giang Niên tới gần một bước, nheo lại mắt, "Có mục đích gì?" Hạ nhân rõ ràng thần sắc bối rối, "Ta cái gì cũng không biết, điện hạ." Tiếng nói vừa ra, hạ nhân quay người liền nghĩ chạy, lại bị Lâm Giang Niên một cái tay nắm chặt, ngược lại nhấn ở một bên trên tường. "Tha mạng, điện hạ tha mạng, ta nói." Hạ nhân bị dọa phát sợ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lấy toàn bộ ra phó, là Chu thiếu gia, Chu thiếu gia." Chu Huy Quang thiếu gia hạ nhân vạn phần hoảng sợ, một mạch toàn bộ giao phó đi ra, ngài phía trước đánh Chu thiếu gia, Chu thiếu gia đối với ngài ghi hận trong lòng, bởi vậy bố trí hồng môn yến, muốn cho ngươi chút giáo huấn. Lâm Giang Niên nhướng mày, "Ngươi ý tứ, người trong phòng là Chu Huy Quang?" "Đang, chính là." Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm trước mắt vạn phần hoảng sợ hạ nhân, không giống đang nói láo, lại mắt liếc cách đó không xa gian phòng, lập tức thúc giục, "Ngươi đi qua mở cửa." Hạ nhân bị buộc nơm nớp lo sợ đi ở phía trước, Lâm Giang Niên đi theo phía sau hắn đi tới cửa gian phòng, hạ nhân trong lòng run sợ gõ cửa một cái. "Đi vào." Trong gian phòng truyền đến âm thanh, chính là Chu Huy Quang. Hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra, đồ ăn mùi rượu từ trong phòng truyền đến, đập vào mắt đúng vậy, trên bàn bày đầy tú sắc khả san mỹ thực, một vị thân mang cẩm y liễu, trên mặt lại sưng đỏ, bộ dáng hài hước chật vật người trẻ tuổi xuất hiện trong tầm mắt, chính là Chu Huy Quang. Chu Huy Quang ngồi tại trước bàn, ngẩng đầu nhìn thấy ngoài cửa Lâm Giang Niên một khắc này, ánh mắt thực chất thoáng qua một tia oán hận, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lâm Giang Niên đứng ở ngoài cửa, nhìn bên trong phòng Chu Huy Quang, ít nhiều có chút ngạc nhiên. Cái này họ Chu cùng hắn chơi cái nào một màn? Thật hồng môn yến. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không có phát giác được trong viện bốn phía có bất kỳ cao thủ khí tức tồn tại. "Chu Huy Quang, ngươi đây là chơi hoa dạng gì?" Lâm Giang Niên đánh giá hắn hai mắt. Chu Huy Quang lạnh rên một tiếng, "Như thế nào? Không dám vào tới." Mặc dù không biết tiểu tử này đến cùng chơi hoa dạng gì, nhưng Lâm Giang Niên cũng không có công phu phản ứng đến hắn. "Không có việc gì mà nói, ta liền đi trước." Lâm Giang Niên quay người chuẩn bị rời đi, lại nghe được sau lưng truyền đến Chu Huy Quang trầm giọng, "Ngươi chẳng lẽ không muốn biết, Tam hoàng tử vì cái gì trăm phương ngàn kế muốn đưa ngươi vào chỗ chết sao?" Lâm Giang Niên cước độ ngừng lại, quay đầu liếc Chu Huy Quang một cái, "Ta như nhớ không lầm, ngươi là Tam hoàng tử người a?" Chu Huy Quang cười lạnh, "Lý Cản Lâm là, ta cũng không phải. Cho nên..." Lâm Giang Niên nhíu mày, "Ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi, ngươi dám nghe sao?" Đối mặt Chu Huy Quang cái này cực kỳ cấp thấp ngây thơ khích tướng khiêu khích, Lâm Giang Niên trầm mặc. Hắn thực sự không vui cùng dạng này tiểu năng trí tuệ hoàn khố tử đệ giao lưu, bất quá, trước mắt Chu Huy Quang thật có chút kỳ quái. Lâm Giang Niên lại mắt liếc trong phòng, vẫn không có phát giác được những người khác khí tức tồn tại, lại nhìn xem Chu Huy Quang cái kia hơi đắc ý khiêu khích thần sắc, cái kia mấy bàn tay chưa tiêu trừ xương đỏ vẫn như cũ mắt trần có thể thấy. "Đi, vậy ta liền nghe ngươi nói hai câu a." Xác định trong gian phòng không có mai phục, Lâm Giang Niên cũng là muốn nghe một chút cái này Chu Huy Quang có thể nói ra cái gì tới. Tiểu tử này sẽ không phải là chịu đục muốn làm tên khôn tiếp đi. Bước vào gian phòng, Lâm Giang Niên quét mắt bốn phía, trực tiếp tại trước bàn ngồi xuống, mắt liếc, những thứ này chẳng lẽ cũng là cho ta chuẩn bị? "Không tệ." Lâm Giang Niên ánh mắt lại càng kỳ quái, tiểu tử ngươi đầu óc không thành vấn đề sao? Chu Huy Quang trợn mắt, ta rút ngươi mấy bàn tay, ngươi còn xin ta ăn cơm. Ngươi cái này ít nhiều có chút đặc thù đam mê. Chu Huy Quang lửa giận trên mặt rõ ràng có chút giấu không được, nhưng rất nhanh lại ẩn nấp đi, thay vào đó là một vòng khó có thể dùng lời diễn tả được cười lạnh. Thật không nghĩ tới, ngươi lại chính là Lâm Vương Thế Tử. Lâm Giang Nhiên lười nhác nghe hắn nói chút không có dinh dưỡng nói nhảm, nói đi, ngươi trăm phương ngàn kế đem bản Thế Tử gạt tới, có mục đích gì? Ngươi yên tâm, tự nhiên là có mục đích của ta. Chu Huy Quang nói lấy, lơ đãng mắt liếc sau lưng Lâm Giang Niên ngoài cửa. Cái này một vòng ánh mắt cũng không có đào thoát Lâm Giang Niên bắt giữ. Hắn lúc này ý thức được có chút không đúng, tiểu tử này sợ là đang tính kế hắn, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra, tiểu tử này có thể chơi hoa chiêu gì? Xem ra tiểu tử ngươi không thành thật lắm a. Lâm Giang Niên thản nhiên nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không biết giá hỏa này muốn làm cái gì, Lâm Giang Niên chuẩn bị đi trước thoát thân, lại nghe được Chu Huy Quang nhẹ răng cười âm thanh truyền đến, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được không? Lâm Giang Niên nhíu mày, có ý tứ gì? Trong gian phòng ngoại trừ Chu Huy Quang chi, không có nửa cái bóng người, ngoài viện cũng không có dấu người. Tiểu tử này miệng ra cái gì của ngôn đâu? Đúng lúc này, cách đó không xa ngoài viện đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, giống như đang có nhân theo lấy nơi đây đi tới. Nghe được thanh âm này, Chu Huy Quang con mắt trong nháy mắt sáng lên, trong ánh mắt hận ý hung quang cũng sẽ không che giấu. Lâm Giang Niên, tử kỳ của ngươi đến. Chó má gì Lâm Vương Thế Tử, hôm nay ta nhất định đang lúc Chu Huy Quang mắt lộ ra đắc ý thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, vô ý thức che cổ, ngay sau đó một ngụm máu đen phun tới. Lập tức, thất khiếu gần như đồng thời bắt đầu ra bên ngoài tràn ra máu đen, cực kỳ khủng bố. Cái này, đây là có chuyện gì? Chu Huy Quang thần sắc trong nháy mắt kinh hoàng, phản phất ý thức được cái gì, mà ánh mắt hoảng sợ, cuối cùng sợ hãi, hắn không cam lòng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, đưa tay muốn bắt hắn. Ngươi, là ngươi cuối cùng, hắn không có thể làm đến, hướng phía trước đi hai bước, liền phát thông một tiếng ngã xuống đất, không còn hô hấp. Chết không nhắm mắt. Lâm Giang Niên nhìn một màn trước mắt này, có chút ngây người. Sự tình phát sinh quá nhanh, đến mức hắn thậm chí còn có chút ngộp bức. Chu Huy Quang, đây là đang làm gì? Ở trước mặt tự sát, muốn hủ chết hắn sao? Một giây sau, ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập trong nháy mắt đến, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, kèm theo một tiếng hoảng sợ tiếng vang lên. Chu công tử, ngươi thế nào? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giết người rồi. Một tiếng rít chói tai, đem Lâm Giang Niên từ ngắn ngủi trong thất thần cho hô trở về. Hắn mắt nhìn ngã trong vũng máu Chu Huy Quang, lại nhìn mắt cửa ra vào xuất hiện mấy đạo thân ảnh, Lý Càn Lâm cùng Cao Văn Dương bỗng nhiên ngay tại trong đó. Trong nháy mắt hiểu rồi hết thảy. Đây là một hồi chú tâm bày kế hãm hại, một hồi lấy Chu Huy Quang tính chất mệnh làm đại giá hãm hại. Chu Minh, Lý Càn Lâm bước nhanh bước vào gian phòng, khi nhìn thấy nằm trên mặt đất đã không còn hô hấp, chết không nhắm mắt Chu Huy Quang lúc, hắn không thể tin, đợi đến kịp phản ứng lúc, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm trong phòng Lâm Giang Niên, kinh ngạc và phẫn, cả giận nói, ngươi vậy mà giết Chu thiếu gia. Theo sát đi vào Cao Văn Dương, hắn mắt liếc trên mặt đất thảm trạng Chu Huy Quang, cũng là chấn kinh tức giận nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi thật là ác độc tâm a, vậy mà trị nàng vào chỗ chết. Lâm Giang Niên nhìn trước mắt hai người này, hai người tất cả mặt mũi tràn đầy chấn kinh phẫn nộ thần sắc, nhìn không ra nửa phần sơ hở. Hắn nhàn nhạt lắc đầu, hắn không phải ta giết. Trong gian phòng đó chỉ có ngươi một người, không phải ngươi còn có ai? Lý Càn Lâm nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, trong lòng vừa sợ vừa giận, đồng thời còn có loại toàn thân lạnh cả người nghĩ lại mà sợ cảm giác. Hắn sớm biết Lâm Vương Thế Tử tính cách khoa trương, làm việc chưa từng cân nhắc kết quả, lại không nghĩ rằng hắn càng như thế tùy ý làm vậy. Trước mặt mọi người, lại lữ ra trong hôn lễ giết Chu Huy Quang. Bực này tâm ngoan thủ đoạn, càn rỡ hành vi, đơn giản nghe rợn cả người. Chu thiếu gia bất quá là lúc trước ngôn ngữ có chỗ lợi tội ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đuổi tận giết tuyệt, thống hạ sát thủ. Cử động lần này, trái với ý trời a. Cao Văn Dương mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, giận dữ mắng mỏ miệng. Là ai mưu hại hắn, tâm lý nắm chắc. Lâm Giang Niên lườm hai người này một mắt, không lý tới nữa bọn hắn, quay đầu đi đến ngã trong vũng máu Chu Huy Quang mặt phía trước, nhíu mày nghiệm thi. Thất khiếu lưu máu đen, đồng thời kèm theo một cỗ đậm đà mùi hôi thối, hiển nhiên là chúng độc bỏ mình. Loại độc này, thật là ác độc. Sơ tiếp xúc, Lâm Giang Niên liền ý thức đến loại độc này bá đạo, thế gian hiếm có. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Chu Huy Quang cái kia chết không nhắm mắt con ngươi, không nói một lời. Như vậy, là ai? Một bên khác, cửa ra vào theo vừa rồi Lý Cản Lâm cùng Cao Văn Dương cùng nhau chạy tới người, lúc này cũng ý thức được xảy ra chuyện gì. Nhìn xem trong vũng máu chết không nhắm mắt Chu Huy Quang, bọn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chu Huy Quang, chết. Là ai giết? Lâm Vương Thế Tử. Bọn hắn vừa rồi lúc chạy đến, trong gian phòng chỉ có Chu Huy Quang cùng Lâm Vương Thế Tử hai người, trên bàn bát đũa cũng giống như thế. Mặc dù không biết Lâm Vương Thế Tử tại sao lại cùng Chu Huy Quang ngồi cùng một chỗ ăn cơm, nhưng trước mắt một màn này đều thuyết minh lấy hết thảy. Chu Huy Quang bị Lâm Vương Thế Tử giết. Chấn kinh. Ngạc nhiên. Tin tức này như là mọc ra cánh cấp tốc ở trong trang biên truyền bá. Đợi đến Lâm Giang Niên nghiệm xong thi sau, bên ngoài gian phòng trong viện sớm đã tụ tập vô số thân ảnh. Đám người tách ra, vẻ mặt nghiêm túc Lữ Phó Sinh đội vàng bước vào trong phòng. Trông thấy ngã trong vũng máu Chu Huy Quang lúc, sắc mặt hắn biến đổi. Bước nhanh về phía trước, xác định Chu Huy Quang triệt để không còn hô hấp sau, thần sắc cuối cùng trở nên vô cùng khó coi. Hôm nay là hắn Lữ gia ngày đại hỷ, lại không nghĩ rằng sẽ ra bực này án mạng. Ngày đại hỷ dính hung huyết, không chỉ có điểm xấu, càng không khác hẳn với là tại hung hăng đánh hắn Lữ gia mặt mũi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lữ Phó Sinh sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt liếc nhìn một phía, lạnh lùng mở miệng. Một bên sớm đã có hạ nhân tiến tới góp mặt, nhỏ giọng cùng Lữ Phó Sinh giải thích cái gì. Đợi đến sau khi nói xong, Lữ Phó Sinh thần sắc triệt để thay đổi. Hắn quay đầu nhìn về phía trong phòng Lâm Giang Nghiên, ánh mắt thực chất thoáng qua một tia phức tạp, một lúc sau, trầm giọng mở miệng, "Lâm Vương Thế Tử điện hạ, phải chăng muốn cho ta một hợp lý giảng giải?" Lâm Giang Nghiên nhìn xem thần sắc âm trầm Lữ Phó Sinh nhàn nhạt mở miệng, "Lữ thượng thư muốn cái gì giảng giải? Lâm Vương Thế Tử điện hạ tại sao lại ở đây? Chu công tử chết, lại cùng điện hạ có gì liên quan?" Lâm Giang Nghiên nói, "Lữ thượng thư đại nhân cho là bản thế tử giết Chu Huy Quang hay sao?" Lữ Phó Sinh trầm mặc phút chốc, "Ta tự nhiên không muốn tin tưởng, nhưng hy vọng Lâm Vương Thế Tử điện hạ cho một cái giải thích hợp lý, bằng không hôm nay rất nhiều đồng liêu cùng với trong kinh tiền bối tại chỗ, khó mà phục chúng." Lâm Giang Nghiên hứng hờ lắc đầu, hắn không phải bản thế tử giết, đến nỗi bản thế tử vì sao tại ở đây này liền phải hỏi thượng thư đại nhân. Lữ Phó Sinh ánh mắt ngưng lại, "Ta trước đây không lâu, có phụ thượng hạ nhân tới báo, nói là thượng thư đại nhân thỉnh bản thế tử tới. Bản thế tử lúc chạy đến, lại đụng phải Chu Huy Quang ở đây. Bản thế tử cũng muốn hỏi một chút, thượng thư đại nhân cớ gì muốn gạt bản thế tử? Ta lừa điện hạ?" Lữ Phó Sinh sững sờ, lập tức trầm giọng nói, "Ta chưa bao giờ thỉnh điện hạ tới." Người sau lưng trong đám cũng có người mở miệng làm chứng, "Đúng vậy à, thượng thư đại nhân lúc trước vẫn luôn cùng chúng ta cùng một chỗ, chưa nghe nói qua đại nhân nói." Lữ Phó Sinh ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, đã thấy Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, nghĩ biết thật giả, đi đem lúc trước đại sảnh mấy cái kia nha hoàn tìm đến hỏi một chút liền biết. Lữ Phó Sinh trầm mặc phía dưới, trầm giọng nói, "Đi, đem người mang đến." Lập tức có người vội vàng rời đi. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, ánh mắt đạm nhiên, dẫn hắn tới đây cái kia hạ nhân rõ ràng có vấn đề, hôm nay đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ sợ không tìm được. Đến nỗi lúc trước trong đại sảnh mắt thấy hết thảy hai cái nha hoàn, Lâm Giang Niên đại khái có ngờ tới, sợ là. Không bao lâu, ngoài cửa truyền tới gấp rút tiếng bước chân. "Lao ra, không xong, nội viện đại sảnh cái kia hai tên nha hoàn chết." Lời này vừa nói ra, chung quanh ồn ào. Trong lòng Lâm Giang Niên bình tĩnh, quả là thế. "Lâm Giang Niên, ngươi còn có lời gì có thể nói?" Lúc này, bên cạnh truyền đến Lý Càn Lâm nổi giận đùng đùng âm thanh, "Ngươi giết người diệt khẩu, giết Chu công tử, vì che giấu tội ác, liền Lữ phủ nha hoàn đều không buông tha ngươi, quả thực cho là đây là ngươi Lâm Châu, không có vương pháp sao?" Theo Lý Càn Lâm vừa mở miệng như vậy khởi thế, lập tức gây nên mọi người chung quanh cộng minh. "Đúng vậy a, dưới mắt cơ hồ chứng cứ vô cùng xác thực. Chu Huy Quang chết ở đây, duy nhất hung thủ người hiểm nghi chính là Lâm Vương Thế Tử. Cái này Lâm Vương Thế Tử một phen giải thích không có chút nào lộ diệt chứng cứ, liền duy nhất có thể chứng minh nha hoàn hạ nhân cũng đã bị diệt khẩu. Người vừa chết, còn không phải mặc kệ hắn tin miệng làm ẩu, muốn làm sao nói liền nói thế nào. Lại nói, cái này Lâm Vương Thế Tử tại Lâm Châu làm càn đã quen, không biết cỏ rác bao nhiêu mạng người, Chu Huy Quang vốn là cùng hắn có mâu thuẫn, bây giờ bị hắn giết chết, cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý." Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động. Những cái kia cùng Chu Huy Quang có chút giao tình, hay là không có giao tình người, lúc này nhao nhao lòng đầy căm phẫn, cùng nhau đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên đứng ở tại chỗ, vẫn như cũ bất vi sở động. Chuyện hôm nay, rõ ràng chính là một hồi chú tâm bày kế giá họa. Trận này giá họa trăm ngàn chỗ hở, nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Giang Niên không có tính tới Chu Huy Quang sẽ chết, vô ý trúng chiêu. Càng quan trọng chính là, dưới mắt hắn không có cách nào giảng giải rửa sạch trên người hiểm nghi. Hắn như thế nào lại nghĩ đến, Chu Huy Quang lại sẽ dùng cái chết của mình để cho Lâm Giang Niên ngạnh sinh sinh đeo lên cái này miệng hắc qua. Đương nhiên, có lẽ Chu Huy Quang hơn phân nửa cũng là bị lợi dụng cái kia quỷ xui xẻo. "Điện hạ, ngươi còn giải thích thế nào?" Lúc này, Lữ Phó Sinh mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Giang Niên. Bây giờ, hết thảy chân tướng đều bày tại trước mắt. Tất cả chứng cứ đầu mâu cùng động cơ giết người toàn bộ chỉ hướng Lâm Giang Niên, hôm nay Lữ gia đại hôn, tới đây chúc mừng hội tụ trong kinh không biết bao nhiêu danh môn vọng tộc, cùng với trong triều trọng thần. Nhưng nếu không thể xử lý thích đáng hảo chuyện hôm nay, hắn Lữ gia danh tiếng sợ rằng sẽ bị đả kích lớn. Thậm chí, còn có thể trêu chọc phải phiền toái không nhỏ. "Bản thế tử nói, người không phải ta giết." Lâm Giang Niên thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, trên mặt nhìn không ra nửa phần vẻ bối rối, hắn mắt liếc mọi người tại đây, đến nỗi Chu Huy Quang đến tột cùng là người nào giết chết, tự nhiên từ thượng thư đại nhân điều tra tin tưởng, trả bốn thế tử một cái trong sạch. Ngữ khí không lạnh không nhạt, giữa lông mày càng là không có nửa phần bối rối thần sắc. Tại chỗ không ít người nhìn thấy một màn này, thâm tư dị biệt. Cái này Lâm Vương Thế Tử khí chẳng không phải bình thường, cho dù là gặp phải đường triều lại bộ thượng thư cũng vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phòng, trầm tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti, ngôn từ càng là có lý có cứ, không có chút nào nửa điểm e ngại bất an. Cái này coi là thật cùng trong tin đồn Lâm Vương Thế Tử là cùng một người. Không ít người như có điều suy nghĩ, nhưng cùng lúc đó, vẫn như cũ có người cười lạnh liên tục. "Chính là ngươi giết Chu công tử, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn nghĩ rảo biện cái gì?" Lâm Giang Niên quay đầu, mắt liếc Lý Cả Lâm, "Ngươi nói bản thế tử giết hắn?" Ngươi tận mắt nhìn thấy. Lý Càn Lâm cười lạnh, "Ta cùng với những người khác lúc chạy đến, Chu công tử vừa bận ngã trong vũng máu, trong phòng chỉ có ngươi một người, không phải ngươi giết còn có thể là ai?" Lâm Giang Niên không nhanh không chậm nói, "Vậy là ngươi tận mắt nhìn thấy." Lý Càn Lâm ngừng lại lúc nghẹn lời, một bên Cao Văn Dương lập tức nói tiếp, "Chu công tử là chúng độc dược bỏ mình, chúng ta tự nhiên không thấy ngươi hạ độc, nhưng ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể hạ độc? Tất nhiên không thấy, ngươi lại như thế nào chắc chắn là bản thế tử ở dưới?" Lâm Giang Niên vẫn lạnh nhạt như cũ. "Ngươi đây là cưỡng tử đoạt lý, hung hăng càng máy." Lâm Giang Niên nhưng cũng không đổi, cười nhạo, lại nói bản thế tử có phải hay không cưỡng từ đoạt lý, ta ngược lại muốn hỏi một chút. Cái này Chu Huy Quang vừa mới chết, các ngươi lại vừa vặn tới, vừa vặn liền nhìn thấy một màn này, ngươi nói, này lại không có chút đúng dịp. Lời này vừa nói ra, bên cạnh không ít người sững sờ, hơi hơi suy xét. Đích xác, cái này giống như có chút trùng hợp. đó là bởi vì Chu công tử phái người mời chúng ta tới, nói là đã lâu không gặp muốn cùng chúng ta tụ lại. Chờ chúng ta lúc chạy đến, vừa hay nhìn thấy ngươi mưu hại Chu công tử lời này, lấy được những cái kia trước tiên đuổi tới đám người gật đầu chắc chắn. Ngược lại là ngươi, mọi người đều biết ngươi cùng Chu công tử có ân oán. Ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây, nói là Chu công tử mời ngươi tới ai mà tin? Rõ ràng chính là ngươi đang nói láo, muốn che giấu chân tướng sự thật. Cao Văn Dương trừng mắt, đừng tưởng rằng ngươi thân là Lâm Vương thế tử, liền có thể có giác nhân mạng. Đây là dưới chân thiên tử, trong hoàng thành, giết người thì đền mạng, ngươi mơ tưởng hung hăng càn quấy mưu toan thoát tội. Lời này nghĩa chính ngôn tử, lúc này gây nên không ít người cùng vang. Không tệ, liền xem như Lâm Vương thế tử, giết người cũng phải đền mạng. Đây là kinh thành, không phải Lâm Châu, tuyệt sẽ không tùy ý ngươi trả đạp ta Đại Ninh Vương triều luật pháp. Không nghĩ tới cái này, Lâm Vương thế tử đến trong kinh vẫn như cũ cương liệt khó thuần, như thế xem thường vương pháp, bản quan ngày mai nhất định phải thượng tấu bệ hạ, vì Chu gia công tử lấy một cái công đạo. Bản quan tán thành. Thêm một. Trong lúc nhất thời, tại chỗ quần thần nhao nhao mở miệng, cơ hồ nghiêng về một bên thế cục. Tất cả đồng mâu đồng loạt chỉ hướng Lâm Giang Nghiên. Lâm Giang Nghiên ánh mắt hờ hững, trận này cũng không cao minh vu oan giá họa, chỉ cần nghĩ lại, liền có thể phát giác rất nhiều vấn đề thiếu sót. Nhưng đối với những người trước mắt này tới nói, chân tướng tựa hồ cũng không trọng yếu. Bọn hắn không biết chân tướng, cũng không muốn đi truy đến cùng, bọn hắn càng vui nhìn thấy Lâm Giang Niên cái này ngoại lai Lâm Vương thế tử, trên lưng tội danh giết người, biến thành trong kinh trò cười, hay là chết ở trong kinh. Đúng lúc này, không biết ngoài cửa ai đột nhiên hô một tiếng, Mật Thiên Ti đến. Vốn là còn tại quần tình kích phấn đám người, giống như trong nháy mắt cầm giống như, đám người cấp tốc tách ra một con đường, đám người tránh không kịp. Mấy tên người khoác hắc ngư bảo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, người cầm đầu là vị ước chừng 30 tuổi nam tử trung niên. Hắn bước vào gian phòng, liếc nhìn một mắt sau, ánh mắt vi kinh, sau đó chắp tay nói, Lữ đại nhân, nghe nói phủ thượng xảy ra án mạng. Lữ phó sinh nhìn thấy cái này nam tử trung niên, đấy trong mắt thoáng qua vẻ khác lạ, nguyên lai là Trần Khôi Thủ. Trần Khôi Thủ tại sao lại tới đây? Hôm nay biết được Lữ đại nhân ngày đại hỷ, chúng ta đặc phụ mệnh bên ngoài đường phố tuần hành, thình lình nghe người trong phủ phát sinh án mạng, chuyên tới để tìm hiểu tình huống. Trần Khôi Thủ giảng giải mở miệng, thì ra là thế. Lữ phó sinh nhíu mày, Mật Thiên Ti xưa nay cùng bọn hắn trong kinh quan viên không hợp, hôm nay xuất hiện ở đây, chỉ sợ có mưu đồ khác. Bất quá, giống như nghĩ đến cái gì, Lữ phó sinh trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười. Chu gia công tử nộ hại, tất nhiên Trần Khôi Thủ tới, án này cứ giao cho Trần Khôi Thủ xử lý, còn xin Trần Khôi Thủ theo lẽ công bằng chấp pháp, mau chóng bắt được hung thủ tới. Thượng thư đại nhân yên tâm, phá án chính là ta Mật Thiên Ti công chức, tự nhiên không thể chối từ. Trần Khôi Thủ bình tĩnh mở miệng, thần sắc đạm nhiên, tiếp nhận trong kinh vụ án, vốn là bọn hắn chức vụ chỗ. Bất quá, trong kinh quan viên xưa nay cùng bọn hắn ở giữa có ân oán, hôm nay cái này Lữ phó sinh đột nhiên sảng khoái như vậy đem vụ án giao cho bọn hắn Mật Thiên Ti này ngược lại là có chút kỳ quái. Bất quá rất nhanh, Trần Khôi Thủ liền không kỳ quái. Lâm Vương thế tử. Trần Khôi Thủ ngước mắt nhìn xem trước mắt vị này hình dạng tuấn khí tức nội liễm, khí chàng không tầm thường người trẻ tuổi, biểu hiện trên mặt dần dần cứng ngắc. Hung thủ người bị tình nghi là Lâm Vương thế tử. Biết được điều này, Trần Khôi Thủ trên mặt lại không còn nửa phần nụ cười. Hắn đột nhiên ý thức được, vừa rồi Lữ phó sinh trên mặt một màn kia giống như cười mà không phải cười là chuyện gì xảy ra. Lão già này, vậy mà hồ hắn. Chương 238, tiểu thư nhà ta cho mời. Chương 238, tiểu thư nhà ta cho mời Lâm Vương thế tử. Trần Khôi Thủ nhìn lên trước mắt vị này mày kiếm tinh mâu, thanh tú tuấn giật người trẻ tuổi, trong lòng một lộ bộ, trong lòng đã sớm đem Lữ phó sinh cả nhà đều cho thăm hỏi một lần. Hắn mặc dù chưa thấy qua Lâm Vương thế tử, nhưng cũng biết cái này Lâm Vương thế tử không phải cái gì tốt gây chủ. Hôm nay đụng tới án mạng, lại cùng Lâm Vương thế tử nhắc lên liên quan. Cái này Lữ phó sinh không rõ ràng hồ hắn. Trần Khôi Thủ trong lòng hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh tâm tình xong, nhìn lên trước mắt hình dạng tuấn lãng, thần sắc trấn định tự nhiên người trẻ tuổi, chắp tay nói, "Thế tử điện hạ, Chu gia công tử chúng độc chết thảm, ngươi là duy nhất mọi người ở đây, nhưng có cái gì cần giảng giải sao?" Lâm Giang Niên mắt liếc Trần Khôi Thủ, ước chừng 30 tuổi, một thân áo bào đen phục, bên hông phối trường đao, người này khí tức nội liễm, võ công nghị đến không kém. Mật Thiên Ti. Lâm Giang Niên đối với tổ chức này cũng không lạ lắm. Một cái lệnh trong kinh quan viên bách tính chán ghét sợ hãi tổ chức, tương tự với Cẩm Y Liễu vệ. Ngay từ đầu là đương kim thiên tử vì tăng cường bản thân thống trị mà thiết lập cơ quan, theo thiên tử bế quan bắt đầu, cái này Mật Thiên Ti đại quyền dần dần rơi vào thiên tử bên người mấy vị kia hoạn quan trong tay. Bây giờ, cái này Mật Thiên Ti càng là cơ hồ biến thành trong cung vị kia lão hoạn quan nhanh ướt, trở thành giống Đông Hán tồn tại. Bản thế tử giải thích chẳng lẽ còn không rõ ràng? Lâm Giang Niên nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi cũng cho là người là bản thế tử giết? Thuộc hạ không dám. Trần Khôi Thủ trong lòng trầm xuống, chợt cảm thấy án này cực kỳ khó giải quyết. Chu gia công tử ngộ hại, mà người hiểm nghi lớn nhất càng là Lâm Vương thế tử. Trần Khôi Thủ trong lòng bản năng cảm giác có chút không đúng, Lâm Vương thế tử vì cái gì vô cớ giết Chu Huy Quang? Cho dù là muốn giết, như thế nào lại quang minh chính đại như thế? Trần Khôi Thủ phát giác được chỗ nào không đúng, nhưng dưới mắt cũng không tra ra đầu mối gì. Tại chỗ rất nhiều trong kinh quan biên, con em thế gia đều trơ mắt nhìn chằm chằm, chờ lấy hắn đến giải quyết. Có thể, cái này như thế nào giải quyết? Chào Lâm Vương thế tử sao? Dù sao cũng là thế tử điện hạ, nếu là hắn dám chào, một khi ra vấn đề gì, hắn khó khăn từ tội lỗi, càng là sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhưng nếu là không chào, dưới mắt nhiều như vậy ánh mắt đều theo dõi hắn, mấy năm này Mật Thiên Ti đắc tội trong kinh không thiếu quan viên, chuyện này không xử lý công bình hảo, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này hướng Mật Thiên Ti làm loạn. Nghĩ tới đây, Trần Khôi thủ tiến tối lưỡng nan, cuối cùng cắn răng một cái, ánh mắt kiên định. Lâm Vương Thế Tử điện hạ, án này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ chưa điều tra tin tưởng, thuộc hạ chắc chắn điều tra rõ, còn điện hạ một cái trong sạch. Bất quá điện hạ dù sao cũng là mắt thấy Chu gia công tử bỏ mình duy nhất người, nếu hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, vô cùng có khả năng đối với điện hạ giết người diệt khẩu. Còn xin điện hạ theo thuộc hạ về chuyến mật thiên ti thuật điện, thuộc hạ còn có chút liên quan tới Chu gia công tử ngộ hại chi tiết muốn hỏi thăm thỉnh giáo điện hạ. Điện hạ, ngươi xem coi thế nào? Trần Khôi thủ trả lời, có thể nói là đã giọt nước không lọt, dùng xảo diệu ngôn ngữ, muốn đem Lâm Giang Niên mời về mật thiên ti đi. Thứ nhất có thể ngăn chặn đám người miệng, một phương diện khác, cũng có thể cho đủ vị này Lâm Vương Thế Tử mặt mũi. Tất cả đều vui vẻ. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt Trần Khôi thủ, không thể không nói, người này thật có mấy phần bản sự, là một nhân tài. Đến nơi đi một chuyến mật thiên ti với hắn mà nói cũng không túc khinh trọng. Đi, cái kia bản thế tử liền theo ngươi. Đang lúc Lâm Giang Niên gật đầu muốn đáp ứng lúc, phía ngoài đoàn người một đạo đẹp lạnh lùng âm thanh truyền đến. Không được. Cùng lúc đó, một đạo nổi bật thân ảnh bước vào trong gian phòng, mặt lạnh mở miệng. Trần Khôi thủ quay đầu, trong tầm mắt xuất hiện một vị diễm lệ nữ tử. Một bộ trắng thanh sắc tu thân váy ngắn, bọc lấy chồn nhung trường sam, tinh xảo châm gài tóc co lại một đầu đen nhánh tóc xanh, lộ ra một tấm tràn ngập thành thục khí chất tuyệt mỹ khuôn mặt. Trung quanh ánh mắt đều là một mảnh kinh diễm, Trần Khôi thủ cũng là khuôn mặt có chút động, rất nhanh nhận ra lai lịch thân phận của cô gái. Khương Nữ Tương, Giang Nam Khương gia tứ tiểu thư, Lâm Vương Thế Tử. Tiểu Di. Lúc này, trương này tinh xảo trên mặt tuyệt mỹ lại hiện ra mấy phần vẻ tức giận, bước trong trẻo lạnh lùng bước chân bước vào trong gian phòng. Bước chân nhẹ nhàng, lại mang theo vài phần tuyệt đại lãnh diễm khí tức, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nàng chậm rãi đi đến Lâm Giang Niên trước mặt, Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt cái này so với hắn hơi hơi thuận theo Tiểu Di, khắp khuôn mặt là lộ ra nóng nảy ngưng trọng. Ngươi không sao chứ? Ngữ khí lo lắng, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Giang Niên. Không có việc gì. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái. Xác định Lâm Giang Niên không sao đó, Khương Ngữ Tương vừa mới như chút được gánh nặng giống như núi lòng miệng. Ngươi không thể cùng bọn hắn đi. Tiếp lấy, Khương Ngữ Tương ngưng trọng mở miệng nói. Vì cái gì? Lâm Giang Niên hỏi. Ngươi lại không giết người, vì sao muốn đi? Khương Ngữ Tương quay đầu mắt liếc cách đó không xa ngã trong vũng máu Chu Huy Quang, ánh mắt thực chất hiện lên một tia kiêng kỵ. Nàng đột nhiên xoay người, nhìn về phía một bên Trần Khôi thủ, Trần Thượng Thanh, ngươi muốn bắt nhà ta Giang Niên? Chẳng biết tại sao, trước mắt vị nữ tử này khí thế tựa hồ đè ép hắn một đầu, Trần Khôi thủ thậm chí có chút không dám cùng nàng giằng co, hơi hơi cúi đầu, giải thích nói, Khương tiểu thư hiểu lầm, chúng ta bất quá là theo thường lệ làm việc, hảo một cái theo thường lệ làm việc. Khương Ngữ Tương cười lạnh, ngươi mật thiên ti phá án, vì sao muốn đem nhà ta Giang Niên mang về? Vẫn là nói, các ngươi coi là thật coi hắn là thành giết Chu gia công tử hung thủ? Đối mặt hùng hổ dọa người như vậy chất vấn, Trần Khôi thủ phía sau lưng hơi hơi bốc lên mồ hôi lạnh, chúng ta tuyệt không ý này. Tuyệt không ý này, vì sao muốn bắt hắn? Khương Ngữ Tương lạnh lùng chất vấn, chẳng lẽ ngươi là muốn để cho kinh thành người đều cho là nhà ta Giang Niên là sát hại Chu Huy Quang hung thủ? Trong nội tâm nàng tức giận không thôi. Hôm nay Lâm Giang Niên như bị mang về mật thiên ti, ngày mai chuyện này tuyệt đối sẽ ở kinh thành truyền khắp. Đến lúc đó, dù là hắn không có giết Chu Huy Quang, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Bị mang về mật thiên ti liền cơ hồ đã ngầm thừa nhận người chính là hắn giết. Một khi dư luận ở kinh thành truyền đến, chân tướng liền đã không trọng yếu, đến lúc đó ảnh hưởng sẽ là chí mạng. Lâm Giang Niên mới tới kinh thành danh tiếng, cũng sẽ triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, khó mà vãn hồi. Khương Ngữ Tương quyết không cho phép chuyện này phát sinh. Trần Khôi thủ mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, chính là muốn giảng giải lúc nào, lại nghe được một bên có người mở miệng, Lâm Giang Niên vốn chính là hung thủ giết người. Khương Ngữ Tương đột nhiên quay đầu, mà không thay đổi nhìn chằm chằm trong đám người cái vị kia trẻ tuổi công tử ca, ngươi có chứng cứ gì? Cái kia công tử ca bị Khương Ngữ Tương ánh mắt để mắt tới, vô ý thức sợ lui về sau một bước. Hoàn, còn phải nói gì nữa sao? Tất cả mọi người nhìn thấy, trừ hắn, còn có thể là ai? Chứng cứ đâu? Khương Ngữ Tương đối xử lạnh nhạt nhìn hắn. Cái kia công tử ca nghẹn lời, hắn ở đâu ra chứng cứ? Nhưng, cái này còn cần chứng cứ sao? Chu gia công tử thời điểm chết, chỉ có hắn tại chỗ, hung thủ không phải hắn còn có thể là ai? Trong đám người, một vị thế gia lão giả nhịn không được cờ mắng. Khương Ngữ Tương cười lạnh, ngươi vừa không có tận mắt nhìn thấy, như thế nào kết luận hắn là hung thủ? Lão giả bị tức lấy, ngươi đây là hung hăng cả quái, hung thủ không phải hắn còn có thể là ai? Khương Ngữ Tương mặt không chút thay đổi nói, Hồ Giảo Man triển chỉ sợ là ngươi, không có chứng cứ liền theo miệng khẳng định, thật cho là ta Khương gia là dễ khi dễ phải không? Nói xong, Khương Ngữ Tương lại quay đầu, ánh mắt từ trên người mọi người tại đây từng cái đảo qua, sau đó cười lạnh một tiếng, ta biết hôm nay tại chỗ tuyệt đại bộ phận người đều là người thông minh, Chu Huy Quang chi chết, tự có phán xét. Nhưng nếu như có người dám ăn nói lung tung, tùy tiện nói xấu, cũng đừng trách ta Khương Ngữ Tương không nể tình. Bốn phía yên tĩnh, Khương Ngữ Tương đứng ở tại chỗ, lạnh lùng ngữ khí, mặt không thay đổi thần sắc, khí thế gần như trấn trụ toàn trường. Như thế bao che cho con hành vi, nhưng làm không ít nhân khí quá sức. Cái này Khương Ngữ Tương quả thật là cái nữ nhân điên, thật cho là đây là nàng Giang Nam sao? Không hổ là Lâm Vương Thế Tử tiểu di, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, nàng còn dám uy hiếp chúng ta, quả thực là khinh người quá đáng. Trong đám người nghị luận ở mỹ, lòng đầy căm phẫn. Nhưng từ đầu đến cuối, cũng không có ai đứng ra nói một câu phản đối. Không hắn, Khương gia tại Giang Nam quyền thế ngập trời, ở kinh thành thế lực cũng không thể khinh thường. Cái này Khương Ngữ Tương càng không phải là đèn đã cạn dầu gì, đắc tội nàng cũng không có gì kết cục tốt. Dưới mắt Khương Ngữ Tương đã chỉ rõ muốn cứng rắn bảo đảm Lâm Vương Thế Tử, lúc này ai còn dám đứng ra, nhưng chính là đồng thời đắc tội Khương gia cùng Lâm gia, không khác tự tìm cái chết. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nhìn bên cạnh trương này thành thục xinh đẹp khuôn mặt, thần sắc ngơ ngẩn. Giống như không nghĩ tới, vị này tiểu di lại sẽ ở thời điểm này đứng ra, gần như rất không nói lý đứng tại hắn bên này giúp hắn. Một bộ ai dám tìm Lâm Giang Niên phiền phức, nàng liền cùng ai cấp bách khí thế thái độ. Trong lòng Lâm Giang Niên hiện lên một cố khó tả cảm xúc, khẽ thở dài, lắc đầu, tiểu di, không cần phải. Hắn ngược lại cũng không lo lắng, đi một chuyến mật thiên ti với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn cũng nghĩ thừa cơ hội này, đem giết Chu Huy Quang giá hỏa hắn hung thủ cho bắt được. Nhưng Khương Ngữ Tương rõ ràng không nghĩ như thế, nàng quay đầu liếc Lâm Giang Niên một cái, lạnh rên một tiếng, ngươi là ta Khương gia người, ngoại trừ ngươi tiểu di ta bên ngoài, không có người có thể khi dễ ngươi. Lâm Giang Niên trầm mặc phía dưới, tiểu di liền không sợ, Chu Huy Quang thực sự là ta giết. Ngươi sẽ không? Khương Ngữ Tương nhếch môi, ngươi không giống như là như vậy ngu xuẩn người. Liền xem như ngươi giết dừng lại, Khương Ngữ Tương hừ nhẹ một tiếng, vẫn như cũ mặt không biểu tình, giết liền giết. Có tiểu di tại, bọn hắn ai cũng mơ tưởng mang đi ngươi. Rất rõ ràng, Khương Ngữ Tương rất hổ động. Trong lòng Lâm Giang Niên ít nhiều có chút gợn sóng, hắn vị này tiện nghi tiểu di, không nói những cái khác, điểm này xác thực rất để cho người ta cảm động. Thượng thư đại nhân, ngươi nhìn lúc này, Trần Khôi thủ cũng có chút tiến thối lưỡng nan, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lữ Phó Sinh. Nếu là người khác, bắt liền bắt. Nhưng cái này Lâm Vương Thế Tử, chào không thể a. Huống chi bây giờ còn có cái Khương Ngữ Tương cản đường, không nói đến đắc tội Khương gia hạ tràng, cái này Khương Ngữ Tương sau lưng nghe nói còn cùng đương triều hoàng hậu nương nương quan hệ thân cận. Đây nếu là dám động thủ, sợ là rất nhanh trong cung ý chỉ liền phải tới. Lữ Phó Sinh lông mày cũng là nhíu chặt, sắc mặt trầm thấp, rất khó coi. Khương Ngữ Tương ngăn tại trước mặt Lâm Giang Niên, một bộ ai dám động đến Lâm Giang Niên một chút thử một chút thái độ, tình huống như thế phía dưới, bầu không khí dần dần cứng đờ. Đúng lúc này, đám người sau truyền đến một thanh âm, phá vỡ cục diện bế tắc. Tất nhiên không có chứng cứ trực tiếp có thể chỉ rõ, sát hại Chu gia công tử hung thủ là Lâm Vương Thế Tử hiện hạ, chuyện này tự nhiên không thể dễ dàng kết luận. Phía ngoài đoàn người, một vị áo bào xám trung niên lão giả chậm rãi mở miệng. Triệu Lao tiên sinh. Lữ Phó Sinh run lên, lập tức mở miệng, theo Triệu Lao tiên sinh lời nói, cần phải như thế nào? Lão giả nói chuyện, tên là Triệu Tĩnh, trong kinh người Triệu gia, mà hắn còn có một cái khác trọng yếu thân phận. Hiện nay Triệu Đình Đức cao vọng trọng bị kia Triệu cùng nhau bên người thân tín, cái này Triệu Tĩnh đi theo Triệu cùng nhau bên cạnh mấy chục năm, là Triệu cùng nhau người thân nhất người tín nhiệm. Hôm nay Lữ gia đại hỷ, Triệu Tĩnh chính là đại biểu Triệu cùng nhau đến đây tham gia hôn lễ. Cái này Triệu Tĩnh mà nói, nhiều khi đều đại biểu vị kia Triệu cùng nhau ý tứ. Nguyên nhân chính là tầng thân phận này, liền Lữ Phó Sinh đều phải kính trọng hắn mấy phần. Lúc này Triệu Tĩnh quét mắt cách đó không xa Lâm Giang Niên, chậm rãi mở miệng, chuyện này tạm thời không rõ, chẳng bằng đợi đến mật tiên ti điều tra rõ chân tướng sau, lại định đoạt cũng không muộn. Hôm nay song càng là Lữ đại nhân nhà vui, cũng không cần phức tạp. Tốt, Lữ Phó Sinh trầm mặt phía dưới, giống như đang do dự châm trước cái gì, một lúc sau gật đầu nói, cũng tốt. Tất nhiên Triệu lão tiên sinh đều nói như vậy, vậy chuyện này trước hết tạm đợi điều tra trong sạch cùng nhau sau lại xử trí. Nói xong, Lữ Phó Sinh quay đầu nhìn về phía Trần Khôi Thủ. Trần Khôi Thủ tự nhiên cấp tốc lĩnh hội, liền theo thượng thư đại nhân lời nói, thuộc hạ tất nhiên sẽ đem chân tướng điều tra tin tưởng, đem ra công khai. Chung quanh nguyên bản tham gia náo nhiệt người, hai mặt nhìn nhau. Liền, cứ như vậy, người không bắt. Bên kia Lý Cản Lâm cùng Cao Văn Dương cực kỳ không cam tâm, cái này Lâm Giang Niên rõ ràng chính là tổn thương Chu Huy Quang hung thủ, chứng cứ đều vô cùng xác thực, vì sao không chảo? Có thể nhìn thấy liền Lữ thượng thư cùng Triệu Lao tiên sinh đều lên tiếng, những người khác coi như lại có ý nghĩ, cũng không dám lại mở miệng. Vô luận là Lữ thượng thư vẫn là vị kia Triệu Lao tiên sinh sau lưng Triệu cùng nhau, đều là đại Ninh Vương triều trong triều số một số hai nguyên lão a. Một hồi rằng có nguy cơ, theo vị này Triệu Lao tiên sinh mở miệng, tựa hồ lặng yên hóa giải. Nhưng sự tình, nhưng như cũng xa xa không có kết thúc. Chúng ta đi thôi. Gặp sự tình có một kết thúc, Khương Ngữ Tương chúng quy là thật sâu nhẹ nhàng thở ra, quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Giang Niên, chuẩn bị mang theo hắn rời đi. Cũng tốt. Lâm Giang Niên gật gật đầu, liếc Lữ Phó Sinh một cái, khẽ cười một tiếng, đa tạ Lữ đại nhân hôm nay nhiệt tình khoản đãi, ngày nào đó nếu có thì giờ rảnh, lại tới thăm thượng thư đại nhân. Lữ Phó Sinh ánh mắt phức tạp liếc Lâm Giang Niên một cái, Lâm Vương Thế Tử điện hạ, đi thong thả. Đợi đến Lâm Giang Niên cùng Khương Ngữ Tương sau khi rời đi, một bên Triệu Tĩnh cũng là hướng về phía Lữ Phó Sinh chắp tay, hôm nay là Lữ đại nhân trong nhà ngày đại hỷ, ta phụng Triệu cùng nhau đến đây vì Lữ đại nhân chúc mừng. Dưới mắt còn có Triệu cùng nhau sự việc cần giải quyết tại người, trước hết cáo lui, còn xin Lữ đại nhân thứ lỗi. Lữ Phó Sinh nói, nếu là Triệu cùng nhau phân phó, tự nhiên công vụ quan trọng. Triệu Tĩnh hướng về phía Lữ Phó Sinh chắp tay sau, bãi biệt rời đi. Cùng lúc đó, tại chỗ những thứ khác một số người, tại gặp Triệu Tĩnh sau khi rời đi, cũng nhao nhao đứng dậy cáo tử, tuần tự rời đi. Không bao lâu, chung quanh liền thiếu đi gần một nửa thân ảnh. Lữ Phó Sinh đứng tại chỗ, sắc mặt dần dần trở nên cực kỳ khó coi. Trang viên bên ngoài, nhường ngươi hành sự lỗ mãng, liền tam hoàng tử bóng người cũng không thấy đến, thiếu chút nữa bị người ta hại chết. Bên cạnh viện, bên cạnh xe ngựa, Khương Ngữ Tương một cái tay chỗ dựa, một cái tay khác chỉ lấy Lâm Giang Niên đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lâm Giang Niên nhưng là một bộ trung thực nghe lời bộ dáng, vân vân vân, tiểu di dạy phải. Hừ. Khương Ngữ Tương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn ngươi về sau còn xính không cạnh mạnh. Lâm Giang Niên thở dài, ta cũng không nghĩ đến, hắn đã vậy còn quá hung ác. Liền Chu Huy Quang cũng dám giết. Hung thủ là ai, Lâm Giang Niên đã có ngờ tới. Chỉ là, vẫn còn có chút để cho hắn cảm thấy không rét mà run. Cái này Chu Huy Quang dù sao cũng là lại bộ lang trung chi tử, càng là hắn người. Không nghĩ tới, nhưng cũng biết bị hại chết lòng dạ độc ác như hắn. Lâm Giang Niên đích thật là khinh thường. Lần này hoàn toàn không nghĩ tới thủ đoạn của hắn vậy mà tàn nhẫn như vậy, vẫn là coi thường. Khương Ngữ Tương đôi mắt cũng hiện lên một tia lo âu và nghĩ lại mà sợ, hắn hạ thủ sát thực tâm ngoan thủ lạn, ngươi nàng không thể không lo lắng. Yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện. Lâm Giang Nghiên khẽ gật đầu một cái. Có giao hấn lần này, hắn sẽ không lại trong lòng còn có may mắn. Đang lúc này, một bên truyền tới một âm thanh, cắt đứt đối thoại của hai người. Lâm Vương Thế Tử điện hạ. Lâm Giang Nghiên cùng Khương Ngữ Tương quay đầu, nhìn thấy một vị quen thuộc lão giả đang đứng tại trước mặt hai người. Triệu Lao tiên sinh. Khương Ngữ Tương sững sờ, xuất hiện ở trước mắt chính là vừa rồi tại trong trang viên cái vị kia Triệu Lao tiên sinh. Cũng chính bởi vì hắn mở miệng, mới khiến cho Lâm Giang Niên cùng Khương Ngữ Tương thuận lợi rời đi trang viên. "Lão tiên sinh, có chuyện gì sao?" Lâm Giang Niên hỏi thăm mở miệng, mơ hồ ý thức được cái gì. Triệu Tĩnh nhìn qua Lâm Giang Niên, cười khẽ, nghe qua Lâm Vương Thế Tử điện hạ không phải bình thường, hôm nay gặp mặt, đích sát tuấn tú lịch sự nói đến đây, Triệu Tĩnh đột nhiên dừng lại, "Tiểu thư nhà ta muốn mời điện hạ phụ thượng tụ lại, không biết điện hạ có thể hay không nể mặt."